Chương 275, Mạ Đạ Dạ đại nhân, ta không sạch sẽ. Chương 275, Mạ Đạ Dạ đại nhân, ta không sạch sẽ. Chờ một chút, gia hỏa này địa phương muốn đi. Hôm sau trời vừa sáng, vợ Lách Dẹt Xuẩn tàng thân hình đi theo Rèn Nỉ Ạ cùng mặt sẹo sau lưng. Ngay từ đầu nó cũng không biết hai người muốn đi địa điểm, nhưng theo thời gian trôi qua, nó dần dần ý thức được một người một mèo mục đích cuối cùng nhất địa. Đầu bếp tựa như là đi tìm vụ chỉ hạ Mạ Đạ Dạ cùng Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ. Vợ Lách Dẹt biết được Hạt Hỉ Dạ Mạ cùng Mạ Đạ Dạ ẩn thân vị trí, căn cứ Rèn Nỉ Ạ lộ tuyến rất dễ dàng liền suy đoán ra mục đích. Nó không nghĩ tới Rèn Nỉ Ạ rời đi thôn, thật xa chạy tới chỉ là vì tìm kiếm hai người. Về phần tìm kiếm hai người nguyên nhân còn phải nghĩ sao? Đầu bếp đương nhiên là đi qua nấu cơm. Vợ Lách Dẹt quả thực bị Rèn Nỉ Ạ kinh nghiệm tinh thần rung động đến, chỉ có dạng này chuyên nghiệp đầu bếp mới có thể vì mẫu thân chuẩn bị một ngày ba bữa. Tin tưởng mẫu thân sẽ thích nó tìm đến tên này đầu bếp. Dù sao không có lao bản kia sẽ không thích ưu tú, kinh nghiệm nhân viên. Đáng tiếc duy nhất liền là tại mẫu thân phá vỡ phong ấn trước đó, Rèn Nỉ Ạ chỉ có thể bị Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ, Vũ Trì Hạ Mạ Đạ Dạ, còn có Sẻn Dù Tổ Bị Dạ Mạ những người này nghiền ép. Các loại mẫu thân đi ra, nhất định phải làm cho mẫu thân đem đám người kia toàn đều giết chết. Hiện tại nó còn muốn lợi dụng vụ chỉ hạ Mạ Đạ Dạ con cờ này cứu ra mẫu thân, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn nghiền ép mình dự định tốt đầu bếp. Đi đường Rèn Nỉ Ạ cũng không biết đã có người đem tương lai của hắn hoạch định xong. Đi qua một đêm nghỉ ngơi, một người một mèo trạng thái đồng đều đã khôi phục đỉnh phong. Chỉ cần một khắc càng không ngừng tiến hành đi đường, hoàn toàn có thể trước lúc trời tối tới mục đích. Thời gian đi vào giữa trưa, Marcel lại lựa chọn nghỉ việc. "Tiểu tử, ta còn muốn ăn cá nướng, meo." Marcel đi vào bờ sông, mặt lộ vẻ định nọ, không còn có lúc trước ngạ mạn. Tối hôm qua ăn Rèn Nỉ Ạ làm cá nướng, nó liền triệt để thích. Lúc đầu mèo lúc đầu đối thịt cá liền không có sức chống cự, nhất là Rèn Nỉ Ạ làm ra cá nướng hương vị đơn giản tốt không lời nói. Vừa rời giường liền tâm tâm niệm niệm muốn ăn cá nướng, chỉ là trở ngại mặt mũi không có nói ra đến. Nhưng bây giờ đi vào bờ sông, nhìn xem trên mặt nước thỉnh thoảng nhảy ra cá, nó rốt cục nhịn không nổi nữa. Về phần mặt mũi, tại mỹ vị cá nướng trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Rèn Nỉ Ạ gặp mặt trước màu đen phì miêu một mặt định nọ dáng vẻ, khóe miệng co quắp một trận. Bình thường cho Sẻn Dụ Tô Bị Dạ Mạ bọn người nấu cơm coi như xong, hiện tại còn muốn cho một con mèo chuẩn bị cơm trưa. Nhưng không có cách nào, ai bảo con mèo này là Uchiha Mạ Đạ Dạ thông linh thú đâu, mà còn chờ sẽ trả muốn nó đến mang đường, căn bản không có lý do cự tuyệt. Uchiha Mạ Đạ Dạ làm sao khế ước loại này thông linh thú, căn bản cũng không có bất luận cái gì sức chiến đấu có thể nói. Có lẽ cái này chính là cường giả nhỏ đam mê a. Rèn Nỉ Ạ nhìn qua mặt sẹo thân thể mập mạp, trong lòng oán thầm. Tướng mạo như vậy còn gọi mặt sẹo đâu, không bằng đổi tên gọi phì miêu tính toán. Tiểu tử, có thể chứ? Mặt sẹo mong đợi nhìn về phía Rèn Nỉ Ạ, chảy nước miếng đều nhanh chảy ra. Đi, ngươi đi bắt cá, ta tới nhúng lửa cá nướng. Rèn Nỉ Ạ gật đầu đáp ứng, vừa bọn hắn hiện tại cũng đói bụng, ăn cơm xong lại đi đường cũng không muộn. Không có vấn đề, meo. Mặt sẹo nói xong một lặn xuống nước vào trong nước, không bao lâu trong miệng nó liền ngậm một con cá lớn bơi lên mở. Rèn Nỉ Ạ đã thu thập xong củi lửa, kết ấn thi triển hỏa độn âm dương cả tổng nhóm lửa đống lửa. Tiểu tử, ngươi trước tiên đem đầu này xử lý tốt, ta lại đi bắt một đầu đi lên. Mặt sẹo đem cá đặt ở trên bờ, lập tức một lần nữa nhảy vào trong sông. Rèn Nỉ Ạ nghe vậy từ quyển trục bên trong xuất ra đạo cụ bắt đầu phá vảy đi nội tạng, một cái hợp cách đầu bếp tự nhiên sẽ tùy thân mang theo công cụ. Nếu không phải hiện tại thời gian đang gấp, hắn cao thấp muốn tại phì miêu trước mặt bộc lộ tài năng. Lúc trước cụ chỉ hạ mạ đạ dạ cùng Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ không có chuẩn bị công cụ thói quen, hắn chỉ có thể tự mang nồi bát bầu buồn dầu muối tương giấm những vật này. Bình thường một mực chứa ở chữ vật quyển trục bên trong, cần dùng thời điểm lấy thêm ra đến. Khó có thể tưởng tượng, một cái cả cấp cường giả chữ vật quyển trục, bên trong đựng không phải vũ khí, mà là một hệ liệt nấu cơm công cụ. Nếu là khiến người khác biết được, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Xa xa bờ Black Jets nhìn thấy Rèn Nỉ Ạ quyển trục bên trong chứa đầy đồ làm bếp, đáy mắt hiện lên một vòng vẻ tán thưởng. Không hổ là nó nhìn chúng đầu bếp, cái này kinh nghiệm tinh thần không thể chê. Tương lai bất luận mẫu thân ở nơi nào, đầu bếp đều có thể tùy thời tùy chỗ cho mẫu thân chuẩn bị đồ ăn. Đáng tiếc nó hiện tại không thể bại lộ thân phận, chỉ có thể núp ở phía xa vụng trộm nhìn xem. Thật sự là tiện nghi cái kia phì miêu. Các loại mẫu thân đi ra, nó liền đem cái kia phì miêu băm cho chó ăn. Thật ăn quá ngon, meo. Mặt sẹo nắm lấy cá nướng ăn như gió cuốn, mặt mèo bên trên lộ ra nụ cười thỏa mãn. Sống nhiều năm như vậy, nó vẫn là lần thứ hai ăn vào ăn ngon như vậy cá, thật ăn quá ngon. Về phần lần thứ nhất, tự nhiên là đêm qua ăn đến cái kia một con cá nướng. Tiểu tử, ngươi có thể hay không lại cho ta nướng một đầu? Mặt sẹo rất nhanh liền đem nướng cá ăn xong. Nó trông mong mà nhìn chằm chằm vào Rèn Nỉ Ạ, muốn cho hắn lại cho mình nướng một đầu. Chỉ xem mặt sẹo mập mạp hình thể liền biết, một con cá nướng căn bản ăn không đủ no. Thật vất vả ăn vào loại này mỹ vị, đương nhiên là muốn trực tiếp ăn no rồi. Rèn Nỉ Ạ vốn muốn cự tuyệt, mong muốn lấy màu đen phì miêu bộ dáng đáng thương, vẫn là không có nhận tâm cự tuyệt. Mặc dù mặt sẹo mập một điểm, nhưng nhan trị không lời nói, so Hạt Hỉ Dạ Mạ đại thúc thu dưỡng cái tiêm mèo chết dễ nhìn không biết gấp bao nhiêu lần. Không sai, hắn nhiều ít có một chút nhan cho thuộc tính ở trên người. Con này mèo chết thật sự là được một tấc lại muốn tiến một thước. Black Jet thấy cảnh này, hắn không thể hiện tại liền đem mặt sẹo băm cho chó ăn. Một cái phì miêu cũng dám sai xử nó cho mẫu thân chuẩn bị đồ bếp, đơn giản không thể tha thứ. Nếu không phải Rèn Nỉ Ạ ở đây, nó đã sớm giết chết mèo đen. Vợ Black Jet chỉ có thể khó chịu nhìn xem Rèn Nỉ Ạ cho mèo đen cả nướng, lại không thể làm gì. Phàm là nếm qua Rèn Nỉ Ạ tay người đều đã lên nó tất sát bằng đơn. Dưới cái nhìn của nó, Rèn Nỉ Ạ làm đồ ăn chỉ có thể cho cao quý mẫu thân nhấm nháp, những tên khác đều vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Tiểu tử, ta tán thành ngươi. Mặt Sẹo rũa ra đầy mỡ móng nuốt vô vô rèn nỉ ạ bà bay, về sau đi theo Sẹo ra lăn lộn, ta để Mạ Đạ Dạ đại nhân bảo kê ngươi. Rèn nỉ ạ, con này phí miêu còn biết dùng ngũ chỉ hạ Mạ Đạ Dạ danh hảo tăng thanh thế, xem ra là cái kẻ tái phạm. Mặt Sẹo, ngươi để cho ta kiểm tra, ta mời ngươi ăn cả nướng. Rèn nỉ ạ nhéo nhéo Mặt Sẹo thịt hồ hồ gương mặt, thế nào, muốn hay không suy tính một chút? Loại này phì phì mèo rua bắt đầu thoải mái nhất, hắn đã sớm muốn thử xem xúc cảm. Mặt Sẹo nghe vậy sững sờ, kỳ thật cũng không phải là không thể được, mặc dù có chút xấu hổ, nhưng lại không ai biết. Ngay tại nó suy tính thời điểm, Jenny A đã đưa ra tội ác hai tay. Hỗn đản, mau buông ra ngươi Sẹo ra, meo. Cứ việc Mặt Sẹo liều mạng dãy rủa, đều không thể thoát khỏi Jenny A không chế. Ô ô ô, Mạ Đạ Dạ đại nhân, ta không sạch sẽ. Dãy rủa không có kết quả, Mặt Sẹo chỉ có thể từ bỏ dãy rủa mặc cho từ Jenny A tại trên người nó sờ tới sờ lui. Không biết qua bao lâu, Jenny A một mặt thỏa mãn buông lỏng ra bắt lấy phì miêu tay, chỉ có thể nói xúc cảm không phải bình thường tốt. Tiểu tử, sờ soạn ngươi Sẹo ra, cam kết cá nướng đừng quên. Mặt Sẹo một mặt u oán nhìn chằm chằm Jenny A. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể dưng dưng ăn cá nướng. Chương 276, Hạt Kỳ Dạ Ma, nhận thua đi. Chương 276, Hạt Kỳ Dạ Ma, nhận thua đi. Tiểu tử, Mạ Đạ Dạ đại nhân liền ở tại phía trước. Giới Ni ra một chỗ ẩn nấp hang động trước, một người một mèo song song đứng thẳng. Nơi này thật đúng là ít ai lui tới a. Jenny A đứng tại trước sơn động nhịn không được cảm khái. Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Sẻn Dụ Hạt Kỳ Dạ Ma ở tại loại này xa xôi vị trí, những người khác có thể phát hiện hai người tung tích liền có quỷ. Liền xem như Sẻn Dụ Tổ bị Dạ Mạ tới đều sẽ không nghĩ tới bên trong ở hai cường giả. Hai người trốn ở trong núi sâu vượt qua quy ẩn sơn lâm sinh hoạt. Nếu như không phải Mặt Sẹo tự mình dẫn đường, căn bản sẽ không có người lại tới đây. Chỉ có thể nói Uchiha Mạ Đạ Dạ quá cẩn thận, vì phòng ngừa thân phận bại lộ ảnh hưởng Nguyệt Nhãn kế hoạch, thậm chí không tiếp trốn ở xó xỉnh bên trong sinh hoạt. Nghĩ đến Mạ Đạ Dạ tương lai dựa vào ngoại đạo ma tượng âm dương gệt mặt duy trì sinh mệnh, như là trong khe cống ngầm mù sẽ cậu thả khi còn sống, Jenny ạ liền bình thường trở lại. Vì thực hiện Nguyệt Nhãn kế hoạch, hắn tình nguyện bỏ qua một ít gì đó. Nói lên đến Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng là đáng thương, hao hết cả đời theo đuổi lý tưởng, chỉ là Black Jet vì cứu ra mẫu thân âm mưu. Ngây ngốc trở thành quân cờ lại không tự biết. Jenny A dự định sửa Uchiha Mạ Đạ Dạ vận mệnh bi thảm, nhưng không phải hiện tại. Uchiha Mạ Đạ Dạ trạng thái thân thể chính vào đỉnh phong, coi như Jenny A cáo chi trận tướng, Mạ Đạ Dạ cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng bộ này lý do thoái thác. Ngược lại sẽ cảm thấy Jenny A là tại phản đối hắn thực hiện giới nghị dạ hòa bình lý tưởng. Jenny A chỉ có thể trước gia nhập Uchiha Mạ Đạ Dạ trận doanh, ổn định Mạ Đạ Dạ không đúng bên cạnh hắn người xuất thủ. Chờ thêm cái tầm 10 năm, Mạ Đạ Dạ dưới thực lực trưởng, hắn lại nói ra trận tướng. Mặc dù hắn biết Mạ Đạ Dạ vẫn sẽ không tin tưởng, nhưng theo niên kỷ tăng trưởng, Mạ Đạ Dạ thực lực sau đó trưởng, căn bản cũng không phải đối thủ của hắn. Đến lúc đó, hắn hoàn toàn có thể dùng nắm đấm thuyết phục Uchiha Mạ Đạ Dạ. Người cường đại cỡ nào cũng sẽ có suy sụp ngày đó, quyền sợ trẻ trung chính là đạo lý này. Đã có thể bảo hộ người bên cạnh không nhận Mạ Đạ Dạ tổn thương, lại có thể để Mạ Đạ Dạ không còn giống trong nguyên tắc như thế bị Black Jet lắc lư. Đơn giản nhất cử lưỡng tiện. Jenny ạ không thể không bội phục chính mình thông minh tài trí, ta thật sự là một cái tuyệt thế thiên tài a. Chỉ cần lược thi tiểu kế liền có thể ngăn cản lần thứ tư giới nhị dạ đại chiến bùng phát. Black Jet nếu là phát hiện Uchiha Mạ Đạ Dạ biết trận tướng, tuyệt đối sẽ bị tức chết đi. Như đầu ngàn năm kế hoạch, liền khinh địch như vậy bị hắn hóa giải, ngẫm lại liền rất có ý tứ. Ngươi thất thần làm gì đâu, meo. Mặt Sẹo vào sân động, lại phát hiện Jenny ạ không cùng tiến đến, thò đầu ra hỏi thăm. Tới, tới. Jenny ạ lấy lại tinh thần, đội vàng đi vào theo. Hắn vào sơn động phát hiện có người sinh sống qua vết tích, nhưng không nhìn thấy Hạt Hỉ Dạ Mạ cùng Mạ Đạ Dạ thân ảnh. Trong sơn động bày biện rất đơn giản, hai tấm giường gỗ, hai chiếc ghế gỗ tử, một cái thổ bếp lò, còn có ở giữa có một chỗ củi thiêu đốt qua vết tích. Xem ra Mạ Đạ Dạ đại nhân đi ra, meo. Bọn hắn đại khái lúc nào có thể trở về? Trước khi trời tối liền trở lại, bọn hắn hẳn là tại bờ sông bắt cá đâu. Jenny A nghe vậy nhẹ gật đầu, ngồi trên ghế yên lặng chờ đợi hai người trở về. Đầu bếp quả nhiên là tìm Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Sẻn Dụ Hạt Hỉ Dạ Mạ. Black Jet gặp Jenny A vào sơn động, xác nhận trong lòng phỏng đoán. Đầu bếp không xa ngàn dặm đi tới nơi này, thật chẳng lẽ chính là cho hai người nấu cơm? Nếu thật là dạng này, chỉ có thể nói hắn quá chuyên nghiệp. Nhưng Black Jet có dự cảm, sự tình tuyệt không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Nó chuẩn bị tiếp tục bí mật quan sát, hiểu rõ Jenny A mục đích tới nơi này. Black Jet thân hình không có vào ngọn nguồn mặt, vô thanh vô tức đi đến trong huyệt động. Nó phù du chi thuật phi thường cường đại, có thể hoàn toàn dung nhập ngọn nguồn mặt hoặc trong vết tường, tiêu trừ tự thân trả cờ dạ cùng khí tức, làm cảm giác nhị dạ khó mà phát giác. Đây chính là nó tại giới nhị dạ mưu đồ mấy ngàn năm đều không có bại lộ nguyên nhân căn bản. Nói một cách khác, chỉ cần Black Jet không chủ động bại lộ, liền ngay cả Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Sẻn Dụ Hạt Hỉ Dạ Mạ dạng này cường giả đều không thể phát giác được nó tồn tại. Không riêng gì Black Jet, Vai Jet đồng dạng có thể sử dụng phù du chi thuật. Vai Jet là vài ngàn năm trước bị vô hạn sủ cỏ mỹ thôn vệ nhân loại chuyển hóa mà thành quân đội, là ôn số sủ kỵ cả cụ dạ dùng để đối kháng tộc người thủ đoạn. Black Jet thuộc về cả cụ dạ ý chí, tự nhiên có thể khống chế Vai Jet vì nó sử dụng. Tình báo của nó lưới chính là do vô số Vai Jet xây dựng nổi tới. Hạt Hỉ Dạ Mạ đại thúc cùng Mạ Đạ Dạ đại nhân làm sao vẫn chưa về? Jenny A nhìn xem dần dần trở tối sắc trời, nhẹ giọng nỉ non. Hắn ở chỗ này chờ sắp đến một giờ, vẫn là không có nhìn thấy hai người trở về. Mặt sẹo không phải nói bọn hắn ra ngoài bắt cá sao? Nếu không phải mặt sẹo đã trở về, hắn tuyệt đối sẽ chất vấn Phỉ Miêu một phen. Nửa giờ trước, Phỉ Miêu khi lấy được Jenny A ba đầu cá nướng lời hứa, vui vẻ giải trừ thông linh thuật. Ung ung cục, Jenny A bụng phát ra kháng nghị tiếng vang. Một buổi chiều đều đang đổi đường, thân thể tiêu hao hoàn toàn chính xác có chút lớn. Không biết hai người lúc nào trở về, hắn không có ý định đợi thêm nữa, ăn trước no bụng lại nói. Jenny A chữ vật quyển trục bên trong lấy ra nguyên liệu nấu ăn, bắt đầu trong sơn động chuẩn bị cơm tối. Tiểu tử này thật đúng là tới nấu cơm đó a. Black Jet thấy thế cũng không biết nói cái gì cho phải. Nó gặp Mạ Đạ Dạ cùng Hạt Hỉ Dạ Mạ chậm chạp chưa có trở về, thế là phái một cái Black Jet đi tìm hiểu hai người tung tích. Tính toán thời gian, hẳn là muốn trở về. Black Jet chui vào chỗ càng sâu dưới mặt đất, quả nhiên thấy được trở về Black Jet. Black Jet đại nhân, ta tìm tới Sẻn Dụ Hạt Hỉ Dạ Mạ cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ. Black Jet mừng rỡ nói ra. Ở nơi nào? Bọn hắn tại tiểu trấn bên trên trong tiểu quán uống rượu. Black Jet. Ha ha ha, Hạt Hỉ Dạ Mạ, nhận thua đi, ngươi căn bản uống bất quá ta. Tiểu quán dưới ánh đèn lờ mờ, Uchiha Mạ Đạ Dạ một tay chống đỡ cái cằm, khóe miệng giơ lên một vòng cuồng ngạo đường cong. Trước mặt hắn vỏ rượu đã trống không hơn phân nửa, cặp kia trong mắt màu đen y nguyên sầy mệ ấy sắc bén, phản phất chút rượu này đối với hắn mà nói bất quá là thanh thủy. Đối diện Sẻn Dụ Hạt Hỉ Dạ Mạ gương mặt phím hồng, ánh mắt có chút tăng dã, nhưng vẫn không chịu thua lung lay đầu, đưa tay đi bắt vỏ rượu. Mạ Đạ Dạ, ta còn có thể uống. Không, không có bạn. Động tác của hắn có chút vụ bè, rượu gắn một chút trên bàn, nhưng hắn vẫn quật cường cho mình rót đầy, ngửa đầu chút xuống. Uchiha Mạ Đạ Dạ thấy thế, cười nhạo một tiếng, đã dạng này, ta liền để ngươi thua đến triệt để. Lời còn chưa dứt, hắn trực tiếp nắm lên một vò chưa mở ra rượu, đẩy ra bùn phòng, ngửa đầu liền rót. Rượu tuần hắn cầm chảy xuôi, thấm ướt vào áo, nhưng hắn không thèm để ý chút nào, hầu kết nhấp nhô ở giữa, một vò rượu đảo mắt thấy đáy. Senju Hashira Mạ trừng to mắt, lập tức không cam lòng yếu thế địa cũng nắm lên một vò, hoặc Mạ Đạ Dạ dáng vẻ uống thả cửa bắt đầu. Nhưng mà, tiểu lượng của hắn hiển nhiên không kịp Mạ Đạ Dạ, mới uống đến một nửa, cánh tay liền bắt đầu như nôn ra, vò rượu như lệch, rượu còn dư lại toàn vẩy vào trên thân. Biết được tin tức vừa qua khỏi tới Black Jet. Chiếu hai người cái này uống pháp, nó đều sợ Uchiha Mạ Đạ Dạ uống chết ở chỗ này. Nô! Mạ Đạ Dạ, ngươi! Hạt Hỉ Dạ Mạ mơ hồ không rõ địa lầm bầm một câu, lập tức say ngã trên mặt đất. Uchiha Mạ Đạ Dạ đem thả xuống vò rượu, thân hình có chút lay động, nhưng rất nhanh ổn định. Đi đến Hạt Hỉ Dạ Mạ bên cạnh, Mạ Đạ Dạ túi đầu nhìn hắn một hồi, đống nhiên thở dài, rõ ràng uống không được nhiều như vậy, còn nhất định phải cẩn mạnh. Thật là một cái đồ đần. Nói xong, hắn níu lại Hạt Hỉ Dạ Mạ cánh tay, một tay lấy hắn dựng lên đến. Hạt Hỉ Dạ Mạ đầu vô lực rũ xuống Mạ Đạ Dạ trên bờ vai, hô hấp đều đặn, hiển nhiên đã ngủ. Đi, ta mang ngươi trở về. Mạ Đạ Dạ đỡ lấy Hạt Hỉ Dạ Mạ, lắc lắc du du đi ra tử quán. Đợt, duy nhất một lần viết ba chương căn bản không có linh cảm, chỉ có thể hai chương. Ta ngày mai bắt đầu buổi sáng đi làm trước bắt đầu viết một chương, tan tầm viết hai chương. Anh. Chương 277, nhà bị người đánh cắp. Chương 277, nhà bị người đánh cắp. Trải qua một đoạn thời gian đi đường, hai người rời đi thành trấn tiến nhập thâm sơn. Mạ Đạ Dạ, ngươi có thể không thể buông tha Nguyệt Nhãn kế hoạch. Senju Hashirama bị bạn thân nâng trên người men say tiêu tán một chút, thế là mượn tiểu tình nói ra lời trong lòng. Kế hoạch này quá cực đoan, chúng ta có thể hay không đổi một cái? Ta có thể giúp ngươi thực hiện lý tưởng, tựa như lúc trước ngươi đáp ứng ta xây lập Cổ Nộ Hạ như thế. Hắn muốn khuyên bạn thân lạc đường biết quay lại, đừng lại chấp mê bất ngộ đi xuống. Sai lầm con đường sẽ chỉ làm Mạ Đạ Dạ càng lún càng sâu, cuối cùng trở thành toàn giới nhị dạ công địch. Hashirama làm Mạ Đạ Dạ bạn thân, tự nhiên không hy vọng loại chuyện này phát sinh. Chỉ tiếc, những năm này vô luận hắn như thế nào thuyết phục, Mạ Đạ Dạ đều không có nghe lọt. Nói nhiều, không chỉ có không có thuyết phục thành công, ngược lại còn đem Mạ Đạ Dạ chọc giận. Chuyện này cũng liền không giải quyết được gì. Nếu không phải mượn tiểu kình, hắn căn bản cũng không dám lại nhắc lên chuyện này. Bởi vì tức giận Mạ Đạ Dạ phi thường đáng sợ. Uchiha Mạ Đạ Dạ nghiêng đầu mặt không thay đổi nhìn chằm chằm mắt say lờ đờ mê ly Hạt Hỉ Dạ Mạ, trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn. Trầm mặc một lát, hắn lạnh giọng mở miệng, "Hạt Hỉ Dạ Mạ, ta nói qua, không cần ý đồ thuyết phục ta cải biến lý tưởng. Mỗi người đều có nhân sinh của mình, cái thế giới này sẽ không có chuyện việc nào đều để ngươi hài lòng, ngươi dạng này cưỡng ép can thiệp người khác lựa chọn sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại." Mạ Đạ Dạ, Hạt Hỉ Dạ Mạ trên mặt hiện vẻ thống khổ, nhưng ta không thể trơ mắt nhìn ngươi đi vào vực sâu lại thờ ơ. Vực sâu sao? Uchiha Mạ Đạ Dạ ánh mắt lấp lóe, ngẩng đầu nhìn một chút trong bầu trời đêm trăng tròn, hỏi ngược lại, tại kế hoạch chưa thành công trước đó, ngươi làm sao biết đường là vực sâu? Hắn quay đầu nhìn về phía bản thân, trong mắt lóe lên điên cuồng. Ngươi biết không? Hạt Hỉ Dạ Mạ, cái này giới nhị dạ đã mục nát, chỉ có ta mới có thể để cho giới nhị dạ thực hiện chân chính hòa bình. Có lẽ là rượu cồn gia trì, để Mạ Đạ Dạ không còn bình thường trầm ổn. Hòa bình thế giới sẽ không lại bộc phát chiến tranh, càng sẽ không phát sinh giống ý dù nạ như thế bi kịch. Ngươi nói nguyên thuật thế giới không tốt, nhưng thế giới hiện thực chỉ có tham lam, giết chóc cùng thống khổ, đặc biệt là những cái kia bình dân, mỗi ngày đều sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng. Những năm này Mạ Đạ Dạ cùng Hạt Hỉ Dạ Mạ đi dạo hết giới lý dạ, chứng kiến quá nhiều tiểu quốc bình dân bi ai. Những cái kia bởi vì chiến tranh trôi dạt khắp nơi, mất đi phụ mẫu, hài tử, thân nhân thống khổ biểu lộ bọn hắn vẫn rõ mồn một trước mắt. Hạt Hỉ Dạ Mạ, ngươi thành lập thôn chỉ có thể để nhận thôn bên trong bình dân vượt qua cuộc sống tốt đẹp, mà ngươi chưa hề nghĩ tới giới lý dạ cái khác bình dân sinh hoạt. Ngươi cái gọi là hòa bình là nhỏ hẹp, tự tư hòa bình, mà ta hòa bình là để cái này giới lý dạ đều thực hiện hòa bình, mỗi người đều có thể tại viễn thuật trong thế giới hạnh phúc khoái hoạt vượt qua cả đời. Hạt khí dạ mà nghe vậy chấn động trong lòng, trên mặt hiện hiện vẻ không thể tin được, vô ý thức lui lại nửa bước. Mạ Đa Dạ, ngươi ý nghĩ như vậy không đúng. Hắn rất muốn mở miệng phản bác, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra lý do. Uchiha Mạ Đa Dạ hoàn toàn liền là uống nhiều quá, đặt ở bình thường hắn căn bản không sẽ cùng Hạt khí dạ mà giải thích nhiều như vậy. Hạt khí dạ mà, ngươi phải hiểu được, chỉ có ta mới có thể thực hiện chân chính hòa bình. Mà ngươi chẳng qua là một cái thành lập nhận thôn chế độ kẻ thất bại, căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản lý do của ta. Mạ Đa Dạ duỗi ra hai tay để lại Hạt khí dạ mà bả vai. Trầm rãi nói ra, ta không yêu cầu xa vời ngươi gia nhập kế hoạch của ta, nhưng ta hy vọng ngươi không nên ngăn cản ta thực hiện lý tưởng. Không phải. Thanh âm của hắn đột nhiên trở nên lạnh, trên người sát ý không che giấu chút nào, ta sẽ đích thân giết ngươi. Xem ở đã từng hữu nghị bên trên, hắn mới cho phép Hạt Hỉ Dạ Mạ theo bên người. Kết quả Hạt Hỉ Dạ Mạ không giúp hắn thực hiện nguyện nhãn kế hoạch coi như xong, còn không ngừng kích động hắn từ bỏ cái này có thể thực hiện hòa bình kế hoạch. Nếu là đổi lại những người khác, tại lần thứ nhất khuyên lúc nói liền hắn bị giết. Nhưng cái này không có nghĩa là hắn có thể một mực dễ dàng tha thứ Hạt Hỉ Dạ Mạ ở bên thai thuyết phục, người kiên nhẫn là có hạn độ. Nếu như Hạt Hỉ Dạ Mạ thủy chung không nghe khuyên bảo, vậy hắn chỉ có thể để Hạt Hỉ Dạ Mạ chết đi. Giữa bọn hắn thâm hậu hữu nghị đã sớm biến mất tại kết thúc chi cốc cái kia một trận chiến đấu bên trong. Đã Hạt Hỉ Dạ Mạ nguyện ý vì thôn giết chết hắn cái này bản thân, vậy hắn đồng dạng có thể vì thực hiện lý tưởng giết chết Hạt Hỉ Dạ Mạ. Hữu nghị loại vật này tại lý tưởng trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Xem ở đã từng quan hệ bên trên, Mạ Đa Dạ không có đối Hạt Hỉ Dạ Mạ thống hạ sát thủ, ngược lại còn muốn biện pháp làm dịu bệnh tình của hắn, chỉ là vì để Hạt Hỉ Dạ Mạ còn sống nhìn thấy hắn thực hiện giới nghị dạ hòa bình ngày đó. Cần phải là Hạt Hỉ Dạ Mạ lại ngăn cản hắn từ bỏ nguyệt nhãn kế hoạch, cũng đừng trách hắn không niệm ngày xưa tình cũ. Nhìn qua Mạ Đa Dạ cặp kia tinh hồng xạ dị gẳng, xèn dù Hạt Hỉ Dạ Mạ biết bản thân không tiếp tục cùng hắn nói đùa. Nếu như hắn lại ngăn cản Mạ Đa Dạ thực hiện lý tưởng, Mạ Đa Dạ thật sẽ giết mình. Ta hiểu được, Mạ Đa Dạ. Hạt Hỉ Dạ Mạ miễn cưỡng gạt ra tiêu dung, ta sẽ cùng tại bên cạnh ngươi thẳng đến ngươi thực hiện giới nghị dạ hòa bình ngày đó. Lấy hắn hiện tại trạng thái thân thể có thể còn sống sót cũng không tệ rồi, căn bản là không có cách dùng thực lực tuyệt đối đến ngăn cản Mạ Đa Dạ kế hoạch. Nhưng Hạt Hỉ Dạ Mạ lại không muốn dạng này rời đi Mạ Đa Dạ, chỉ có thể lựa chọn cùng ở bên cạnh hắn, nhìn hắn là như thế nào thực hiện giới nghị dạ hòa bình. Người tốt nhất như thế. Uchiha Mạ Đa Dạ trong mắt màu đỏ tươi dần dần rút đi, sử dụng trạ cờ dạ tỉnh rượu về sau, trên mặt lại lần nữa khôi phục ngày xưa lạnh nhạt. Yên tâm đi, Mạ Đa Dạ. Senju Hạt Hỉ Dạ Mạ biểu lộ nghiêm túc, mặc dù ta không đồng ý kế hoạch của ngươi, nhưng ta sẽ cùng tại bên cạnh ngươi, thẳng đến kế hoạch thực hiện ngày đó. Uchiha Mạ Đa Dạ nghe vậy, khoe miệng lại lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác ý cười. Đã dạng này, vậy ta liền để ngươi tiếp tục theo bên người. Ha ha ha, chúng ta đi về nghỉ ngơi đi. Hai người sóng vai hướng phía ẩn thân trước sơn động đi, trên đường đang trò chuyện đã từng chuyện lý thú. Chỗ tối mắt thấy hết thảy Black Jet lộ ra mưu kế nụ cười như ý, ha ha ha, mưu kế của ta quả nhiên thiên ý vô phùng. Nó âm thầm sửa chữa Uchiha nhất tộc bia đá, liền là muốn cho Uchiha Mạ Đa Dạ đi chấp hành nguyệt nhãn kế hoạch. Lúc đầu nó còn có chút bận tâm xẻn dù Hạt Hỉ Dạ Mạ tồn tại sẽ ảnh hưởng kế hoạch, nhưng nghe đến vừa rồi Mạ Đa Dạ nói cái kia lời nói, liền biết chuyện này ổn. Uchiha Mạ Đa Dạ đã đối vô hạn sủ cỏ mỉ tin tưởng không nghi ngờ, khoảng cách mẫu thân phá vỡ phong ấn lại tiến một bước. Tin tưởng tiếp qua không lâu mẫu thân liền có thể thoát khốn, sau đó một lần nữa giáng lâm giới nị ra. Mẫu thân, ngài đang chờ đợi, ta rất nhanh liền có thể cứu ngài đi ra. Black Jet nhìn qua trong bầu trời đêm trăng tròn, khóe mắt lại nổi lên một tia lệ quang. Nưu đồ thời gian ngàn năm, lần này là có khả năng nhất cứu ra mẫu thân một lần. Một bên khác, Uchiha Mạ Đa Dạ cùng Senju Hạt Hỉ Dạ Mạ đi tới sơn động cách đó không xa. Chờ một chút, bên trong có người. Uchiha Mạ Đa Dạ chú ý tới trong động lộ ra ánh lửa, sắc mặt có chút khó coi. Ai có thể nghĩ tới, chỉ là ra ngoài ăn một bữa cơm, nhà liền bị người đánh cắp. Mạ Đa Dạ, chúng ta vào xem. Senju Hạt Hỉ Dạ Mạ hạ giọng, tránh cho đả thảo kinh xả. Không nghĩ tới loại này hoang dã mạ nổ lĩnh đều có người đến, xem ra hai ngày nữa muốn một lần nữa đổi một cái chỗ ở thân. Chương 278, không biết lấy vật gì tốt chương 278, không biết lấy vật gì tốt trong sơn động. Jenny A buồn bực ngán ngẩm ngồi trên ghế, tự lẩm bẩm, Hạt Hỉ Dạ Mạ đại thúc cùng Mạ Đa Dạ đại nhân làm sao vẫn chưa về? Hắn buổi chiều liền trong sơn động chờ, kết quả đến bây giờ còn không nhìn thấy hai người bóng dáng. Hắn không khỏi sinh lòng hoài nghi, chẳng lẽ hai người thay đổi động ẩn thân huyệt? Đúng lúc này, miệng huyệt động chỗ xuất hiện hai đạo bị tia sáng kéo dài cái bóng. Jenny A thấy thế hai mắt tỏa sáng, hai người cuối cùng trở về. Hắn vừa đứng người lên, liền thấy Uchiha Mạ Đa Dạ cùng Senju Hạt Hỉ Dạ Mạ vào sơn động. Jenny A, tại sao là ngươi? Senju Hạt Hỉ Dạ Mạ mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Uchiha Mạ Đa Dạ trong mắt đồng dạng hiện lên một tia chấn kinh. Hai người không nghĩ tới tiến vào hang động người sẽ là Jenny ạ. Hạt Hỉ Dạ Mạ đại thúc, Mạ Đa Dạ đại nhân, các người rốt cục trở về. Jenny ạ cười cùng hai người bắt chuyện qua, ta mời nửa năm giả, cho nên liền ghé thăm người một chút nhóm. Nửa năm. Uchiha Mạ Đa Dạ hai mắt tỏa sáng, cái này há không liền mang ý nghĩa Jenny ạ có thể cho bọn hắn làm nửa năm cơm. Ha ha, thật sự là quá tốt. Senju Hạt Hỉ Dạ Mạ trên mặt vui mừng, nhưng rất nhanh lại chuyển biến làm lo lắng. Hắn lặng lẽ mà liếc nhìn Mạ Đa Dạ. Jenny ạ xuất hiện lần nữa tại Mạ Đa Dạ trước mặt, tuyệt đối sẽ để Mạ Đa Dạ đối nó sinh ra mời cháo chi tâm. Mà hắn hiện tại căn bản là bảo hộ không được Jenny ạ. Nếu như có thể, hắn càng hy vọng Jenny ạ hôm nay không có xuất hiện ở đây. Thật tình không biết, Mạ Đạ Dẻm trước còn không có mời Rèn Nhỉ A nhập bọn dự định, chỉ là coi hắn là làm một cái chủ nghệ không sai hậu bối đối đãi. Dù sao tiểu tử kia đã từng 5 lần 7 lượt cự tuyệt hắn, toàn thân ngông nên đủ chỉ hạ Mạ Đạ Dạ không có khả năng lại dễ dàng phát ra tổ đội mời. Trừ phi chờ đến Nguyệt Nhãn kế hoạch mở ra ngày đó. "Tiểu tử, trong khoảng thời gian này muốn hay không đi theo chúng ta?" Uchiha Mạ Đạ Dạ hỏi thăm. Hắn hiện tại còn đoán không được Rèn Nhỉ A rời đi thôn nửa năm đến tột cùng có cái gì nguyên do. "Thật có lỗi à, Mạ Đạ Dạ đại nhân, ta chuẩn bị đi khắp giới Nhỉ Dạ, tạm thời không có trưởng kỳ đợi ở chỗ này ý nghĩ." Rèn Nhỉ A cười gãi đầu một cái. Hắn không có vừa lên đến đã nói lên muốn gia nhập Nguyệt Nhãn kế hoạch, bởi vì dạng này sẽ chỉ gây nên đủ chỉ hạ Mạ Đạ Dạ hoài nghi. Trước tiên ở nơi này cho bọn hắn làm một đoạn thời gian cơm, sau đó Mạ Đạ Dạ liền sẽ giống trước đó như thế lần nữa mời hắn gia nhập. Đến lúc đó, là hắn có thể thuận lý thành chương đáp ứng. Như vậy, hắn liền có thể bảo hộ những đồng bạn kia không chịu đến đủ chỉ hạ Mạ Đạ Dạ sát hại. Rèn Nhỉ A cảm thấy kế hoạch của mình đơn giản thiên ý vô phùng. Hắn qua lại xèn rủ Tô Bị Dạ Mạ cùng Uchi Hạ Mạ Đạ Dạ bên người trở thành song mặt gián điệp. Không chỉ có thể bảo đảm đồng bạn không bị Mạ Đạ Dạ ám hại, còn có thể tầm 10 năm về sau cứu vãn Mạ Đạ Dạ quân cờ vận mệnh. Mà bây giờ hắn muốn làm chỉ có đi theo Mạ Đạ Dạ bên người thay hắn chuẩn bị một ngày ba bữa, để nó lại lần nữa đối với mình phát ra gia nhập mời. Đi khắp giới Nhỉ Dạ. Uchi Hạ Mạ Đạ Dạ nghi ngờ nhìn về phía Rèn Nhỉ A, tại hắn giám thị bên trong tiểu tử này không giống như là yêu du lịch tính tình. Bình thường ngoại trừ chỗ ở trong nhà phơi nắng, liền là giúp xèn rủ Tô Bị Dạ Mạ chuẩn bị đồ ăn. Đúng vậy, Mạ Đạ Dạ đại nhân. Rèn Nhỉ A giải thích, ở trong thôn nằm lâu cảm thấy nhàm chán, cho nên liền đi ra nhìn xem. Ha ha, thường xuyên ra ngoài đi đi hoàn toàn chính xác rất không tệ đâu. Hạt Khí Dạ Mạ vừa cười vừa nói, ta đều có chút hoài niệm lúc ấy cùng ngươi du lịch chẳng cảnh. Lúc ấy hắn cảm thấy mình ngày giờ không nhiều, thế là liền mời Rèn Nhỉ A cùng đi ra du lịch. Thời gian mấy tháng hai người đi dạo hết giới Nhỉ Dạ, mặc dù Rèn Nhỉ A thường xuyên sẽ đi nhầm đường, nhưng đoạn thời gian kia thật phi thường nhàn nhã khoái hoạt. Nhoáng một cái đã nhiều năm như vậy, hắn không chỉ có không có chết, còn tìm đến Mạ Đạ Dạ. Bây giờ suy nghĩ một chút thật rất hoài niệm đâu. Uchiha Mạ Đạ Dạ mắt nhìn không ngừng cảm khái Hạt Hy Dạ Mạ, lập tức một lần nữa nhìn về phía Rèn Nhỉ A. Ngươi chuẩn bị tại chúng ta cái này đợi bao lâu? Chỉ cần đem tiểu tử này giữ ở bên người liền có người chuẩn bị cho bọn họ đồ ăn. Trong khoảng thời gian này tệ nần ăn cá nướng đã sớm chán ăn, không phải nay trời cũng sẽ không mang theo Hạt Hy Dạ Mạ ra ngoài hạ tiệm ăn, cho tới bây giờ mới trở về. Dù sao so sánh với Rèn Nhỉ A chiến lực, hắn càng thêm nhìn chúng Rèn Nhỉ A chủ nghệ. Một tuần lễ đi, một tuần lễ về sau ta liền ra ngoài du lịch. Rèn Nhỉ A suy tư một lát nói ra. Lưu tại nơi này cho hai người làm một tuần lễ đầu bếp, đợi đến hắn rời đi ngày ấy, Mạ Đạ Dạ tuyệt đối sẽ lần nữa phát ra mời. Tiếp xuống liền có thể thuận lý thành chương gia nhập Nguyệt Nhãn kế hoạch. Hạt Hỉ Dạ Mạ chuẩn bị cho hắn một cái giường. Uchiha Mạ Đạ Dạ nghe vậy gật đầu, tiếp lấy đối Hạt Hỉ Dạ Mạ phân phó nói: "Đã tiểu tử này nguyện ý lưu tại nơi này một tuần lễ, tự nhiên muốn vì hắn chuẩn bị kỹ càng ngủ giường chiếu." Hạt Hỉ Dạ Mạ một độn dùng ở loại địa phương này thật phi thường thuận tiện. "Được rồi, Rèn Nhỉ A, ta giúp ngươi làm một chương giường lớn." Hạt Hỉ Dạ Mạ vui vẻ đón lấy nhiệm vụ này. Mặc dù hắn không hy vọng Rèn Nhỉ A thường xuyên xuất hiện tại Mạ Đạ Dạ trước mặt, nhưng lần này chỉ có một tuần lễ. Vấn đề cũng không lớn, toàn cho là Rèn Nhỉ A qua tới cho bọn hắn cải thiện khẩu vị. Dù sao hai người có một đoạn thời gian rất dài không có hưởng qua tài nấu nướng của hắn, hoàn toàn chính xác phi thường tưởng niệm cái kia một ngụm. Rèn Nhỉ A tâm lo thôn căn bản sẽ không đáp ứng Mạ Đạ Dạ mời, thật muốn đáp ứng sớm tại mấy năm trước đáp ứng. Hắn lo lắng chỉ là Mạ Đạ Dạ dùng thủ đoạn đặc thù lắc lư Rèn Nhỉ A gia nhập Nguyệt Nhãn kế hoạch, mà không phải gánh tâm liên đêm chủ động phản bội thôn. Senju Hashira Mạ hai tay vỗ, khống chế một độn kiến tạo thành giường chiếu. Không ra một lát, một chương giường lớn liền xong thành. Tạ ơn Hạt Hỉ Dạ Mạ đại thúc. Rèn Nhỉ A nhìn về phía hai người hỏi thăm, hai vị có muốn ăn hay không bữa ăn khuya? Ta cái này đi cho các ngươi làm. Hai người muộn như vậy mới trở về, không biết có chưa từng ăn qua cơm. Ha ha, vậy liền làm phiền ngươi. Hạt Hỉ Dạ Mạ ngượng ngùng gãi đầu một cái, vừa vặn có chút đói bụng. Hắn cùng Mạ Đạ Dạ tại trong tiểu quán vào xem lấy đụng rượu lượng, quên ăn cơm đi. Dẫn đến dùng trà cơ dạ tỉnh rượu về sau, trong bụng đói cảm giác tùy theo truyền đến. Nếu như Rèn Nhỉ A không tại bọn hắn liền trực tiếp đi ngủ. Nhưng Rèn Nhỉ A ở chỗ này bọn hắn sao có thể chống không bụng đi ngủ. Mạ Đạ Dạ đại nhân, ngươi muốn tới một chút sao? Uchiha Mạ Đạ Dạ khẽ bước cằm, vậy liền cho ta làm một phần A. Không có vấn đề, ta cái này đi làm cho các ngươi. Rèn Nhỉ A từ quyển trục bên trong xuất ra xử lý tốt nguyên liệu nấu ăn, đi vào trước bếp lò nhóm lửa nấu cơm. Uchiha Mạ Đạ Dạ nhìn qua Rèn Nhỉ A bận rộn bóng lưng rơi vào trầm tư. Mặc dù hắn tạm thời không có mời Rèn Nhỉ A gia nhập dự định, nhưng không muốn buông tha cái này miễn phí đầu bếp. Đã tiểu tử này muốn đi du lịch, bọn hắn hoàn toàn có thể cùng theo một lúc. Trên đường không chỉ có thể thưởng thức các quốc gia phong cảnh, bên người còn có một cái biết làm cơm đầu bếp. Cuộc sống như vậy hoàn toàn chính xác có thể, dù sao hiện tại lại không chuyện làm. Nhưng lấy hắn tính cách cao ngạo, loại chuyện này căn bản nói không nên lời, chỉ có thể đến lúc đó để Hạt Hỉ Dạ Mạ chủ động nói ra. Nghĩ đến cái này, hắn quay đầu nhìn về phía không ngừng nuốt nước miếng Hạt Hỉ Dạ Mạ, hy vọng gia hỏa này thời khắc mấu chốt không cần như xe bị tuột xích đá làm sao vậy, Mạ Đạ Dạ. Hạt Hỉ Dạ Mạ chú ý tới bản thân ánh mắt, lau đi khóe miệng nước bọt. Không có việc gì. Uchiha Mạ Đạ Dạ quay mặt chỗ khác. Tựa hồ cảm thấy Hạt Hỉ Dạ Mạ hành vi mất mặt. Hạt Hỉ Dạ Mạ nghi ngờ gãi đầu một cái, tiếp tục quan sát Rèn Nhỉ A nấu cơm. Chương 279, ba người đều mang tâm tư chương 279, ba người đều mang tâm tư tiếp xuống một tuần thời gian, Rèn Nhỉ A đều trong động cho hai người chuẩn bị đồ ăn. trong lúc rảnh rỗi liền tiến về bờ sông bắt cá, kết quả Hạt Hỉ Dạ Mạ cùng Mã Đạ Dạ chết sống không chịu ăn thịt cá, rơi vào đường cùng chỉ có thể tiện nghi mặt sẹo cái kia phì miêu. Làm mặt sẹo nhìn thấy một đống cá nướng thời điểm triệt để mắt trợn tròn, nếu không phải Uchiha Mã Đạ Dạ đang nhìn, nó liền muốn đi cùng rèn nỉ ạ lan lộn. Dù sao Mã Đạ Dạ đại nhân chỉ làm cho nó ăn sống cá, căn bản là không làm được mỹ vị như vậy cá nướng. Ai hiểu một cái đỉnh cấp chăn nuôi viên hàm kim lượng. Thời gian một tuần thoáng qua tức thì, Mã Đạ Dạ đại nhân, Hạt Hỉ Dạ Mạ đại thúc, ta muốn rời đi. Jenny a một bên thu dọn đồ đạc, vừa hướng hai người nói ra. Hừ hừ, chỉ cần ta đi lần này, Uchiha Mã Đạ Dạ tuyệt đối sẽ phát ra mời. Đến lúc đó, liền có thể thuận lý thành trương gia nhập Nguyệt Nhãn kế hoạch. Uchiha Mã Đạ Dạ không có thức tỉnh gì nệ gắng trước đó, vô hạn sủ của họ Mỹ căn bản là không có cách thi triển, coi như gia nhập trong đó cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, ngược lại có thể bảo chứng đồng bạn sinh mệnh an toàn, đơn giản nhất cử lưỡng tiện. Đợi đến Mã Đạ Dạ thức tỉnh gì nệ gắng thời điểm, hắn đã có thể dùng quả đấm to lớn thuyết phục Mã Đạ Dạ từ bỏ kế hoạch. Mà bây giờ chỉ cần đủ chỉ hạ Mã Đạ Dạ đối với hắn phát đi tổ đội mời là có thể. Sen dù tô bị ra mạ, xị mù ra đàn rồ, tù tạ tản cô hà dự, xa dù tô bị hỉ dù rèn. Những người này đều sẽ bởi vì sự gia nhập của hắn có thể may mắn còn sống sót. Thay lời khác tới nói, những người này đều thiếu nợ hắn một cái mạng. Rèn nỉ ạ, nhanh như vậy muốn đi sao? Sen dù hạt hỉ ra mạ có chút thất lạc. Những ngày này bọn hắn rốt cục vượt qua kẹn nở ăn vào thức ăn ngon sinh hoạt, kết quả cuộc sống như vậy chỉ kéo dài ngắn ngủi một tuần thời gian. Bất quá rèn nỉ ạ đi cũng tốt, tỉnh một mực bị Mã Đạ Dạ nhớ thương. Mã Đạ Dạ vì thực hiện lý tưởng đã đến gần như điên cuồng tình trạng, hắn không muốn trơ mắt nhìn rèn nỉ ạ cuốn vào trong đó. Dạng này sẽ chỉ hại hắn. Nếu là sự tình thật phát sinh, hắn cũng không biết như thế nào hướng Tổ Bị Dạ Mạ giải thích. Từ nhỏ bồi dưỡng hải tử lớn lên lại bị Mã Đạ Dạ bắt cóc, Tổ Bị Dạ Mạ tuyệt đối sẽ lâm vào điên cuồng, làm ra một chút tặng đầu người xúc động hành vi. Không biết vì cái gì, những năm này Mã Đạ Dạ thực lực đang lấy một loại chậm rãi tốc độ tăng trưởng, hiện nay đã nhanh khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ. Lúc đầu Tô Bị Dạ Mạ cũng không phải là Mã Đạ Dạ đối thủ, hiện tại liền càng thêm không phải. Vì phòng ngừa xảy ra chuyện như vậy, cứ việc trong lòng không nỡ nhưng cũng chỉ có thể bỏ mặc hắn rời đi. Uchiha Mã Đạ Dạ nhìn về phía thu dọn đồ đạc Rèn Nỉ ạ, chẳng hề nói một câu. Hắn ngược lại không muốn cứ như vậy nhìn xem Rèn Nỉ ạ rời đi, nhưng trở ngại mặt mũi hắn không tiện mở miệng thuyết phục. Chỉ có thể hy vọng ở Hạt Hỉ Dạ Mạ mở miệng thuyết phục nó lưu lại, hoặc là đưa ra cùng đi du lịch đề nghị. Lấy Mã Đạ Dạ đối Hạt Hỉ Dạ Mạ hiểu rõ, tuyệt đối sẽ dựa theo hắn đoán như thế thuyết phục. Đang tại thu thập đồ làm bếp Rèn Nỉ ạ có chút mờ mịt, hai người này làm sao một câu đều không nói. Tình huống có chút không đúng, coi như mở miệng khuyên hắn ở nữa hai ngày cũng tốt ta. Kết quả Uchiha Mã Đạ Dạ không nói lời nào coi như xong, liền ngay cả luôn luôn thích nói chuyện Hạt Hỉ Dạ Mạ lần này cũng không nói chuyện. Rèn Nỉ ạ không khỏi thả chậm thu dọn đồ đạc động tác, lặng lẽ liếc mắt trầm mặc hai người, đáy mắt hiện hiện một vòng hoang mang. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Lúc trước hắn muốn rời đi thời điểm, hai người này đủ kiểu giữ lại. Hiện tại hắn không muốn đi, hai người này lại một câu đều không nói, chỉ là yên lặng nhìn xem. Trời sập, ngây thơ sập. Chẳng lẽ hai người ghét bỏ hắn nấu cơm chủ nghệ không được? Không nên a, tay nghề của hắn cơ hồ sẽ không xuất hiện vấn đề mới đúng. Ngay tại Rèn Nỉ ạ hoài nghi nhân sinh thời điểm, Uchiha Mã Đạ Dạ cùng Sẻn Dụ Hạt Hỉ Dạ Mạ đồng dạng cảm thấy nghi hoặc. Rèn Nỉ ạ, ngươi làm sao còn không có thu thập xong a? Hạt Hỉ Dạ Mạ không hiểu gãi đầu một cái, không phải liền làm một chút nổi bắt bầu buồn sao? Rèn Nỉ ạ làm sao thu thập phải tốn thời gian lâu như vậy? Hạt Hỉ Dạ Mạ thậm chí nhìn thấy hắn đem cất vào quyển trục đồ vật lại lần nữa lấy ra. Rèn Nỉ ạ đến tột cùng đang làm cái gì? Hắn hiện tại chỉ muốn để nó tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc rời đi, miễn cho đêm dài lắm mộng. Dù sao Mã Đạ Dạ đã sớm nhìn chúng Rèn Nỉ ạ, muốn mời hắn gia nhập. Nếu như không mau mau rời đi, khả năng liền bị Mã Đạ Dạ ngăn cản. Uchiha Mã Đạ Dạ vô ý thức nhìn về phía không nói một lời Sẻn Dụ Hạt Hỉ Dạ Mạ, chân mày hơi nhíu lại. Gia hỏa này đến tột cùng đang làm cái gì? Phải biết mỗi lần Rèn Nỉ ạ rời đi, Hạt Hỉ Dạ Mạ đều hận không thể thuyết phục hắn lưu lại. Nhưng lúc này đây là chuyện gì xảy ra? Hạt Hỉ Dạ Mạ cứ như vậy yên lặng nhìn Rèn Nỉ ạ rời đi, thậm chí không có mở miệng ngăn cản. Nói thật, hắn có chút không hiểu rõ bản thân não mạch kín. Hạt Hỉ Dạ Mạ không mở miệng thuyết phục Rèn Nỉ ạ, hắn còn thế nào thuận lý thành chương đi theo Rèn Nỉ ạ cùng đi du lịch? Không cùng Rèn Nỉ ạ cùng đi ra du lịch, miễn phí đầu bếp liền không có a. Không nóng nảy, Rèn Nỉ ạ còn không hề rời đi đâu. Hạt Hỉ Dạ Mạ gia hỏa này tuyệt đối là giả vờ, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ nhịn không được thuyết phục hắn lưu lại. Uchiha Mạ Đạ Dạ hai tay ôm ngực, mà không thay đổi quan sát hai người, thủy chung tin tưởng vững chắc Hạt Hỉ Dạ Mạ sẽ thuyết phục Rèn Nỉ ạ lưu lại. Ba người đều mang tâm tư, thủy chung không một người nói chuyện, trong huyệt động bầu không khí càng ngày càng kiềm chế. Rèn Nỉ ạ đem cái cuối cùng bắt để vào chữ vật quân chủ, ngẩng đầu nhìn một chút trầm mặc như trước không nói hai người. Hắn chỉ cảm thấy thiên đều sập. Nội dung cốt truyện giống như không đúng, theo đạo lý không phải là Hạt Hỉ Dạ Mạ đại thúc mở miệng giữ lại, Uchiha Mạ Đạ Dạ mời hắn gia nhập Nguyệt Nhãn kế hoạch sao? Nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra? Một cái hai cái làm sao đều không nói lời nào a? Chỉ cần hắn một ngày không có gia nhập Mạ Đạ Dạ trận doanh, vậy hắn quan tâm người thủy chung ở vào trong nước sôi lửa bỏng. Dù sao ai cũng không biết Uchiha Mạ Đạ Dạ sẽ vì hắn đối với những khác người hạ thủ. Hạt Hỉ Dạ Mạ đại thúc, Mạ Đạ Dạ đại nhân, ta đi. Jenny ạ thăm dò tính đối với hai người nói ra. Ân. Uchiha Mạ Đạ Dạ khẽ hừ. Trên mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy đạm mạc. Hắn cũng không tin Hạt Hỉ Dạ Mạ sẽ trơ mắt nhìn Rèn Nỉ ạ rời đi, tuyệt đối sẽ nhịn không được mở miệng ngăn cản. Chú ý an toàn.
Senju Hashirama miễn cưỡng gạt ra tiểu dung. Rốt cục thu thập xong đồ vật muốn rời đi, dạng này liền không cần lo lắng Mạ Đạ Dạ để mắt tới Rèn Nhĩ ạ. Hắn biết Mạ Đạ Dạ bị Rèn Nhĩ ạ ba phen mới bận cự tuyệt, trước mắt không có mời chào hắn dự định. Nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Rèn Nhĩ ạ rời đi, Mạ Đạ Dạ ánh mắt không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Hai vị, ta đi thật à? Rèn Nhĩ ạ không cam lòng lần nữa hỏi thăm. Hắn hiện tại đều phải rời, hai người làm sao đều không ngăn cản hắn một cái a? Ân. Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng không ngẩng đầu lên, dùng giọng mùi ừ một tiếng. Chờ một chút nhìn, hắn không tin Hashirama cứ như vậy nhìn xem tiểu tử này rời đi. Tốt, chú ý an toàn. Hashirama nụ cười trên mặt đều nhanh duy trì không nổi nữa. Rèn Nhĩ ạ làm sao chỉ nói không đi a? Hắn chờ đều có chút nóng nảy. Rèn Nhĩ ạ cẩn thận mỗi bước đi nhìn về phía hai người, trên mặt hiện vẻ mờ mịt. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Hai người bọn họ vì cái gì không mở miệng thuyết phục mình lưu lại a? Đùa gì thế? Hashirama đại thúc, Mạ Đạ Dạ đại nhân, các ngươi liền không có cái gì muốn nói với ta sao? Rèn Nhĩ ạ đi đến cửa sân động, nhịn không được nhìn về phía hai người. Hắn không thể cứ như vậy rời đi, ít nhất phải gia nhập Nguyệt Nhãn kế hoạch. Đợt, lúc đầu muốn 5 điểm rời giường gõ chữ, kết quả căn bản dậy không nổi, chỉ có thể về nhà viết 3 chương, anh. Chương 280, Rèn Nhĩ ạ rời đi chương 280, Rèn Nhĩ ạ rời đi Rèn Nhĩ ạ, ngươi đến cùng còn có đi hay không à? Senju Hashirama gặp hắn chậm chạp không rời đi, lập tức có chút nóng nảy. Rèn Nhĩ ạ lại không rời đi, hắn muốn mở miệng giữ lại. Ai có thể cự tuyệt một cái không chỉ có yêu quý thôn, chú nghệ lại tốt nhị dạ làm bạn đâu? Nhưng vì an toàn của hắn cân nhắc, chỉ có thể nhịn đau đem đuổi ra ngoài, miễn cho bị bạn thân nhớ thương. Rèn Nhĩ ạ, tình huống không thích hợp, nhìn bộ dạng này Hashirama đại thúc giống như rất hy vọng mình rời đi. Đầu óc của hắn bắt đầu đứng máy, trong lúc nhất thời không làm rõ ràng được tình huống. Luôn luôn nhất không nỡ hắn rời đi Senju Hashirama, lần này như thế nào thái độ khác thường để cho mình mau chóng rời đi. Mà ba phen mới bận mời mình gia nhập Nguyệt Nhãn kế hoạch Mạ Đạ Dạ, đột nhiên chưa kể tới mời mình gia nhập sự tình. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Hashirama đại thúc, vậy ta đi thật à? Rèn Nhĩ ạ không cam lòng nói lần nữa. Hắn muốn ý đồ tỉnh lại lượng nội tâm của người, để cho bọn hắn mở miệng thuyết phục mình. Ân, tạm biệt, Rèn Nhĩ ạ. Senju Hashirama cười phất phất tay, trên mặt không có biểu hiện ra cái gì không bỏ. Ha ha ha, tiểu tử này rốt cục muốn rời đi. Hắn liền sợ hãi Mạ Đạ Dạ đột nhiên mở miệng mời Rèn Nhĩ ạ, cũng may Mạ Đạ Dạ một mực đều không nói gì, chỉ là yên lặng nhìn xem hết thảy. Dù cho Rèn Nhĩ ạ muốn rời khỏi, bản thân vẫn là chẳng hề nói một câu. Kế hoạch chính hướng phía hắn dự đoán tình huống phát sinh, chỉ cần Rèn Nhĩ ạ rời đi liền tốt. Rèn Nhĩ ạ phát hiện Senju Hashirama không có mở ý đùa giỡn, là thật hy vọng mình rời đi nơi này, trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái. Hashirama đại thúc đến tuột cùng đang làm cái gì máy bay? Hắn ánh mắt rơi vào Uchiha Mạ Đạ Dạ trên thân, chờ mong đối phương lần nữa mời mình gia nhập Nguyệt Nhãn. Uchiha Mạ Đạ Dạ hai tay ôm ngực, trên mặt vẫn như cũ duy trì lấy lúc trước lạnh nhạt, tựa hồ căn bản cũng không để ý hắn rời đi. Chỉ là nội tâm của hắn nhưng không có mặt ngoài bình tĩnh, mà là tràn đầy nghi hoặc. Hashirama gia hỏa này vì cái gì không ngăn cản tiểu tử này rời đi? Chẳng lẽ nói Hashirama nhìn ra mình nội tâm ý nghĩ, đang cố ý làm nhầm bảo. Hắn bất động thanh sắc liếc mắt Hashirama, tên kia chính lộ ra nụ cười sán lạ. Uchiha Mạ Đạ Dạ. Ha ha, quả nhiên gia hỏa này liền là cố ý muốn cho mình tới quên ngăn Rèn Nhĩ ạ. Hắn đường đường Uchiha Mạ Đạ Dạ làm sao lại làm ra loại chuyện này. Lúc trước một mực bị Rèn Nhĩ ạ cự tuyệt, sớm đã để hắn mặt mũi mất hết. Hiện tại hắn căn bản liền sẽ không lại ngay trước mặt Hashirama mời Rèn Nhĩ ạ. Trừ phi Nguyệt Nhãn kế hoạch bắt đầu thực hành, hắn mới có thể lần nữa phát ra mời. Hoặc là tiểu tử kia chủ động gia nhập mình. Tuân theo loại ý nghĩ này, Uchiha Mạ Đạ Dạ chỉ là yên lặng nhìn xem, không có chút nào nói chuyện suy nghĩ. Đường đường giới Nhị Dạ Tu La, làm sao có thể thấp kém khuyên can hậu bối? Loại chuyện này chỉ có Hashirama Mạ loại kia không biết xấu hổ ra hỏa mới có thể làm được. Tiểu tử, muốn đi mau đi đi. Uchiha Mạ Đạ Dạ bị Rèn Nhĩ ạ chầm chầm thời gian dài, không hiểu cảm thấy không được tự nhiên. Tiểu tử này có gì đó quái lạ, bình thường ước gì lập tức rời đi, bây giờ gì thẳng tại giày vò khốn khổ, thật giống như đang chờ mong cái gì. Rèn Nhĩ ạ bị hai người giống nhau thái độ làm ngộng, hôm nay đến cùng tình huống như thế nào? Hai người bọn họ giống như thật rất hy vọng mình rời đi a. Không đúng, hắn bình thường rời đi hai người hận không thể tự giam mình ở nơi này, kết quả lần này lại ước gì hắn xéo đi nhanh lên. Tạm biệt, Hashirama đại thúc, Mạ Đạ Dạ đại nhân. Rèn Nhĩ ạ hít sâu một hơi, quay người cũng không quay đầu lại rời đi. Hắn đang đánh cược hai người lúc này sẽ nói một chút khuyên can, hắn liền có thể giả bộ như đáng vẻ không bỏ, sau đó ở lại chỗ này nữa một chút thời gian. Đợi thời gian dài, còn không sợ Mạ Đạ Dạ không mời mình sao? Chỉ tiếc, không như mong muốn. Rèn Nhĩ ạ triệt để rời đi sân động, hai người đều không có mở miệng ngăn cản mình. Không đúng, không đúng, kịch bản không đúng. Hắn hận không thể quay người chất vấn hai người vì cái gì không ngăn trở mình, nhưng hắn cuối cùng vẫn bỏ đi cái này hoang đường suy nghĩ. Hashirama cùng Mạ Đạ Dạ đối với hắn đi ở thái độ rõ ràng phát sinh biến chuyển cực lớn. Mặc dù không biết cụ thể nguyên do, nhưng với hắn mà nói chưa hẳn không là một chuyện tốt. Cái này có thể khía cạnh nói do Uchiha Mạ Đạ Dạ tạm thời đối với hắn còn không có biện pháp, hắn những đồng bạn kia trước mắt vẫn là an toàn. Nhưng dạng này lại về tới ban sơ vấn đề bên trên. Rèn Nhĩ ạ không gia nhập Nguyệt Nhãn kế hoạch, Uchiha Mạ Đạ Dạ thủy chung đều sẽ hắn sinh ra ý nghĩ, mà đồng bạn của hắn liền sẽ thủy chung ở vào trong nguy hiểm. Chỉ là hắn hiện tại biết đồng bạn tạm thời không có nguy hiểm, lại không biết cái này tạm thời cụ thể có thể kéo dài bao lâu. Đây cũng là hắn lo lắng duy nhất sự tình, nếu như chờ mạ đạ dạ thức tỉnh di nệ gẳng có tốt, đến lúc đó mấy người tuổi tác cao, Rèn Nhị ạ có thể dùng nắm đấm thuyết phục mạ đạ dạ. Cần phải là qua mấy năm xuất thủ, đàn rồ những người này liền chỉ có một con đường chết. Vậy hắn chỉ có thể dưng dưng thức tỉnh mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng, báo thủ cho bọn họ. Đương nhiên, đây đều là Rèn Nhị ạ chính mình suy đoán. Uchiha mạ đạ dạ kéo hắn nhập bọn cũng không nhất định sẽ giết chết xỉ mù dạ đàn rồ mấy người, có lẽ là sử dụng thủ đoạn khác. Bất kể như thế nào, Rèn Nhị ạ cũng không dám có chút chủ quan. Hiện nay, hắn đưa ra rời đi nhưng không ai ngăn cản, chỉ có thể trước dựa theo kế hoạch đi du lịch. Về phần Uchiha mạ đạ dạ sự tình, dù sao còn có thời gian nửa năm. Thực sự không được, hắn liền thỉnh thoảng trở về ở lại 2 ngày, và ở tần suất cao cũng không tin Uchiha mạ đạ dạ có thể nhịn được. Rèn Nhị ạ quay người nhìn về phía nơi xa cửa sơn động hai người, hướng phía bọn hắn phất phất tay, lập tức quay người chui vào trong rừng rậm. Hô, cuối cùng rời đi. Senju Hashirama nhẹ nhàng thở ra. Hắn gánh tâm liên đêm lại không rời đi liền lại muốn bị mạ đạ dạ mời gia nhập Nguyệt Nhãn kế hoạch, cũng may lần này mạ đạ dạ không tiếp tục độ mời Rèn Nhị ạ gia nhập. Hy vọng tiểu tử này đường đi khoái hoạt, đừng lại tới tìm hắn nhóm. Hắn sợ cùng Rèn Nhị ạ thời gian chung đụng lâu, đối nó sinh ra ỷ lại. Rèn Nhị ạ vẫn luôn là hắn nhìn chúng nhân tuyển. Hashirama không hy vọng Rèn Nhị ạ cùng hai người bọn họ chết đi người quấn quýt lấy nhau, nhất là mạ đạ dạ còn đối nó nhìn chằm chằm tình huống dưới. Tự nhiên là hy vọng Rèn Nhị ạ cách bọn họ càng xa càng tốt. Dù sao mạ đạ dạ đã không còn là cái kia cùng hắn cùng một chỗ thành lập thôn bản thân. Hashirama biết rõ mạ đạ dạ vì thực hiện lý tưởng có thể không từ thủ đoạn. Bởi vậy hắn không muốn để cho Rèn Nhị ạ quấn vào trận này trong nước xoáy, lần này một mực thúc giục Rèn Nhị ạ rời đi nơi này. Tiểu tử kia rời đi, ngươi thật giống như thật cao hứng. Uchiha mạ đạ dạ nghiêng đầu nhìn về phía Hashirama, chân mày hơi nhíu lại. Hôm nay Hashirama lại thái độ khác thường để Rèn Nhị ạ mau chóng rời đi, để hắn trong lúc nhất thời có chút không làm rõ ràng được tình huống. Nếu là đổi lại bình thường, hắn đã sớm cầu khẩn Rèn Nhị ạ lưu lại. Ha ha ha, làm sao lại thế? Hashirama gãi đầu cười nói, chỉ là Rèn Nhị ạ muốn đi du lịch, ta cũng không thể còn để hắn ở lại đây đi. Hắn những năm này một mực đợi tại thôn, hoàn toàn chính xác được ra ngoài chơi một chuyến. Uchiha mạ đạ dạ nhíu chặt lông mày dần dần triển khai, tán đồng nhẹ gật đầu. Có đạo lý. Hashirama thấy thế cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng hồ lộ qua. Chỉ là hắn nhưng không có chú ý tới mạ đạ dạ nhếch miệng lên cười lạnh. Hashirama gia hỏa này căn bản liền sẽ không nói dối đâu. Chương 281, diễn đều không diễn. Chương 281, diễn đều không diễn. Phim yêu, ngươi làm sao theo tới rồi? Rèn Nhị ạ vừa rời đi sơn động không có bao lâu thời gian, liền phát hiện một cái màu đen phỉ miêu xuất hiện tại trước mặt. Mạ đạ dạ đại nhân để cho ta đi theo ngươi đi lữ hành, meo. Mặt sẹo trong mắt lóe ra vui sướng quan mang. Mạ đạ dạ đại nhân đối với nó thật là quá tốt rồi. Không chỉ có thể có lương nghỉ ngơi, còn có thể tệ nẩn ăn mỹ thực, nhiệm vụ này đối với nó tới nói đơn giản liền là công việc béo bở. Nhất là Rèn Nhị ạ tiểu tử này làm được đồ ăn là nó đời này nếm qua món ngon nhất. Nghĩ đến cái này, nó vô ý thức dỗi ra phấn nộn đầu lưỡi liếm liếm. Rèn Nhị ạ khoe miệng co quắp một trận, không cần nghĩ cũng biết con này phì miêu là bị Uchiha mạ đạ dạ phái tới giám thị mình. Con này mèo chết là lao gián điệp, thế mà còn giả trang ra một bộ không biết rõ tình hình dáng vẻ. Đơn giản đem sự thông minh của hắn đè xuống đất ma sát. Chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể dạng này, dù sao một người lữ hành nhàm chán, bên cạnh có một cái phì miêu làm bạn cũng không tệ. Đi thôi, phì miêu. Từ khi bị một đống cá nướng thu mua về sau, Marcel đã không quan tâm Rèn Nhị ạ đối với nó xưng hô. Phì miêu liền phì miêu, có nướng cá ăn là được. Tiểu tử, chúng ta muốn đi đâu a, meo? Marcel nghiêng vào đầu hỏi. Rèn Nhị ạ từ nhẫn cụ trong bọc xuất ra địa đồ triển khai nhìn, du lịch trạm thứ nhất, chúng ta đi trước Vũ Quốc. Hắn ngược lại mau mau đến xem trong truyền thuyết kia, giới Nhị dạ bán thần, đến tột cùng là thế nào chuyện gì. Sớm tại thật lâu trước đó Rèn Nhị ạ liền muốn đi gặp Xạ La Mạn Đờ Hàn Rồ, chỉ là bởi vì các loại nguyên nhân chậm trễ. Hiện tại cũng có thể thừa dịp du lịch cơ hội đi qua nhìn một chút. Nếu như hắn không có nhớ lầm, lần thứ hai giới Nhị dạ đại chiến chính là Vũ Ẩn Thôn khởi xướng. Vũ Ẩn Thôn thủ lĩnh Xạ La Mạn Đờ Hàn Rồ lấy phản kháng xâm lược tên, đồng thời hướng Thiết Quốc, Xa Ẩn Thôn, làng lá tuyên chiến. Chiến tranh từ Cổ Nổ Hạ 32 năm tiếp tục đến Cổ Nổ Hạ 37 năm. Bởi vì Vũ Ẩn Thôn ở vào ba cái quốc gia chỗ giao giới, các thôn liền chuyện đương nhiên đem chiến trường đặt ở Vũ Quốc, khiến cho Vũ Quốc cảnh nội thỉnh thoảng liền xuất hiện mấy đại nhận thôn nị dạ, có chút nị dạ chọn giết chết tay trói gà không chặt bình dân, dẫn đến vốn là nghèo khó lạc hậu thôn càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Khả năng này liền là tiểu quốc BIA. Xạ Lạc Mạn Đờ Hàn Rồ vì quốc gia cùng thôn phát triển, cuối cùng hướng ba cái quốc gia đồng thời tuyên chiến. Lần này đại chiến bên trong, Tuna, dị dị dạ họ rồ sĩ mà liên thủ đối kháng Xạ Lạc Mạn Đờ Hàn Rồ mà gọi tên Cổ Nổ Hạ Tam Nhẫn. Không thể không nói, Xạ Lạc Mạn Đờ Hàn Rồ hoàn toàn chính xác có chút thực lực, không chỉ có dám đồng thời hướng ba cái quốc gia tuyên chiến, đồng thời còn có thể lấy sức một mình áp chế ba người liên hợp công kích. Cho dù số nạ ba người vẫn còn giai đoạn trưởng thành, nhưng không thể phủ nhận Hàn Rồ cường đại. Rèn Nhị ạ chỉ biết là giới Nhị dạ đại khái nội dung cốt truyện, đối với một chút cụ thể chi tiết không tính quá rõ ràng. Tại trong ấn tượng của hắn giai đoạn trước Xạ Lạc Mạn Đờ Hàn Rồ coi như không tệ, bất quá về sau bởi vì già yếu cùng tâm tính biến hóa nghe theo đàn rồ mê hoặc, lựa chọn chèn ép hạ cả sủ kỳ tổ chức, dẫn đến hạ cả sủ kỳ tổ chức thủ lĩnh giả hỉ cổ vào mình, cuối cùng bị nạ gạ tổ điều khiển vẹn giết chết. Tại sao phải đi Vũ Quốc ca? Mặt sẹo có chút không vui nhíu nhíu mày. Mọi người đều biết Vũ Quốc là một cái lâu dài trời mưa quốc gia, hoàn cảnh phi thường ở bước. Hoàn cảnh như vậy đối một con mèo tới nói không quá hữu hảo, trên người mèo lông sẽ bị nước mưa xối, trở thành một cái rơi canh mèo. Đổi lại cái khác nhỏ hình thể mèo còn tốt, có thể ghé vào nhân loại đầu vai. Mà mặt sẹo hình thể cùng cỡ lớn chó, căn bản là không có cách giống cái khác mèo bị nhân loại ôm vào trong ngực. Jenny A nhìn xem Phỉ Miêu một mặt không tình nguyện bộ dáng, cười an ủi, đến lúc đó ta giúp ngươi mua một kiện áo mưa. Loại kia lạc hậu hoàn cảnh thật sự có du lịch tất yếu sao? Mặt sẹo nhịn không được lẩm bẩm, chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Ai bảo Mạ Đạ Dạ đại nhân đã bàn giao nhiệm vụ? Với lại nó còn trông cậy vào kẻ nẩn đi theo đầu bếp bên người ăn vào mì thức đâu. Đối với mỹ vị cá nướng tới nói, xối một điểm nước mưa căn bản không ảnh hưởng toàn cục, nó chỉ cần vung hai lần liền có thể đem nước mưa trên người vãi ra. Cứ như vậy, một người một mèo hướng phía Vũ Quốc xuất phát. Marcel mượn đi tiểu công phu hướng ngụ trí Hạ Mạ Đạ Dạ truyền lại tình báo, Mạ Đạ Dạ đại nhân, Jenny ạ tiểu tử kia chuẩn bị đi Vũ Quốc du lịch, đến lúc đó ta sẽ liên lạc lại ngài. Jenny ạ đứng tại cách đó không xa mắt thấy toàn bộ hành trình, chỉ có thể quay mặt chỗ khác giả bộ như cái gì cũng không biết. Khá lắm, thật khá lắm. Con này Phỉ Miêu căn bản liền không có để hắn vào trong mắt, hiện tại làm nhãn tuyến đều không diễn sao. Nếu như hắn dám học Phỉ Miêu dáng vẻ, tại Sẻn Dụ Tổ bị giả mạ trước mặt hướng ngụ chỉ Hạ Mạ Đạ Dạ truyền lại tin tức, lập tức liền sẽ bị nổi giận Sẻn Dụ Tổ bị giả mạ chặt thành thịt thái. Nếu không phải xem ở Mạ Đạ Dạ trên mặt mũi, con này Phỉ Miêu sớm đã bị mình đánh chạy. Tiểu tử, ngươi mới vừa rồi là không phải thấy được. Marcel nhìn thấy cách đó không xa Rèn Mị ạ, hai mắt lập tức híp lại. Nó lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện mình thanh âm mới vừa rồi hơi lớn. Bất quá thì tính sao? Có vấn đề liền đi tìm Mạ Đạ Dạ đại nhân a. Nó thân là Mạ Đạ Dạ đại nhân tướng tài đắc lực, lại xuất hiện nghiêm trọng như vậy sơ hở. Xem ra là trong khoảng thời gian này bị Rèn Mị ạ dùng cá nướng thu mua nguyên nhân, lần tiếp theo tuyệt không thể lại xuất hiện tình huống hôm nay. Chủ nhân của nó Uchiha Mạ Đạ Dạ, mà không phải trước mặt đầu bếp. Chí ít hiện tại là như thế này. Không, ta không thấy được. Rèn Mị ạ tuân theo nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện nguyên tắc, lười đi cùng một cái Phỉ Miêu so đo. Đã Uchiha Mạ Đạ Dạ để mặt xẻo dám thị mình, cái này nói rõ hắn không hề từ bỏ mời chào ý nghĩ của mình. Chắc chắn chờ lần tiếp theo tới, Mạ Đạ Dạ liền sẽ mời mình gia nhập Nguyệt Nhãn kế hoạch. Cứ như vậy, Sĩ Mù Dạ đạn rộ bọn người liền sẽ không gặp nguy hiểm. Tốt nhất là như vậy chứ, meo. Marcel hài lòng nhẹ gật đầu, thầm nghĩ tiểu tử này vẫn rất thức thời. Còn tốt Rèn Mị ạ không có đi tìm Mạ Đạ Dạ đại nhân cáo trạng, không phải nó mèo vốn liền xong đời. Nếu là Mạ Đạ Dạ đại nhân biết được, tuyệt đối sẽ cho rằng nó thành sự không có bại sự có dư. Từ đó lựa chọn sai xử cái khác mèo, không còn sai xử nó cái này tướng tài đắc lực. Vì phòng ngừa xảy ra chuyện như vậy, chỉ có thể uy hiếp tiểu tử này mà miệng. Jenny ạ có chút hồ nghi nhìn chằm chằm Phỉ Miêu, đột nhiên có chút không làm rõ ràng được cụ chỉ Hạ Mã Đạ Dạ làm như vậy đến mục đích. Nếu quả như thật muốn giám thị hắn, tại sao phải phái con này xuẩn mèo tới? Jenny ạ nghĩ mãi mà không rõ liền không nghĩ, dù sao cụ chỉ Hạ Mã Đạ Dạ sẽ không ra tay với hắn. Có lẽ liền là nhàn rỗi nhàm chán, cũng không phải là không có loại khả năng này. Trong sân động, Mã Đạ Dạ, ngươi làm sao thanh đao xẻo phái đi ra? Senju Hatsuhi Dạ mà mặt lộ vẻ nghi ngờ nhìn về phía Mã Đạ Dạ, không rõ hắn tại sao phải để mặt xẻo đuổi theo Jenny ạ. Chúng ta cũng không thể một mực đợi ở chỗ này. Uchiha Mạ Đạ Dạ giải thích nói, để mặt xẻo đi theo Rèn Mị ạ, chúng ta đến lúc đó còn có thể tìm tới hắn. Đã Hatsuhi Dạ Mạ ra hỏa này không mở miệng giữ lại Rèn Mị ạ, vậy hắn cũng chỉ có thể tìm cách cùng Rèn Mị ạ gặp nhau lần nữa. Có mặt xẻo đi theo, muốn tìm được Rèn Mị ạ đơn giản dễ như trở bàn tay. Hatsuhi Dạ Mạ không muốn để cho hắn cùng Rèn Mị ạ tiếp xúc tính toán, Mạ Đạ Dạ kỳ thật liền đã nhìn ra, chỉ là không có để ý thôi. Senju Hatsuhi Dạ Mạ nghe vậy sắc mặt có chút khó coi, Mạ Đạ Dạ quả nhiên còn băn khoăn Rèn Mị ạ đâu. Sớm biết hắn nên ngăn lại mặt xẻo rời đi. Chương 282 khi dễ kẻ yếu chơi rất vui sao. Chương 282, khi dễ kẻ yếu chơi rất vui sao. Vũ Quốc. Nước mưa không ngừng từ trên bầu trời rơi xuống, đánh vào vũng bùn trên đường phát ra tiếng vang trầm nặng. Một người một mèo tại mờ tối trong rừng cây chậm rãi tiến lên, mỗi một bước đều rơi vào xốp trong đất bùn. Jenny ạ lôi kéo áo tơi cổ áo, băng lánh nước mưa thuận khe hở chui vào, dọc theo lưng của hắn dưới đường đi trượt, mang đến một trận lạnh leo thấu xương. Sách, Vũ Quốc hoàn cảnh địa lý so ta tưởng tượng còn biết bát hơn. Hắn biết Vũ Quốc lâu dài trời mưa, nhưng không nghĩ tới tình huống sẽ ác liệt như vậy. Sinh hoạt tại dạng này quốc gia vốn là bi thảm, kết quả còn bị các đại quốc thừa nhận làm giao chiến nơi trốn. Khó trách tương lai xạ là mãn đờ hạn rộ sẽ đối với tam quốc khởi xướng chiến tranh, ạ cát sụ kỳ tổ chức sẽ sinh ra thực hiện giới nị dạ hòa bình lý tưởng. Xem ra đều là bị buộc đi ra. Xuất sinh đại quốc nị dạ từ sẽ không để ý tiểu quốc cư dân cảm thụ. Cái thế giới này đã là như thế, cường giả có thể tùy ý vò vặn kẻ yếu. Nếu như muốn cải biến cái này vừa hiện hình, chỉ có thể dùng lực lượng càng thêm cường đại đánh lại. Nhưng tiểu quốc sở dĩ là tiểu quốc, cũng là bởi vì khó mà xuất hiện cường đại nị dạ. Không có cường đại nị dạ dẫn đầu, bọn hắn căn bản là không có cách chống lại đại quốc. Có lẽ, đây chính là tiểu quốc bi ai. Cho dù cái khác nhận thôn coi Vũ Quốc là tác chiến trận, bọn hắn cũng chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Đều nói đừng tới Vũ Quốc mèo, trên người lông đều ở mức hết. Từ khi mặt xẻo đi vào Vũ Quốc đều không ngừng hướng Rèn Mị ạ phàn nàn. Cứ việc mang theo đặc chế mũ rộng vành cùng áo tơi, nước mưa vẫn là đem nó nguyên bản xóa tung lông tóc đánh thành một túm, để nó nhìn lên đến rất giống một cái ướt sũng. Nó run run người, giọt nước văng khắp nơi, nhưng rất nhanh lại bị mới nước mưa ướt nhẹp. Nhìn một chút, lập tức liền muốn tới Vũ Ẩn thôn. Jenny ạ không có dừng bước lại, nhìn xem trên tay bị nước mưa ướt nhẹp địa đồ. Bọn hắn khoảng cách Vũ Ẩn thôn chỉ có không đến 30 dặm lộ trình. Hai bên đường xuất hiện chiến đấu qua vết tích, một cây đại thụ bị chặn ngang chặt đứt, chỗ đứt cháy đen, rõ ràng là hỏa độn âm dương cả tổng nhận thuật tạo thành. Cách đó không xa nham thạch bên trên cắm một viên sù dẻ kẹn, đồng hồ kim loại mặt đã dì xét. Trên mặt đất có mấy cái đường kính chừng 2 mét cái hố, biên giới hiện ra phóng xạ trạng thái vỡ ra, hẳn là bùa nổ bạo tạc lưu lại tình huống. Bọn hắn vị trí đã từng có mấy danh nghị ra ở đây chiến đấu qua. Cảnh tượng như vậy tại vũ quốc cảnh nội nhiều vô số kể, các quốc gia đều đem nơi này coi như chiến trường, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy cái khác nhận thôn nghị dạ thân ảnh giữa khu rừng xuyên qua. Mặc dù bây giờ chiến tranh kết thúc, nhưng giữa các nước tiểu quy mô xung đột còn tại tiếp tục. Mà vũ quốc lâu dài bị các đại nhận thôn nghị dạ làm giao chiến nơi trốn. Mặt sẹo nhảy qua một cái vũng nước động, cái đuôi nhổng lên thật cao, tránh cho dính vào nước bùn. Xem ra nơi này đánh qua không thiếu cầm a. Jenny ạ lỗ hai khẽ nhúc nhích, đột nhiên đưa tay ra hiệu Phỉ Miêu yên tĩnh. Có người. Nét mặt của hắn trở nên nghiêm túc, tay đã đặt tại trên chuôi đao. Marcel lập tức cảnh giác bắt đầu, trên lưng lông toàn bộ dựng thẳng lên, cái đuôi kéo căng thẳng tắp. Tiếng mưa rơi bên trong sen lẫn yếu ớt kim loại tiếng va chạm. Jenny ạ ra hiệu Phỉ Miêu giữ yên lặng, một người một mèo lặng yên không một tiếng động hướng phía thanh âm nơi phát ra tiềm hành. Xuyên qua một mảnh rậm rạp bụi cây, cảnh tượng trước mắt để Jenny ạ nhíu mày. Năm bộ thi thể ngổn ngang lộn xộn địa nằm tại vũng bùn bên trong, nước mưa cọ rửa bọn hắn vết thương trên người, đem máu tươi pha loang thành màu đỏ dòng suối. Từ hộ ngạch phán đoán, một bộ đến từ xa ở thôn, bốn cỗ thì là vũ ẩn mỹ dạ. Nước mưa đuốt vũng bùn ngọn nguồn mặt, Jenny ạ cùng Phí Miêu ẩn thân tại một gốc nghiêng lệch đại thụ về sau, vụ trộn quan sát đến phía trước trên đất chống giằng co. Năm tên mỹ dạ cách xa nhau mấy chục mét đứng thẳng, trong không khí tràn ngập nồng đậm sát khí. Ba tên vũ ẩn hạ nhẫn lưng tựa lưng hình thành trận hình phòng ngự. Cầm đầu là một tên chừng 10 năm tuổi thiếu niên, cánh tay trái mất tự nhiên buông phóng. Máu tươi từ trên bờ vai không ngừng chảy ra, nhuộm đỏ hơn nửa người. Hắn hai tên đồng bạn tình huống cũng không khá hơn chút nào. Một cái tay phải bị phi tiêu đâm xuyên, chỉ có thể quỳ một chân trên đất. Một cái khác phần bụng quấn lấy dướng máu băng vải, hô hấp dồn dập. Trái lại đối diện hai tên xa nhẫn thật không có nhận thương tổn quá lớn, trên mặt viết đầy người thắng đắc ý rèn nhì ạ chú ý tới lớn tuổi chút xa nhẫn tay phải kẹp lấy ba cái cùng lại, rõ ràng tôi độc. Xa nhẫn, các ngươi quá phận, dám tại vũ quốc địa bàn công nhiên tập kích vũ nhẫn. Thủ thương vũ ẩn thanh niên cắn răng nói, thanh âm bởi vì đau đớn mà phát run. Tuổi trẻ chút xa nhẫn cười nhạo một tiếng, tay phải xẹt qua bên hông nhẫn cụ bao, kẻ yếu liền phải bị cường giả giết chết. Hắn quay đầu đối đồng bạn nói ra, đội trưởng, nhanh lên giải quyết đi, mưa này phiền chết. Lớn tuổi xa nhẫn nheo mắt lại, kẻ yếu liền ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Lời còn chưa dứt, ba cái ngâm độc cú nải đã phá không mà ra, thẳng đến ba tên vũ nhận yếu hại. Vũ ẩn thiếu niên miễn cưỡng huy động hoàn hảo tay phải, vung ra còn sót lại ba cái sù dì kẹn chặn đường, nhưng chỉ đánh rất hai cái. Quả thứ ba cú nải sát qua gương mặt của hắn, lưu lại một đạo vết máu. Cẩn thận! Phần bụng thụ thương vũ nhận hô to. Đồng thời kết ấn, thủy đột, thủy trận bế. Một đạo thật mỏng tường nước từ ngọn nguồn mặt dâng lên, miễn cương chặn lại xa nhẫn tiếp lấy quăng tới sư phụ nhẹ kẹn. Nhưng thi triển nhẫn thuật về sau, tên kia vũ nhẫn trực tiếp ngã trên mặt đất, phần bụng băng vải hoàn toàn bị máu tươi thấm đấu. Cần giúp một tay không neo. Mặt sẹo nhẹ giọng hỏi thăm. Jenny ạ lắc đầu, nhìn lại một chút. Tay của hắn đã mò tới nhẫn cụ trong bọc phi tiêu. Đám người này cũng chỉ là hạ nhẫn cùng trung nhẫn cấp bậc, với hắn mà nói căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Tuổi trẻ xa nhẫn nắm lấy cơ hội đột tiến, hai tay đều cầm một thanh đoạn đao phóng tới quỳ một chân trên đất vũ nhẫn. Đi chết đi. Thủ thương vũ nhẫn không kịp đứng dậy, chỉ có thể miễn cưỡng giơ lên phi tiêu đó đỡ. Kim loại tiếng va chạm tại tiếng mưa rơi bên trong phá lệ thanh thúy. Xa nhẫn đoàn đao đè ép phi tiêu, một chút xíu tới gần vũ nhẫn. Nhưng vào lúc này, lúc trước nhìn như kiệt lực vũ nhẫn đột nhiên bạo khởi, trong tay xuất hiện một trường nhóm lửa bùa nổ, hướng phía xem trò vui lớn bởi xa nhẫn ra sức ném ra. Đại ca, cẩn thận. Tuổi trẻ xa nhẫn thấy thế bội vàng thoát ly chiến đấu. Vâng. Tiếng nổ mạnh nhất lên nước bùn, nhưng bởi vì khoảng cách nguyên nhân, lớn tuổi xa nhẫn không có nhận quá lớn thương hại. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, phong độ âm dương phát tổng, đại đột phá. Cùng bạo khí lưu đem màn mưa đều thổi tán, ba tên vũ ẩn nhị dạ bị trực tiếp đánh bay. Cầm đầu thiếu niên trùng điệp đâm vào trên một thân cây, phun ra một ngụm máu tươi. Còn lại hai người trùng điệp ngã tại trên mặt đất bên trong, trong nháy mắt đã mất đi năng lực hành động. Tuổi trẻ xa nhẫn cười gần đi hướng mất đi năng lực phản kháng vũ nhẫn nhóm, đoạn đao trong tay vòng vo một cái xinh đẹp đao hoa. Nói sớm, các ngươi bọn này vũ ẩn rất rưởi. Đúng lúc này, một viên phi tiêu lấy tốc độ cực nhanh hướng phía hắn đánh tới, trong nháy mắt liền tiến vào nó trong cơ thể. Tuổi trẻ xa nhẫn thẳng tắp ngã trên mặt đất, trong mắt hiện ra khó có thể tin. Hắn đến chết cũng không nghĩ tới, âm thầm còn có người đánh lén. Ai? Lớn tuổi xa nhẫn nghiêm nghị quát tháo, chuyển hướng phi tiêu đánh tới phương hướng. Khi dễ kẻ yếu chơi rất vui sao? GS, từ giờ trở đi khiêu chiến mỗi ngày ba canh, thẳng đến trả hết nợ thiếu chương tiết mới thôi, anh. Chương 283, ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất dễ nói chuyện? Chương 283, ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất dễ nói chuyện? Ngươi là ai? Lớn tuổi xa nhẫn nhìn xem xuất hiện tại thanh niên trước mắt, biểu hiện trên mặt phi thường khó coi. Bọn hắn chẳng qua là tại vũ quốc cảnh nội giết chết mấy tên vũ nhẫn, nhưng chưa từng nghĩ có người xuất hiện cứu vớt những người này. Không đợi hắn có hành động, liền phát hiện thanh niên con ngươi màu đen đột nhiên biến thành tinh hồng sắc. Sau đó, liền không có sau đó. Tại ba tên vũ nhẫn trong mắt, vừa rồi xuất hiện thanh niên chỉ là tiện tay ném ra một viên phi tiêu, tên kia thực lực cường đại xa nhẫn liền ngã trên mặt đất. Toàn bộ quá trình đối phương thậm chí đều chưa kịp phản ứng, liền bị giết chết. Thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Cầm đầu vũ nhẫn thiếu niên muốn từ dưới đất bò dậy đến, chỉ là thể nội độc tố để nó đã mất đi năng lực hành động. Có lẽ không bao lâu hắn liền sẽ độc phát thân vong. Khu khu. Cảm ơn ngươi. Thiếu niên bỗng nhiên ho ra một ngụm máu tươi đen ngòm, cảm kích nhìn về phía đầu đội mũ rộng vành thanh niên. Jenny A nhìn hắn một cái, lập tức tại nhẫn cụ trong bọc tìm kiếm lấy giải dược. Các ngươi về thôn chữa thương đi, không cần phải để ý đến ta. Thiếu niên cười khổ nhìn xem hai tên đồng đội, cú này bên trên có độc, ta khả năng trở về không được. Đội trưởng, chúng ta cùng một chỗ trở về. Muốn đi cùng đi, chúng ta không thể vứt xuống ngươi. Hai người bọn họ hạ nhẫn tiểu đội đi ra chấp hành tuần tra nhiệm vụ, kết quả gặp bất hạnh ba tên xa nhẫn, cuối cùng chỉ có ba người bọn họ có thể còn sống. Hai tên đồng đội tự nhiên không hy vọng tiểu đội trưởng liền chết đi như thế, mặc dù bọn hắn thân chịu trọng thương đều muốn đem đội trưởng mang về. Thật đúng là cảm động đâu meo. Marcel đi vào ba người trước mặt nhẹ giọng nỉ non. Ba người nhìn qua xuất hiện màu đen phi miêu, bọn hắn vừa mới thật không dễ dàng ấp ủ lên thương cảm mất giáo. Đi, bình này là giải dược. Jenny ạ ném ra một cái bình sứ. Ba tên vũ nhẫn nhìn xem trước mặt bình sứ, lập tức cứ thế tại nguyên chỗ không biết làm sao. Khu khu cụ. Thiếu niên lại ho ra một ngụm máu tươi đen ngòm. Các ngươi còn đứng ngay đó làm gì meo? Marcel ngẹo đầu nghi ngờ nhìn về phía ba người, còn không mau đem thuốc uống, không phải thật sự muốn độc chết. Ba người này không thể bị xa nhẫn đánh tới đầu óc ga. Giải dược đều đặt ở trước mặt cũng không biết sử dụng. Đúng đúng đúng, giải dược, ăn giải dược. Phần bụng thụ thương vũ nhẫn đội vàng nhặt lên bình sứ, mở ra về sau liền hướng đội trưởng miệng bên trong rót. Jenny ạ thấy thế khỏe miệng hơi quất, liền điểm ấy độc tố về phần đem giải dược ăn hết sao? Khá lắm, chỉ có thể nói phung phí của trời. Nhưng hắn cũng không nói thêm gì, chỉ là yên lặng nhìn xem. Thiếu niên nguyên bản xanh đen sắc mặt mới ăn vào giải dược về sau trong nháy mắt trở nên hồng nhuận phân tớt, nhưng bởi vì thương thế trên người nguyên nhân, lại dần dần trở nên trắng bệnh. Ân nhân, cảm ơn ngươi. Thiếu niên giãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy đến, hướng phía một người một mèo thật sâu bái. Còn lại hai người thấy thế vội vàng lẫn nhau đỡ lấy đứng dậy, hướng về bọn hắn cúi đầu. Trước đừng cảm tạ, ta cứu các ngươi là có điều kiện. Jenny ạ tại ba người ánh mắt nghi hoặc bên trong giải thích, mang ta đi tìm xạ lạ mạn đờ hàn rồ. Ba người là vũ ẩn thôn nhị dạ, muốn gặp được xạ lạ mạn đờ hàn rồ tự nhiên so với hắn dễ dàng. Đây cũng là Jenny ạ cứu bọn hắn nguyên nhân căn bản, có người dẫn đường khẳng định so với chính mình mù mờ tắc cường một chút. Ngươi muốn tìm thủ lĩnh? Ba người trong nháy mắt nhíu mày, bọn hắn trong lúc nhất thời có chút do dự. Mặc dù thanh niên trước mặt vừa rồi cứu được bọn hắn, nhưng bọn hắn không rõ ràng người này gặp thủ lĩnh là xuất phát từ loại nào mục đích. Bọn hắn tùy tiện mang người đi tìm Hàn Dỗ đại nhân, nếu là đối phương lòng mang ý đồ xấu nên làm cái gì? Dù cho Hàn Dỗ đại nhân thực lực cường đại, bọn hắn cũng không dám mạo hiểm như vậy. "Ân, ta muốn gặp mặt xạ La Man Đờ Hàn Dỗ." Jenny ạ gật đầu không có phủ nhận. Hắn đến vũ quốc mục đích chủ yếu, liền là muốn biết xạ La Man Đờ Hàn Dỗ thực lực như thế nào, gánh không gánh chịu nổi tương lai bán thần xưng hào. Nói trắng ra là, hắn liền là nhàn rỗi không chuyện gì tới đập phá quán. "Ngươi tìm thủ lĩnh mục đích là cái gì?" Thiếu niên biểu lộ nghiêm trọng, vô ý thức nắm chặt trong tay phi tiêu. Chỉ cần hắn dám đối thủ lĩnh sinh ra tà ác suy nghĩ, hắn liền sẽ không chút do dự phát động công kích. Hàn Dỗ tại Vũ Nhẫn thôn trong lòng của tất cả mọi người thuộc về tín ngưỡng tồn tại, tuyệt không thể cho phép có người đối nó sinh ra khinh nhẫn, cho dù là ân nhân cứu mạng của hắn cũng không được. Mục đích? Jenny ạ đem ba người tiểu động tác thu hết vào mắt, đương nhiên là đến tìm Hàn Dỗ so tài. Luật bản. Thiếu niên sắc mặt lạnh mấy phần, thật có lỗi, chúng ta không thể dẫn ngươi đi. Trước mặt thanh niên biểu hiện ra thực lực, tuyệt đối là tinh anh thượng nhẫn nhị dạ cấp bậc. Bọn hắn thân là Vũ Nhẫn thôn nhị dạ tuyệt không thể thả loại này nhân vật nguy hiểm tiến vào thôn, để tránh đối thôn tạo thành không cách nào vãn hồi tổn thương. Với lại càng không thể cho Hàn Dỗ đại nhân tăng thêm phiền phức. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất dễ nói chuyện? Jenny A mặt không thay đổi nhìn về phía thiếu niên, âm thanh lạnh lùng nói, ta cũng không phải tại thương lượng với ngươi. Đám người kia khó tránh khỏi có chút được voi đòi tiền. Nói xong, hắn con ngươi màu đen trong nháy mắt biến thành màu đỏ, ở giữa hiện lên ba viên màu đen câu ngọc chính xoay chậm chậm. Ba tên Vũ Nhẫn trong nháy mắt cứ thế ngay tại chỗ, đáy mắt đồng dạng xuất hiện ba câu ngọc, rõ ràng bị huyễn thuật khống chế được. Sớm dạng này không được sao meo. Marcel tức giận lườm hắn một cái, nếu là đổi lại Mã Đạ Dạ đại nhân hiện tại đều đã tiến vào Vũ Ngân thôn. Jenny ạ không nói gì, khống chế trọng thương ba người ở phía trước dẫn đường. Mưa rơi nhỏ dần, nhưng trong không khí vẫn tràn ngập ẩm ướt hơi nước. Jenny ạ đứng tại Vũ Ngân thôn cao lớn sắt thép trước cổng chính, ngẩng đầu nhìn tòa này bị vô số đường ống cùng sắt thép kiến trúc bao trùm nhẫn thôn. Nước mưa thuận dị xét ống sắt đường nhỏ xuống, phát ra có tiết tấu tiếng vang. Tốt âm trầm a meo. Phí Miêu trốn ở Jenny ạ sau lưng, cái đuôi bất an đông đưa. Đại môn hai bên đứng đầy bốn tên Vũ Ngân mỹ dạ. Cùng dẫn đường ba tên hạ nhẫn khác biệt, bọn hắn toàn đều mang theo hô hấp mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi cảnh giác con mắt. Trên trán của bọn hắn khắc lấy bốn đạo gợn sóng dây, tượng trưng cho Vũ Nhẫn thôn tiêu chí. Dừng lại, thủ vệ tiến lên một bước, thanh âm xuyên thấu qua mặt nạ lộ ra ngột ngạt, báo lên tính danh cùng ý đồ đến. Bọn hắn không có bởi vì phía trước thôn ba tên hạ nhẫn dẫn đường mà lựa chọn không nhìn rèn nhĩ ạ, không phải là cái gì người đều có thể tùy ý tiến vào Vũ Ngân thôn, đây là Hàn Dỗ đại nhân đã sớm giao phó cho mệnh lệnh. Rơi vào đường cùng rèn nhĩ ạ chỉ có thể mở ra xạ dịn gặng khống chế lại thủ vệ. Nặng nghề cửa sắt từ từ mở ra, phát ra chói hai kim loại tiếng ma sát. Jenny A bước vào Vũ Ẩn thôn nội bộ, lập tức cảm nhận được một cô đè nén không khí. Người đi trên đường phố vội vàng mà qua, cơ hồ không có người nói chuyện với nhau. Tất cả kiến trúc đều chứa phức tạp thoát nước trang bị, đem nóc nhà nước mưa đạo nhập dưới mặt đất thông đạo. Người nơi này nhìn lên kiếp sau sống không tốt lắm meo. Marcel nhỏ giọng thầm thì. Jenny A không có trả lời, ánh mắt của hắn đảo qua hai bên đường. Vũ Ẩn thôn kiến trúc phần lớn từ sắt thép cùng bê tông cấu thành, mặt ngoài hiện đầy vết rỉ cùng nước đọng. Hắn ánh mắt cuối cùng dừng lại ở giữa kiến trúc cao nhất bên trên. Không có gì bất ngờ xảy ra, xạ lạ mạn đờ hàn rồ liền ở đó. Chương 284, không có gõ cửa thói quen. Chương 284, không có gõ cửa thói quen Vũ Ẩn thôn trung ương tháp cao tầng cao nhất, nước mưa thuận thủy tinh công nghiệp không khô dưới, đem ngoại giới vặn bẹo thành mơ hồ sắc khối. Sạ Lạ Mạn Nờ Hàn Dồ đứng tại phía trước cửa sổ, mang theo đặc chế hô hấp mặt nạ, hai tay chắp sau lưng, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Trên bàn công tác tán lạc mười mấy phần báo cáo, mỗi một phần đều đại biểu cho một tên không thể trở về Vũ Ẩn Nị Dạ. Mới nhất một phần tình báo còn dính lấy vết máu, là sáng nay một tên trọng thương Nị Dạ đột phá vây khốn liều chết mang về. Nguyên lai những này đại quốc Nị Dạ không chỉ có coi Vũ quốc là làm giao chiến nơi trốn, thậm chí có chút Nị Dạ tiểu đội còn biết đối Vũ Ẩn Nị Dạ xuất thủ. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, liền có mấy tiểu đội thảm tao độc thủ. Những này đại quốc càng ngày càng quá mức. Hàn Dụ thanh âm xuyên thấu qua mặt nạ truyền ra, trầm thấp mà kiềm chế, rõ ràng là giận thật à. Hắn quay người cầm lấy cái kia phần mang máu báo cáo, phía trên kỹ càng ghi chép Sa Ẩn Nị Dạ tại biên cảnh phục kích Vũ Ẩn đội tuần tra đi qua. Trong góc Vũ Ẩn thượng nhẫn Nị Dạ ạ tạ cúi đầu, thở mạnh cũng không dám. Hắn đi theo Hàn Dụ nhiều năm, biết vị thủ lĩnh này thời khắc này bình tĩnh lại ẩn giấu đi như thế nào lửa giận. Sa Lạ Mạn Đờ Hàn Dụ đem báo cáo trùng điệp vỗ lên bàn, coi Vũ quốc là tác chiến trận coi như xong, hiện tại ngay cả chúng ta Nị Dạ cùng bình dân cũng dám tùy ý sát hại. Hắn chỉ ra ngoài cửa sổ màn mưa bên trong như ẩn như hiện sóng nghèo, đầu tuần chúng ta mất tích 37 bình dân, trong đó hơn phân nửa đều là hải tử. Không cần nghĩ đều có thể biết là những này đại quốc Nị Dạ chui vào thôn làm. À ta nhỏ giọng mở miệng, Hàn Dồ đại nhân, muốn tổ chức hành động trả thù sao? Chúng ta gần nhất huấn luyện một nhóm kia xương độc bộ đội đã. Không. Hàn Dồ nhấc tủ chìa gian, hô hấp mặt nạ phát ra rất nhỏ tê tê âm thanh, hiện tại còn không phải lúc. Hắn đi vào treo trên tường giới Nị Dạ địa đồ trước, ngón tay xẹt qua Vũ quốc bị các đại quốc vây quanh biên cảnh, Nham Ẩn, Sa Ẩn, Cô Nô Hạ. Thực lực của bọn hắn không thể khinh thường, chúng ta còn cần thời gian phát triển. Nước mưa gõ lấy pha lê, không khí trong phòng nặng nề. Hàn Dồ đứng tại chỗ cầu trước, nhìn chăm chú biểu tượng Vũ quốc cái kia một mảnh nhỏ khu vực, ở vào các đại quốc châu giao giới. Truyền lệnh xuống. Hàn Dồ đột nhiên mở miệng, triệu hồi tất cả bên ngoài chấp hành nhiệm vụ Vũ Ẩn Nị Dạ, co vào tuần sát phạm vi. A Tạ kinh ngạc ngẩng đầu, cái này chẳng phải là hướng những cái kia đại quốc yếu thế. Hàn Dồ mặt nạ hạ truyền đến cười lạnh một tiếng, tạm thời nhượng bộ không phải nhận thua. Hắn đi hướng bàn công tác nơi hẻo lánh bể thủy tộc, bên trong nuôi mấy đầu kịch độc Sạ La Mạn Đờ, thông chi khoa nghiên bộ, tăng tốc tiểu mới khí độc nghiên cứu. Trong cơ thể của hắn bị cắm vào Sạ La Mạn Đờ túi độc, quá trình này làm thân thể của hắn sản sinh biến hóa, có phóng thích kịch độc năng lực, thậm chí hô hấp đều sẽ phóng thích khí độc. Hàn Dụ muốn cho thôn khoa nghiên bộ nghiên cứu ra cường đại khí độc, để cho Vũ Ẩn các nghị dạ tương lai trong chiến tranh có thể đối phó các đại quốc nghị dạ. A Tạ gật đầu linh mệnh, đang muốn rời khỏi văn phòng. Chờ một chút. Hàn Dụ đột nhiên gọi lại hắn, cho từ trận nghị dạ ra thuộc cấp cho gấp 3 tiền trợ cấp, từ ta tư nhân trong trường mục ra. Làm cửa phòng làm việc đóng lại về sau, Hàn Dụ một mình đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn qua trong mưa mình mơ hồ cái bóng. Một ngày nào đó, hắn nhìn qua ngoài cửa sổ màn mưa nói nhỏ, ngón tay tại pha lê bên trên lưu lại một đạo sương mù ngấn, ta sẽ để cho Vũ quốc không hề bị bất luận kẻ nào khi nhục. Nơi xa một đạo tiệm điện đánh xuống, chiếu sáng Hàn Dụ trong mắt lấp loé kiên định. Hắn thấy Vũ Ẩn thôn giống một đầu dã thú bị thương, tạm thời ở nút, nhưng lại chưa bao giờ từ bỏ cắn xé răng nanh. Chỉ cần lại cho hắn một chút thời gian phát triển, hắn nhất định có thể cải biến loại cục diện này. Ngươi là ai? A Tạ quát chói hai âm thanh từ hành lang truyền đến, tiếp theo là vài tiếng ngắn ngủi tiếng đánh nhau, sau đó hết thảy bình tĩnh lại. Hàn Dụ vô ý thức nhíu mày lại, không biết xảy ra chuyện gì. Không đợi hắn làm rõ ràng tình huống, văn phòng cửa sắt đột nhiên vặn bẹo biến hình, sau đó bị một cỗ cự lực toàn bộ đã bay. Nặng nghề cửa kim loại sắt qua Hàn Dụ bên hai, thật sâu khảm vào hậu phương vách tường. Thật có lỗi, con người của ta không có gõ cửa thói quen. Hàn Dụ, một cái đầu dai mũ rộng bành thanh niên tóc dài đứng tại cổng, chân phải còn duy trì ra chân tư thế. Ở phía sau hắn, ngổn ngang lộn xộn địa nằm thủ vệ hôn mê, bao quát thượng nhẫn nhị giả ảo tạ. Chú ý tới hắn ánh mắt, thanh niên giải thích, không cần khẩn trương, bọn hắn chỉ là ngủ thiết đi. Hàn Dồ không nói gì, ánh mắt cấp tốc đảo qua thanh niên, không có đeo bất luận cái gì nhận thôn hộ ngạch, bên hông cải lấy một thanh thái đao. Làm người ta chú ý nhất chính là tấm kia lanh khớp khuôn mặt, tựa hồ không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Ngươi chính là Sạ Lạ Mạn Đờ Hàn Dồ a? Thanh niên hỏi thăm. Hàn Dồ duy trì để phòng tư thế, hô hấp mặt nạ dưới thanh âm lộn ngạc, ngươi là ai? Hắn dư quang thoáng nhìn trên hành lang ngã xuống bọn thủ vệ, toàn bộ đều là một kích chế phục, vết thương chính xác ở vào động mạch cổ chỗ, khống chế lực đạo đến vừa đúng, chế tạo thành hôn mê mà không nguy hiểm đến tính mạng. Thanh niên này thực lực không thể khinh thường, chỉ một lát sau liền đánh bại tất cả thủ vệ. Tại trong ấn tượng của hắn, mình chưa hề trêu chọc qua người thanh niên này. Các loại, người thanh niên này giống như có chút quen thuộc. Hàn Dụ híp híp mắt, gắt gao nhìn chằm chằm thanh niên tướng mạo, trong lúc nhất thời liền là muốn không dậy nổi ở nơi nào gặp qua đối phương. Tên này thanh niên chính là tới cửa phá quán Rèn Nhị ạ. Rèn Nhị ạ không nhịn được chép miệng xuống miệng, đang hỏi ngươi đây, ngươi có phải hay không Sạ La Mạn Đờ Hàn Dụ? Dù sao những này Vũ Ẩn Nị Dạ đều mang theo mặt nạ, căn bản khó mà phân biệt hai mới là Sạ La Mạn Đờ Hàn Dụ. Nếu là giống giả cỡ sĩ cả bụ tổ tìm tới người là Sạ La Mạn Đờ Hàn Dụ tay trái tay phải tay trái tay phải, đây chẳng phải là náo số đen rồi. Hàn Dụ gặp Rèn Nhị ạ kẻ đến không thiện, vô ý thức nhìn về phía bên cạnh bàn làm việc liêm đao, đó là hắn chuyên môn chế tạo vũ khí, nếu là trước mặt thanh niên lựa chọn độc thủ, hắn liền sẽ không chút do dự cầm vũ khí lên phản sát đối thủ. Ta chính là Sạ La Mạn Đờ Hàn Dụ, không biết các hạ tìm ta cần làm chuyện gì. Rèn Nhị ạ nhìn thấy Sạ La Mạn Đờ Hàn Dụ chính miệng thừa nhận thân phận, cười giải thích nói, không cần thần trường, ta tới đây chỉ là muốn lãnh giáo một chút Sạ La Mạn Đờ độc tố. Hàn Dụ nghe vậy biểu lộ cổ quái nhìn chằm chằm trước mặt thiếu niên, luôn cảm giác gia hỏa này không quá thông minh dáng vẻ. tại giới lý dạ người nào không biết hắn xạ là mạn đờ hạn rồ độc vô cùng nguy hiểm. Không thấy được hắn hiện tại còn mang theo mặt nạ phòng độc sao? Vốn cho rằng thanh niên là muốn ám sát mình, nhưng chưa từng nghĩ là tới chịu chết. Chúng hắn độc, cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc dù hạn rồ mình nghiên cứu chế tạo giải dược, nhưng còn sống sót xác suất không cao. Bởi vì hô hấp có thể gọi ra khí độc, vì phòng ngừa tổn thương đồng bạn, hắn chủ động mang lên trên mặt nạ, đồng thời lựa chọn dùng miệng hô hấp. Không nghĩ tới hắn đều như vậy, còn không có sợ chết đụng lên đến linh giáo độc tố. Jenny ạ chú ý tới Hàn Dỗ ánh mắt hoài nghi, cuối cùng lựa chọn tự giới thiệu. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Jenny ạ. Chương 285, Jenny ạ VS xạ là mãn đờ Hàn Dỗ chương 285, Jenny ạ VS xạ là mãn đờ Hàn Dỗ Jenny ạ. Xạ là mãn đờ Hàn Dỗ vô ý thức lặp lại, danh tự này hoàn toàn chính xác có chút quen hay, trước đó giống như thật nghe qua. Nhìn qua Jenny ạ tuấn lãng khuôn mặt, hắn đông nhiên nghĩ tới điều gì, con ngươi bỗng nhiên co bảo, vẻ mẹn lộ ra con mắt hiện vẻ kinh ngạc. Ngươi là tuyệt mệnh độc sư? Nghe nói năm đó trên chiến trường Cổ Nộ Hạ tuyệt mệnh độc sư bằng vào sức một mình đánh cho toàn bộ Sa Ẩn thôn đều không ngóc đầu lên được. Liền ngay cả cường đại Vân Ẩn thôn cũng có không thiếu cường giả chết trên tay hắn. Mà hết thể này đều muốn từ hắn nghiên cứu chế tạo độc nói lên. Lúc ấy Hàn Dỗ biết được tin tức, cả người đều kinh hãi. Chính là tuyệt mệnh độc sư để hắn sinh ra tiểu quốc phản kháng đại quốc suy nghĩ. Đã rèn nhỉ ạ có thể bằng vào đánh đập bại hai cái đại quốc, vậy hắn xạ là mãn đờ Hàn Dỗ đồng dạng có thể. Hắn từ trước tới giờ không cho rằng trong cơ thể mình túi độc yếu tại bất luận kẻ nào. Chỉ cần tại tương lai trong chiến tranh đánh bại những này đại quốc, Vũ Ẩn thôn liền lại cũng sẽ không phải chịu đại quốc khi nhục. Không nghĩ tới trước đó cái kia cho hắn dẫn dắt tuyệt mệnh độc sư hôm nay tự mình đến Vũ Ẩn thôn muốn kiến thức trong cơ thể mình độc. Lúc đầu Hàn Dỗ coi là rèn nhì ạ chạy tới chịu chết, hiện tại biết được thân phận về sau, hắn thu lại lúc trước lòng kính thị. Một cái có thể dùng độc đánh bại Sa Ẩn thôn cùng Vân Ẩn thôn, đồng thời trên chiến trường lấy được uy danh hiển hách cường giả, tuyệt không có khả năng là một cái đồ đần. Dám làm như vậy chỉ có thể nói rõ người ta có lòng tin tuyệt đối. Ngươi muốn làm sao lĩnh giáo ta độc? Xạ Lạc Mạn Đờ Hàn Dỗ nghi ngờ nhìn về phía Rèn Nhị ạ. Rất đơn giản, ta và ngươi đánh một trầu. Rèn Nhị ạ giải thích, đến lúc đó liền có thể biết ngươi độc cường độ như thế nào. Hàn Dỗ nghe vậy nhíu mày lại, trầm giọng nói, ta phóng thích ra độc uy lực mạnh mẽ, với lại giải dược của ta không nhất định có thể giải độc. Nói bóng gió liền là đang nhắc nhở Rèn Nhị ạ, rất có thể sẽ bị mình hạ độc chết. Dù nói thế nào Rèn Nhị ạ đều là Cổ Nộ Hạ cường giả, nếu là không thận chết ở trên tay hắn, đệ nhị hổ cả tuyệt đối sẽ tức giận, với lại căn bản sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó Vũ Ẩn thôn sẽ phải vạn kiếp bất phục. Mặc dù Hàn Dỗ đã sớm làm tốt tiểu quốc đối kháng đại quốc dự định, nhưng bây giờ còn không phải phát động chiến tranh thời điểm, Vũ Ẩn thôn vẫn còn giai đoạn phát triển, căn bản không phải Cổ Nộ Hạ đối thủ. Hắn nhưng không muốn bởi vì giết chết Rèn Nhị ạ, dẫn đến Vũ Ẩn thôn xuất hiện nguy cơ. Hiện tại giới nhị giả ai còn không biết, Cổ Nộ Hạ tuyệt mệnh độc sư là đệ nhị hổ cả Sẻn Dù Tổ bị giả mà con môi. Nếu là thật để Rèn Nhị ạ chết ở chỗ này, bọn hắn tuyệt đối phải tiếp nhận Cổ Nộ Hạ lửa giận. Ngươi độc ngươi còn không thể giải. Rèn Nhị ạ không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Ta thả ra độc phi thường cường đại, chúng độc không ra một lát liền sẽ tử vong, trừ phi kịp thời ăn vào giải dược, không phải hẳn phải chết không nghi ngờ. Hàn Dỗ có chút đắc ý nói, cường đại độc tố là hắn có can đảm phản kháng đại quốc nguyên nhân căn bản. Nguyên lai là dạng này a. Jenny ạ bừng tỉnh đại ngộ. Ngay tại Hàn Dỗ cho là hắn sẽ biết khó mà lui thời điểm, hắn lại lơ đễnh mở miệng nói ra, mạnh không mạnh vẫn phải kiến thức qua mới có thể biết. Ngươi. Hàn Dỗ rõ ràng có chút tức giận, coi là thật muốn cùng ta giao thủ. Trở ngại thân phận của Jenny ạ, hắn mới có thể tận tình thuyết phục, nếu là đổi lại những người khác sớm đã bị hắn phun ra xương độc chết. Mặc dù hắn hiện tại không muốn cùng Cổ Nộ Hạ đối đầu, nhưng cái này không có nghĩa là hắn lặp đi lặp lại nhiều lần bị Rèn Nhị ạ khiêu khích. Tượng đất còn có 3 phần hỏa khí, chớ nói chi là hắn cái này Vũ Ẩn thôn thủ lĩnh. Đã Rèn Nhị ạ chủ động muốn chết, vậy coi như trách không được hắn. Đây là giải dược, ngươi sớm ăn vào a. Xạ Lạc Mạn Đờ Hàn Dỗ đem một cái bình sứ ném cho Rèn Nhị ạ, chờ ngươi sau khi ăn vào, chúng ta lại bắt đầu chiến đấu. Nghĩ thì nghĩ, nhưng không thể thật làm cho hắn chết tại Vũ Ẩn thôn. Không cần. Rèn Nhị ạ đem giải dược tùy ý ném qua một bên. Chính hắn nghiên cứu chế tạo giải dược có lòng tin có thể giải trừ xạ lạ mạn đờ độc tố. Xạ lạ mạn đờ Hàn Dỗ hé mắt, hừ lạnh một tiếng không nói gì thêm. Tiểu tử này cố ý muốn chết, thì trách không được hắn. Đây là ta nghiên cứu chế tạo giải dược. Jenny ạ đồng dạng ném ra một bình giải dược. Xạ lạ mạn đờ Hàn Dỗ vốn định học Jenny ạ dáng vẻ đem giải dược ném đi, nhưng nghĩ tới hắn tuyệt mệnh độc sư xưng hảo, cuối cùng vẫn đem giải dược bỏ vào nhẫn cụ trong bọc. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, đến lúc đó thật chúng độc liền xong rồi. Jenny ạ không sợ chết, nhưng hắn sợ chết ta với lại Jenny ạ có thể trên chiến trường thu hoạch được Cổ Nộ Hạ tuyệt mệnh độc sư xưng hào, cái này nói do hắn tại độc đạo này có khắc sâu kiến giải. Nếu là Jenny ạ thật giải trừ xạ la mãn nơ độc, mà hắn bởi vì không có tiếp nhận giải dược cuối cùng bị độc chết làm sao bây giờ? Hắn còn không có dẫn đầu Vũ Ẩn thôn phản kháng đại quốc, tuyệt không thể cứ như vậy chết ở chỗ này. Không thể không nói, Hàn Dỗ là một cái cực kỳ cẩn thận cường giả. Độc sư các hạ, mời đi theo ta. Nước mưa cọ rửa vỡ vụn gạch nói vụn, trong không khí tràn ngập cháy bỏng khí tức. Jenny ạ đứng tại đứt gãy trên sàng ngang, ba câu ngọc xạ rỉn gẳng chậm rãi chuyển động, màu đỏ tươi con ngươi khóa chặt lần này phương xạ là mạn đờ Hàn Dỗ. Hàn Dỗ chú ý tới Jenny ạ xạ rỉn gẳng, nhịn không được nhẹ giọng nỉ non, thật đúng là như theo như đồn đại như vậy, đệ nhị hổ cả thu dưỡng ngủ chỉ hạ cô nhi. Cái này khiến hắn trăm mối vẫn không có cách giải, Sen dù cùng ngủ chỉ hạ không phải thủ chuyển tiếp sao? Sen dù tổ bị dạ mạ vì sao muốn thu dưỡng ngủ chỉ hạ Jenny ạ? Này này uy, ngươi cái tên này cùng ta chiến đấu còn có tâm tư muốn sự tình khác. Jenny ạ trong tay thái đao nổi lên lạnh lẽo qua mang. Hàn Dỗ nheo mắt lại, hô hấp mặt nạ dưới thanh âm trầm thấp, "Độc sư các hạ, phóng ngựa đến đây đi. Vậy ngươi có thể cẩn thận." Vừa dứt lời, Jenny ạ thân hình hóa thành vô số tàn ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Thật nhanh thuần thân thuật. Hàn Dỗ con ngươi co rụt lại, cơ hồ bản năng nghiêng người, trong tay liêm đao bỗng nhiên vung ra, bang. Chói hai sắt thép va chạm âm thanh nổ vang, thái đao cùng liêm đao chạm vào nhau, hỏa hoa bắn tung tóe. Hàn Dỗ sử dụng cơ hợp chạm ngăn lại Jenny ạ thế công, ngay tại hắn muốn triển khai phản kích thời điểm, Jenny ạ thân ảnh lại như quỷ mị lần nữa biến mất, một giây sau xuất hiện sau lưng Hàn Dỗ, lưỡi đao thẳng đến hậu tâm. Hừ. Hàn Dỗ đột nhiên trở lại, liêm đao quét ngang, đồng thời tả hữu hất lên, rộng lượng trong tay áo mấy viên phi trầm bắn ra. Siêu siêu siêu. Jenny ạ xạ dìn gẳng bên trong câu ngọc chuyển động, độc châm quy tích có thể thấy rõ ràng, hắn thân hình thoát một cái, nhẹ nhõm tránh đi. Mà chân chính sát chiêu cũng không phải là độc châm, mà là xương độc tỏa hồn khói. Hô. Màu tím xương mù dày đặc từ Hàn Dỗ hô hấp trang bị bên trong phun ra ngoài, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường. Jenny ạ nhướng mày, lập tức nín thở, nhưng xương độc thuận làn da thẩm thấu, tê liệt cảm giác lập tức từ tứ chi tràn lan lên đến. Thân hình hắn lóe lên lập tức rời đi xương độc phạm vi bao trùm. Vô dụng. Hàn Dỗ âm thanh lạnh lùng nói, ta độc, chỉ cần tiếp xúc làn da liền có thể có hiệu lực. Jenny ạ túi đầu nhìn cánh tay của mình, làn da đã bắt đầu phiếm tử. Nhưng mà, hắn không chỉ có không có bối rối, ngược lại còn cười. Có đúng không? Chương 286, Phi Lôi Thần Âm Dương Hỉ Diệt Xỉn Nhị Đoạn. Chương 286, Phi Lôi Thần Âm Dương Hỉ Diệt Xỉn Nhị Đoạn. Chỉ thấy rèn nhì ạ từ nhẫn cụ trong bọc móc ra một hoàn thuốc, không chút do dự nuốt vào. Xạ Lạc Mạn Đở Hàn Dỗ thấy thế hai mắt nhắm lại, hắn không cảm thấy cái này mai nhìn như phổ thông dược hoàn có thể giải trừ Xạ Lạc Mạn Đở độc tố. Xạ Lạc Mạn Đở độc tố cường đại viễn siêu thường nhân nhận biết, hắn thấy rèn nhì ạ hiện tại đã trúng độc, nếu như chế phục dụng giải dược, chẳng mấy chốc sẽ độc phát thân vong. Độc sư, đây là giải dược. Xạ Lạc Mạn Đở Hàn Dỗ lần nữa ném ra giải dược. Bởi vì rèn nhì ạ chỉ là trúng độc xương mù xâm nhập, độc tố còn chưa triệt để trong thân thể khuếch tán, hiện tại phục dụng giải dược còn có sống sót đi cơ hội. Vẫn là câu nói kia, Uchiha Jenny ạ có thể chết, nhưng không thể chết tại Vũ Hoàn thôn. Ha ha, không cần quan tâm. Jenny ạ khinh thường nói, ngươi độc chỉ có loại trình độ này, nhưng không tổn thương được ta. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy hắn trên da màu tím độc tố lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút đi. Ngươi thật phá giải ta độc. Hàn Dỗ ánh mắt trầm xuống, vô ý thức nắm chặt trong tay liêm đao. Vốn cho rằng Uchiha Jenny ạ cuồng vọng tự đại, kết quả người ta còn thật là có bản lĩnh. Chỉ có thể nói không hổ là được xưng là tuyệt mệnh độc sư tồn tại. Hàn Dỗ nhìn về phía Jenny ạ ánh mắt bên trong, lần thứ nhất nổi lên nồng đậm sát ý vì Vũ Ẩn thôn tương lai, không thể lại để cho gia hỏa này sống sót. Hàn Dỗ muốn sử dụng Xạ Lạc Mạn Đở độc tố đối kháng đại quốc, để Vũ quốc thoát khỏi bị đại quốc ức hiếp vận mệnh. Nhưng chiến tranh còn chưa có bắt đầu chuẩn bị, liền có người nghiên cứu ra đối phó hắn độc tố giải dược. Cứ như vậy bọn hắn Vũ Ẩn thôn tại Cổ Nộ Hạ trước mặt liền không có bất kỳ cái gì ưu thế. Hiện nay, chỉ có thể giết chết Uchiha Jenny ạ ngăn cản loại chuyện này phát sinh. Đắc tội Cổ Nộ Hạ mà đắc tội Cổ Nộ Hạ đi, Vũ Ẩn thôn đã mất đi rất nhiều thứ, lại kém lại có thể kém đi đâu vậy chứ? Thực sự không được liền cùng Cổ Nộ Hạ mở ra chiến tranh, tin tưởng tại mình xuất lĩnh dưới dù cho đánh không lại Cổ Nộ Hạ, cũng có thể tại đại quốc trên thân kéo xuống một khối vết đủ. Muốn trách thì trách rủ chỉ hạ Jenny ạ nghiên cứu ra đối phó Xạ Lạc Mạn Đở độc tố giải dược. Người muốn giết ta? Jenny ạ xạ dịn gắng đem Hàn Dỗ trên mặt rất nhỏ biểu lộ, bao quát sát ý thu hết vào mắt. Hắn đại khái đoán được Hàn Dỗ bên trong ý nghĩ trong lòng. Dù sao đòn sát thủ bị người phá giải, là cá nhân đều sẽ xuất hiện sát ý a. Nước mưa chút xuống, cọ rửa vỡ vụn hòn đá cùng đất khô cằn. Xạ Lạc Mạn Đở Hàn Dỗ ánh mắt triệt để băng lãnh. Sắc ý như thực chất tràn ngập ra. Chật chật, thật sự là phiền phức a. Jenny ạ thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Lúc đầu chỉ là muốn tới thử một chút Hàn Dỗ sâu cạn, ai có thể nghĩ tới để nó đối với mình sinh ra sát ý luận bàn tỉ thí biến thành tự chiến, cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Sớm biết dạng này liền không chạy tới tham gia náo nhiệt, không bằng tiếp tục đợi tại sơn động cho Hạt Hỉ Dạ Mạ cùng Mạ Đạ Dạ nấu cơm. Xin lỗi, độc sư. Ngươi tồn tại uy hiếp đến Vũ Ẩn thôn, ta không thể để cho ngươi còn sống rời đi. Hàn Dỗ thanh âm trầm thấp xuyên thấu qua mặt nạ truyền ra. Mặc dù loại hành vi này không đạo đức, nhưng vì Vũ Ẩn thôn cũng chỉ có thể dạng này. Các loại Uchiha Jenny ạ sau khi chết, hắn sẽ đích thân đem chôn bụi. Muốn giết ta? Jenny ạ biểu lộ dần dần lạnh xuống, vậy phải xem nhìn ngươi Xạ Lạc Mạn Đở Hàn Dỗ có hay không giết chết ta bản sự. Có bản lĩnh hay không, ngươi rất nhanh liền biết. Lời còn chưa dứt, Hàn Dỗ thân hình bỗng nhiên biến mất, tốc độ lại so lúc trước càng nhanh. Thuấn thân thuật. Jenny ạ xạ dìn gẳng chuyển động, bắt được Hàn Dỗ tàn ảnh, chỉ là lần này tốc độ lại so lúc trước nhanh hơn rất nhiều. Xem ra gia hỏa này rõ ràng tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong đổ nước. Cư hợp sủ trạm. Bang, liêm đao vạch phá màn mưa, thẳng đến Jenny ạ cổ họng. Jenny ạ thái đao hoành cản, nhưng Hàn Dỗ lực lượng so lúc trước mạnh hơn, lưới đao đụng nhau trong nháy mắt, hỏa hoa văng khắp nơi. Một kích không được tay, Hàn Dỗ lập tức kéo về phía sau mở một khoảng cách. Lực lượng tăng lên. Xạ Lạc Mạn Đở Hàn Dỗ nheo mắt lại, xem ra ngươi vừa rồi cũng không dùng toàn lực. Nếu như ngươi chỉ có chút thực lực ấy, nhưng không giết chết được ta. Jenny ạ trên mặt ý nguyên mây trôi nước chảy. Từ vừa rồi trong giao chiến Jenny ạ nhìn ra, Hàn Dỗ hoàn toàn chính xác có chút thực lực, nhưng cùng mình so sánh vẫn có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Theo Jenny ạ phỏng đoán, nếu như Hàn Dỗ không sử dụng Xạ Lạc Mạn Đở độc, thực lực chỉ so với Hạt Hỉ Dạ Mạ đại thúc cường một điểm. Không biết Uchiha Mạ Đạ Dạ đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, dẫn đến Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ trạng thái thân thể không có tiếp tục chuyển biến xấu, ngược lại còn có biên độ nhỏ khôi phục. Xạ Lạ Mạn Đờ Hạn Dỗ không có trả lời, hai tay cấp tốc kết ấn, hắn muốn động thật sự. Thông linh chi thuật Xạ Lạ Mạn Đờ. Phanh! To lớn khói trắng nổ tung, một đầu chân dài mấy chục thước cự hình Xạ Lạ Mạn Đờ ầm vang rơi xuống đất, quanh thân tản mát ra nồng đậm màu tím xương độc. Xương độc, thử vong lĩnh vực. Xạ Lạ Mạn Đờ há mồm phun ra nồng đậm màu tím xương độc, trong khoảnh khắc bao trùm toàn bộ chiến trường. Xương độc trôi đến, ngay cả nước mưa đều bị nhuộm thành ám tử sắc, trong không khí tràn ngập gay mũi mùi hôi thối. Jenny A đứng thẳng ở trong chiến trường, quanh thân bị xương độc tràn ngập, lại lông tóc không thương. Ngươi độc, đối ta vô hiệu. Jenny A nhếch miệng lên một vòng tiếu dung. Hắn nghiên cứu chế tạo giải dược tùy tiện liền hóa giải Xạ Lạ Mạn Đờ xương độc, đồng thời trong một thời gian ngắn đều sẽ không xuất hiện trúng độc tình huống. Hàn Dồ thấy thế hô hấp hơi dừng lại, con ngươi đột nhiên co vào. Hắn độc, thật bị hoàn toàn phá giải. Không có khả năng. Hàn Dồ gầm nhẹ, hai tay nhanh chóng kết ấn, trên thân trả cờ dạ bộc phát. Xương độc từ cốt chi vũ. Trên bầu trời nước mưa tại xương độc xâm nhập phía dưới bỗng nhiên biến thành màu tím sậm, mỗi một giọt đều ẩn chứa kịch độc nước mưa chút xuống. Jenny A lại chỉ là khép cười một tiếng, đứng tại chỗ mặc cho từ mưa độc xối tại trên thân. Ta nói, ngươi độc đối ta vô hiệu. Hàn Dồ rốt cục ý thức được, thanh niên trước mắt không có nói đùa, độc của mình ở trước mặt hắn không có nổi chút tác dụng nào. Đã như vậy, Hàn Dồ ánh mắt triệt để băng lãnh, vậy ta liền dùng thuần túy vũ lực giết ngươi. Vô luận như thế nào đủ trí hạ Jenny A đều phải chết ở chỗ này, tuyệt không thể để hắn còn sống trở lại Konoha, không phải hắn dùng độc ưu thế liền mất giáo. Lúc đầu Vũ ẩn cũng không phải là cô nổ hạ đối thủ, nếu là hắn độc còn không có hiệu quả, liền càng không khả năng đánh bại cô nổ hạ. Chỉ có đủ trí hạ rèn mi ạ tử vong, bọn hắn mới có chiến thắng cô nổ hạ hy vọng. Thuấn thân thuật cả Flash. Thân ảnh của hắn bỗng nhiên biến mất, tốc độ đột phá cực hạn, các loại lần nữa hiện thân lúc đã xuất hiện ở rèn mi ạ trước mặt, trong tay liêm đao không chút do dự bổ ra. Chỉ cần một kích này trúng đích, rèn mi ạ liền sẽ thi thể tách rời. Chiêu số giống vậy, tại sao phải dùng hai lần? Rèn mi ạ tinh chuẩn bắt được Hàn Dỗ công kích quy tích, đưa tay dùng thái đao chặn lại liêm đao. Đáng giận, chớ xem thường ta. Hàn Dỗ thế công như mưa to gió lớn, liêm đao mỗi một lần chạm kích đều mang khai sơn phá thạch uy lực. Jenny A bị bức phải không ngừng lùi lại, nhưng ánh mắt thủy chung tỉnh táo. Tốc độ của người không sai. Jenny A đột nhiên mở miệng, nhưng còn chưa đủ. Nói xong, hắn từ bên hông ném ra ba cái phi tiêu, mang theo tiếng xé gió hướng phía Hàn Dỗ vị trí bay đi. Điều trùng tiểu kỹ. Hàn Dỗ hừ lạnh, tùy tiện tránh qua, tránh né phi tiêu. A, vậy ngươi phải cẩn thận. Jenny A khoe miệng lộ ra một vòng như kế nụ cười như ý. Hàn Dỗ thấy thế trong lòng đỗng nhiên sinh ra dự cảm không tốt. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn đống nhiên biến mất. Phi lôi thần âm dương hỉ dễ xỉn nhị đoạn. Chương 287, sống sót chương 287, sống sót phi lôi thần âm dương hỉ dễ xỉn. Xạ Lạ Mạn Đờ Hàn Dỗ sắc mặt đại biến, đây không phải đệ nhị hổ cả sẻn rủ tổ bị giả mạ thành danh tuyệt chiêu sao? Không nghĩ tới hắn con nuôi ủ chỉ hạ rèn nhị ạ vậy mà học xong. Dung không được Hàn Dỗ quá nhiều suy nghĩ, tại rèn nhị ạ biến mất trong nháy mắt, hắn bản năng sử dụng liềm đao quét ngang, phòng ngừa bị đột nhiên hiện thân rèn nhị ạ đánh lén. Chỉ tiếc, phản ứng của hắn vẫn là chậm. Ngay tại liềm đao vung chém ra đi sẽ xù nạ. Jenny A xuất hiện ở bên người của hắn, trong tay thái đao đâm thẳng nó bên hông. Phốc phốc, lưỡi dao vào thịt, máu tươi vẩy ra. Hàn Dỗ miễn cưỡng nghiêng người tránh đi một kích chí mạng, nhưng phần bụng vẫn là bị vạch ra một đạo dài mấy chục cm vết thương, máu tươi thuận vết thương không ngừng chảy ra. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trở tay một cái khuỷu tay kích đánh phía gần trong gang tấc Jenny A ngực. Phanh! Jenny A bị đẩy lui mấy bước, nhưng khóe miệng ý cười càng sâu. Hàn Dỗ thở hào hẹn, vết thương máu chảy ồ ạt, nhưng ánh mắt của hắn lại càng hung ác. Nếu không phải hắn vừa rồi phản ứng cấp tốc, hai cái thận chỉ sợ muốn bị đâm cho xuyên thấu. Tiểu tử, ngươi triệt để chọc giận ta. Không nghĩ tới chỉ là một cái tin tức kém liền để tự thân lâm vào bị động tình cảnh. Nếu là lại không nhanh chóng đánh giết Jenny A, chỉ sợ hắn liền muốn bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Chỉ là hắn không có chút nào chú ý tới phần bụng chảy ra huyết dịch từ màu đỏ biến thành màu đỏ sậm. Chính là muốn toàn lực giết chết Jenny A Hàn Dỗ, đột nhiên phát giác được thân thể biến hóa. Băng lạnh nước mưa đánh trên mặt của hắn, hắn ánh mắt bắt đầu trở nên mơ hồ. Nguyên bản nắm chặt liềm đao ngón tay đột nhiên co rút run rẩy bắt đầu, đau đớn một hồi từ miệng vết thương như thiểm điện lan tràn đến toàn thân. Một ngụm máu đen từ Hàn Dỗ trong miệng phun ra, ở tại vũng bùn trên mặt đất. Hai chân của hắn đột nhiên mất đi chi giác, đầu gối đập tầm ầm tiến nước đọng bên trong, tóe lên một mảnh đục ngầu bằng nước. Ta trúng độc. Hắn muốn cho là mình trong cơ thể cắm vào Xạ Lạ Mạn Đờ túi độc, có thể miễn dịch phần lớn độc tố, lại không nghĩ rằng vẫn là trúng độc. Hàn Dỗ khó khăn cúi đầu, nhìn thấy mình miệng vết thương ở bụng đã nổi lên quỷ dị màu tím đen, độc tố giống như mạng nhện tại dưới làn da lan tràn. Hắn ý đồ kết ấn, lại phát hiện ngón tay đã hoàn toàn không nghe sai khiến, chỉ có thể vô lực rủ xuống tại bên người. Frank. Nặng nề thân thể rốt cục chống đỡ không nổi, Hàn Dỗ cả người hướng về phía trước ngã quỵ, cả khuôn mặt nặng nề màn đện vào trong nước bùn. Nước mưa hòa với bùn đất rót vào mũi của hắn hang, hô hấp trở nên dị thường gian nan. Con người của hắn bắt đầu khuyết tán, bên hai chỉ còn lại có mình càng ngày càng yếu tiếng tim đập. Cứ như vậy kết thúc rồi hả? Hắn muốn dây rủa, nhưng thân thể đã không nghe sai khiến, chỉ có thể ghé vào băng lãnh vũng bùn bên trong, cảm thụ được sinh mệnh một chút xíu trôi qua. Hắn còn không có dẫn đầu Vũ ẩn thôn thoát khỏi đại quốc Cát Bách, còn không có để cái này no bụng trải qua chiến hỏa quốc gia chân chính đứng lên đến. Không cam tâm, thật rất không cam tâm. Ngộ tưởng còn không có dương buồn xuất phát liền gặp được làm người tuyệt vọng sóng biển. Thanh niên thân ảnh tại hắn mơ hồ trong tầm mắt dần dần đến gần, một đôi chân dừng ở trước mắt. Hàn Dụ dùng hết sau cùng khí lực chuyển động ánh mắt, đối đầu cặp kia lạnh lùng xạ dị gặng. Jenny ạ đứng ở trước mặt hắn, nước mưa thuận áo bào màu đen nhỏ xuống, thanh âm bình thản mà tỉnh táo. Lại không phục dụng giải dược, ngươi liền không cứu được. Jenny ạ thanh âm phảng phất từ chỗ rất xa truyền đến. Hàn Dụ bỗng nhiên nhớ tới đến, trước khi bắt đầu chiến đấu, hắn sợ hãi giết chết Jenny ạ, thế là cho hắn ném đi một bình giải dược. Jenny ạ nhưng không có tiếp, ngược lại tiện tay vứt cho hắn một bình giải dược. Cái kia bình giải dược bị hắn thu tại bên hông nhẫn cụ trong bọc. Hắn liều mạng muốn giơ tay lên, nhưng độc tố đã lan tràn đến toàn thân, ngay cả một ngón tay đều không thể động đậy. Tuyệt vọng giống như thủy triều ập tới, hắn chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm bên hông nhẫn cụ bao, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Không nghĩ tới ta xạ là mạn nở Hàn Dụ, lại sẽ lấy như thế phương thức kết thúc. Nước mưa thuận gương mặt của hắn chảy xuống, không biết là nước mưa vẫn là nước mắt. Tại cái này điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, hắn nhìn thấy không phải đèn kéo quân hồi ức, mà là vũ ẩn thôn mãi mãi xa bầu trời âm trầm, cùng những cái kia nhận hết đại quốc lấn ép bình dân cùng nghĩ ra. Giờ khắc này, hắn có chút hối hận đối Jenny ạ động sát tâm. Nếu như song phương chỉ là đơn giản luận bàn, có lẽ Uchiha Jenny ạ liền sẽ không thấy chết không cứu được. Không sai, Jenny ạ hiện tại hành vi hắn thấy liền là thấy chết không cứu. Hàn Dụ mí mắt càng ngày càng nặng, tựa hồ lúc nào cũng có thể tắt thở. Thật có lỗi, quên ngươi chúng độc. Jenny ạ còn buồn bực Hàn Dụ làm sao không phục giải dược. Nhìn xem Hàn Dụ bộ kia hình dáng thê thảm mới nhớ tới đối phương đã thân chúng kịch độc, đã hoàn toàn mất đi năng lực hành động. Hắn ngồi xổm người xuống, từ nhẫn cụ trong bọc lấy ra một viên giải dược, nặn ra Hàn Dụ miệng, cưỡng ép nhét đi vào. Mặc dù Hàn Dụ muốn giết chết mình, nhưng cuối cùng vẫn là duyên cớ của hắn dẫn đến, hắn luôn không khả năng thấy chết mà không cứu sao. Với lại Hàn Dụ có thể hay không cứu sống được đều là hai việc khác nhau đâu. Dù sao hắn đã hết sức bổ cứu, về phần Hàn Dụ cũng chỉ có thể nhìn tạo hóa. Nuốt xuống, hoàn thuốc vào miệng tức hóa, đắng chát hương vị tại trong miệng quyết tán. Hàn Dụ con ngươi hơi co lại, không thể tin nhìn về phía Jenny ạ. Ôi ôi ôi, hắn muốn nói chuyện, lại không phát ra được thanh âm nào. Ngươi muốn hỏi ta tại sao phải cứu ngươi? Jenny ạ đứng người lên, ngữ khí đạm mạc. Đừng cao hứng quá sớm, ta độc, tốt nhất giải độc thời gian là trong vòng 30 giây. Hiện tại độc tố đã xâm nhập nội tạng, có thể không có thể còn sống sót, liền muốn xem ngươi mệnh có đủ hay không cứng rắn. Hàn Dụ há to miệng, lăng lăng nhìn xem Jenny ạ. Kỳ thật hắn là muốn nói, đã muốn cứu mình, vậy tại sao không sớm một chút cho hắn phục dụng giải dược? Phàm là Jenny ạ sớm cho hắn phục dụng giải dược, loại chuyện này liền sẽ không phát sinh. Hàn Dụ con người lên, ho ra một miệng lớn máu đen, ý thức bắt đầu tan rã. Sau cùng trong tầm mắt, là Jenny ạ quay người rời đi bóng lưng, cùng cái kia ngồi xổm ở phế tích bên trên mèo đen, con ngươi màu vàng nóng tại trong mưa lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Gặp Jenny ạ rời đi, cái kia mèo đen vội vàng đi theo. Một người một mèo dần dần biến mất tại trong tầm mắt của hắn. Sống sót, ta nhất định phải sống sót. Hắc ám thôn phệ ý thức. Mưa còn tại hạ. Chỉ còn lại có xã là mạn đờ Hàn Dụ đổ vào vũng bùn bên trong không có bất cứ động tĩnh gì. Jenny ạ, tên kia còn có thể sống sót sao mèo? Phí Miêu nghiêng đầu nhìn về phía Jenny ạ, nghi ngờ hỏi. Nó vừa rồi rời đi thời điểm, giống như nhìn thấy Hàn Dụ có chút chết. Có thể không có thể còn sống sót, liền xem thiên ý. Jenny ạ lắc đầu, liền ngay cả chính hắn cũng không biết Hàn Dụ có thể không có thể còn sống sót. Nếu là Hàn Dụ thật đã chết rồi, thế chiến thứ hai liền sẽ không bạo phát. Nói như vậy, hắn xem như gián tiếp ngăn trở một trận chiến tranh tàn khốc bộc phát. Nếu như Hàn Dụ không có chết coi như xong, phản chính sơn tiêu cá độc tố đối với hắn không có bất kỳ cái gì dùng. Chiến tranh thật muốn buộc phát liền cho cổ nổ hạ nghi dạ an bài giải dược, để xạ là mạn nở không có đất dụng võ chút nào. Chúng ta tiếp xuống đi nơi nào mèo? Thổ quốc. Chương 288, luôn có một loại dự cảm xấu. Chương 288, luôn có một loại dự cảm xấu. Từ khi đệ nhị sủ chỉ cả không cùng đệ nhị mỹ dục hổ rủ kỳ gần chết tại lần thứ nhất giới nghi dạ đại chiến bên trong đồng quy vu tận, 20 tuổi lượng thiên xứng nổ kỳ liền trở thành nha mận thôn thứ đệ tam sủ chỉ cả. Thật tình không biết, hắn sắp mở ra dài đến mấy chục năm chính trị kiếp sống. Lão sư, ta nhất định sẽ báo thù cho ngài. Dù chỉ cả văn phòng, nộ kỳ trong mắt lóe ra cừu hận hỏa diễm, gắt gao siết chặt nắm đấm. Nếu không phải mỹ dục hổ rủ kỳ gần chết từ thổ quốc hậu phương đột nhiên xuất hiện, lão sư cũng sẽ không chết tại cái kia một trận chiến đấu chúng. Từ một khắc kia trở đi, thủy quốc liền cùng thổ quốc kết khắc sâu cừu hận. Nếu như có thể, hắn sẽ có một ngày đánh bại thủy quốc, để đám người kia xuống dưới cùng lão sư làm bạn. Không dạy cho nộ kỳ sát nhập phong hỏa thổ ba loại tính chất biến hóa huyết kế đào thải trần độn cũng đem thạch chi ý chí truyền lại cho hắn, muốn cho hắn dẫn đầu thôn đi hướng phồn vinh. Nộ kỳ vì thực hiện lão sư truyền thụ cho ý chí, quyết tâm trở thành một tên ưu tú cả. Từ đó dẫn đầu thôn trở thành giới nghị giả cường đại nhất thôn. Chỉ là trong khoảng thời gian này, hắn có chút tâm thần có chút không tập trung, tựa hồ có chuyện gì đó không hay sắp phát sinh, để hắn không hiểu cảm thấy bực bội cùng bất an. Loại cảm giác này cùng lúc trước vụ ẩn bộ đội từ thổ quốc phía sau đánh lén như vậy. Chẳng lẽ làng xương mù vẫn tặc tâm bất tử? Nô Kỳ nhẹ giọng nỉ non. Đi qua một lần bị đánh lén giao hấn, nha mẩn thôn đã hấp thụ đầy đủ giao hấn, hiện nay không chỉ có tăng cường thủ vệ, còn phái nghị giả tiểu đội tuần sát biên cảnh. Phòng ngừa làng xương mù lần nữa đối nha mẩn thôn khởi xướng đánh lén. Đối với những cái kia không có thân phận kẻ ngoại lai viên trực tiếp thi hành cưỡng ép giam, nếu như phát hiện địch quốc phái tới nị dạ, không cần lý do liền có thể lựa chọn ngay tại chỗ giết chết. Mỗi cái quốc gia nị dạ chấp hành nhiệm vụ đều có phạm vi, nếu như mục đích khoảng cách quốc gia nào gần nhất, cái kia người bị thác liền đi đối ứng nhận thôn tuyên bố nhiệm vụ. Sẽ không xuất hiện xuyên quốc gia chấp hành nhiệm vụ loại kia tốn công mà không có kết quả tình huống. Nị dạ muốn là xuất hiện ở nước khác lãnh địa bị phát hiện, rất có thể sẽ bị coi là gián điệp xử lý. nếu như vô ý bị người phát hiện thân phận, vận khí tốt bị tóm lên đến biến thành tù binh, sau đó liên hệ thôn dùng tiền chuộc người, vận khí nếu là không tốt liền chỉ có một con đường chết. Thông chi một chút đi, gần đây tăng cường cảnh giới, gác cổng muốn đối tất cả kẻ ngoại lai viên tiến hành thân phận xác minh. Nô Kỳ đối thuộc hạ phân phó nói. Chiến tranh vừa kết thúc không có mấy năm, thôn chịu tổn thương còn không có khôi phục, tuyệt không thể ngay tại lúc này xảy ra vấn đề. Hắn cũng không muốn giống Vân ẩn thôn như thế, chiến tranh đánh xuống, khiến cho toàn bộ thôn không người kế tục, cao đoan chiến lực cơ hồ toàn bộ chết sạch. Không có cái mười mấy 20 tu dưỡng, Vân ẩn thôn căn bản không khôi phục lại được. Nếu không phải Lôi Quốc nội tình hùng hậu, đã sớm tại lần trước trong chiến tranh xóa tên. Nô Kỳ nghe nói mấy năm này Vân ẩn thôn tại phát triển mạnh kinh tế, cũng không biết giờ cả cái kia mãng phu đến tuột cùng từ nơi nào làm ra nhiều tiền như vậy. Phải biết Vân ẩn thôn mặc dù hoàn cảnh địa lý không sai, nhưng thôn tài chính là có hạn. Nhất là chiến tranh vừa kết thúc, trên lý luận Vân ẩn thôn hẳn là không tiền mới đúng. Nhưng cho dù có được đại lượng tài chính ủng hộ, vẫn cần tốn hao thời gian mấy chục năm. Đây hết thảy đều muốn bái Cổ Nộ Hạ vị kia tuyệt mệnh độc sư ban tặng, còn tốt lão sư tại độc sư bộc lộ tài năng trước đó thì càng đổi đối thủ, khiến cho Nham ẩn thôn không giống Vân ẩn thôn như thế thế thảm. Cổ Nộ Hạ độc sư, Nô Kỳ hai mắt nhắm lại. Tên kia có thể làm cho Vân ẩn thôn tổn thất nặng nề, đồng dạng có thể làm cho Nham ẩn thôn xuất hiện tổn thất trọng đại. Vì thôn an toàn, hắn phải nghĩ biện pháp đem diệt trừ. Chỉ tiếc, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua vị này thần bí khó lường độc sư, theo thủ hại thôn Sa ẩn cùng Vân ẩn nói tới, gặp qua Cổ Nộ Hạ độc sư người cơ bản đều bị độc chết. Đã không có cơ hội gặp được độc sư, cũng liền không khả năng đem diệt trừ. Chỉ có thể trước phát triển thôn kinh tế, đợi đến thôn thực lực cường đại bắt đầu, suy nghĩ thêm đối ngoại khuyết trương sự tình. Nô Kỳ cũng không hiểu biết trong miệng hắn Cổ Nộ Hạ độc sư đã lặng yên không một tiếng động tiến vào thổ quốc cảnh nội. Với lại, vị kia truyền thuyết bên trong độc sư, hắn kỳ thật đã sớm thấy qua. Thổ quốc cảnh nội, thương đội trong xe ngựa. Lý Dạ đại nhân, thật tạ ơn ngài. Thương đội lão bản một mặt cảm kích nhìn về phía đối mặt ngồi thanh niên cùng Phỉ Miêu. Bọn hắn giống thường ngày hộ tống vật tư tiến về nha mận thôn giao dịch, kết quả gặp được ăn cấp lưu lạc Lý Dạ. Đối phương người đông thế mạnh, thương đội phụ trách hộ tống Lý Dạ căn bản không phải đối thủ. Nếu không phải thanh niên trước mắt kịp thời xuất hiện, đám người bọn họ liền muốn biết gì chúc ở đây rồi. Thương đội lão bản khi biết thanh niên muốn đi trước nha mận thôn thời điểm, đội vàng nhiệt tình mời một người một mèo cộng đồng tiến về. Một mặt là cảm kích thanh niên ân cứu mạng, một mặt khác là muốn tìm kiếm thanh niên che chở, phòng ngừa lại phát sinh giặc cướp bóc sự tình. Dù sao hộ tống thương đội Nhị Dạ vừa rồi đã bị lưu lạc Nhị Dạ giết chết. Nếu là lại xuất hiện tình huống như vậy, bọn hắn toàn bộ đều phải xong đời. Thiện tay mà thôi, không cần khách khí. Gen Nhị ạ cười khoát tay áo, trong lòng có chút bất đắc dĩ, lao bản này đều cảm tạ một đường. Hắn vừa tiến vào thổ quốc cảnh nội liền nhìn thấy màn này, thế là tiện tay đem mấy tên lưu lạc Nhị Dạ giết chết, từ đó cứu vãn toàn bộ thương đội tính mệnh. Tại thương đội lão bản liên tục cầu khẩn phía dưới, hắn cuối cùng đáp ứng đi theo thương đội cùng một chỗ tiến về Nha Mẫn thôn. Có thương đội làm dựa vào, hắn cũng không cần trộm đạo chui vào Nha Mẫn thôn. Ân nhân nho nhỏ tâm ý, không thành kinh ý. Thương đội lão bản từ trong ngực móc ra thật dậy một sấp ngân phiếu đưa cho Rèn Nhị ạ. Ha ha, cái này làm sao có ý tứ đâu. Rèn Nhị ạ cười đem ngân phiếu nhét vào trong ngực, tốc độ nhanh đến thương đội lão bản đều không thấy rõ. Trong khoảng thời gian này không có đi chấp hành nhiệm vụ, trên người sát thực không nhiều tiền. Không biết ở sau đó đang đi đường có thể hay không gặp được cả cụ rủ, nếu là không cẩn thận gặp liền có thể hỏi hắn muốn một điểm tiền tiêu vặt. Tại giới Nhị giả muốn tìm được cả cụ rủ không tính khó, chỉ cần thường xuyên trà trộn tại lớn nhất đội kim sở, sớm muộn có thể phát hiện cả cụ rủ thân ảnh. Dù sao tên kia kiếm tiền sẽ chỉ tích lũy lấy, căn bản cũng không hoa, không bằng đoạt tới mua sắm nguyên liệu nấu ăn cùng nghiên cứu chế tạo mô đen mới nhất độc. Hắn tại cùng xã La Mãn Nờ Hạn Rồ trong chiến đấu đạt được một chút dẫn dắt, nhưng khổ vì không có thí nghiệm tài chính, chỉ có thể tạm thời gác lại. Giới Lý Dạ công nhận lớn nhất đội kim sở. Vừa hoàn thành ám sát đang tại kiếm tiền cả cụ dụ không có dấu hiệu nào dùng mình một cái. Đáng giận, luôn có một loại dự cảm xấu. Hắn vô ý thức cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, phát hiện không có bất kỳ cái gì dị thường, vội vàng nắm chặt tiền rời đi đội kim sở. Loại địa phương này không thể mỏi mòn chờ đợi. Trực giác nói cho hắn biết dễ dàng xảy ra vấn đề. Mặc dù hắn đối thực lực bản thân có tuyệt đối tự tin, nhưng trực giác nói cho hắn biết vẫn là khiêm tốn một chút vi diệu. Nếu như gặp phải cường đại gia hỏa giết người đoạt của, vậy hắn liền thật xong đời. Mù quáng tự tin liền là ngu xuẩn, kẻ như vậy cơ bản sống không lâu, chỉ có xem xét thời thế người mới có thể sống đến cuối cùng. Chỉ cần hắn đầy đủ cẩn thận, liền vĩnh viễn cũng sẽ không chết. Đợt, kiệt kiệt kiệt, ta lại trở về, hôm qua nghỉ ngơi một ngày, chạy tới nhìn muội muội, anh. Chương 289, có thủ tất báo chương 289, có thủ tất báo thổ quốc, Nha Mẫn thôn. Rèn Nhị ạ cùng mặt sẹo tại thương đội yểm hộ phía dưới thuận lợi tiến vào nha mẩn thôn, không có gây nên cửa chính nha mẩn thủ vệ hoài nghi. Một cái trong thương đội có được mấy tên phụ trách thủ vệ nhị dạ không thể bình thường hơn được, tại đăng ký bên trên hư giả tính danh cùng thân phận về sau liền bị thủ vệ cho đi. Chúng ta chui vào nha mẩn thôn làm cái gì meo? Mặt sẹo chớp mắt to, vẻ mặt nghi hoặc cùng hiếu kỳ. Nó không rõ nha mẩn thôn đều tăng cường đề phòng, tiểu tử này tại sao phải bước lên phong hiểm tiến vào thôn? Nếu là không cẩn thận bị phát hiện, bọn hắn căn bản là không cách nào thuận lợi rời đi. Cùng là ngũ đại quốc nha mẩn thôn, thực lực quân sự tự nhiên không cần nhiều lời. Muốn dùng người số ưu thế lưu bọn hắn lại đơn giản dễ như trở bàn tay. Mặc dù Rèn Nhị ạ thực lực rất mạnh, nhưng còn chưa đạt tới có thể lấy sức một mình đối kháng toàn bộ nhận thôn trình độ. Giới Nhị Dạ từng ấy năm tới nay như vậy, có thể làm được loại trình độ kia người cũng chỉ có Uchiha Mã Đạ Dạ cùng Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mã hai người thôi. Bọn hắn có lực lượng đã vượt xa khỏi Nhị Dạ có thể thu được phạm chủ. Thân cao 100 mét màu lam cự nhân cùng đồng dạng cường đại một đội một nhân, lúc trước cả hai buộc phát chiến đấu, trong chớp mắt liền san bằng chung quanh phương viên trăm dặm hoàn cảnh. Cũng chỉ có loại trình độ kia lực lượng có thể tại giới nhị dạ hành hành, mà rèn nhị ạ rõ ràng không có loại kia lực lượng kinh khủng. Tại mặt xẻo xem ra, rèn nhị ạ thuộc về giới nhị dạ người bình thường trần nhà, có thể ứng đối tuyệt đại bộ phận chẳng cảnh, lại không cách nào giống mạ đạ dạ đại nhân như thế đối kháng toàn bộ nhân thôn. Cùng mặt xẻo suy nghĩ, rèn nhị ạ đối tự thân có rõ ràng nhận biết, sẽ không làm một chút ngu xuẩn tặng đầu người sự tình. Hắn đương nhiên biết mình không phải toàn bộ nha mẩn thôn đối thủ, một khi thân phận bại lộ liền sẽ lâm vào 10 phần tình cảnh nguy hiểm. Nhưng hắn cũng không có vì vậy rút lui, mà là dựa theo kế hoạch tiềm nhập nha mẩn thôn. Ai bảo hắn hiện tại học xong phi lôi thần thuật âm dương hỉ diệt xin đâu? Coi như không cẩn thận bại lộ, còn có thể mang theo mặt sẹo sử dụng phi lôi thần âm dương hỉ diệt xin chạy trốn. Rèn nhị ạ đang trên đường tới lưu lại vô số phi lôi thần âm dương hỉ diệt xin ấn ký. Tuy nói hắn không thể giống sẹn rụ tô bị giả mạ như thế thực hiện siêu viễn cự ly truyền thống, nhưng truyền thống cái mấy chục dặm hoàn toàn không có vấn đề. Các loại nha mẩn thôn phát hiện vấn đề thời điểm, hắn đã sử dụng phi lôi thần thuật âm dương hỉ diệt xin rời đi thôn. Nhìn như vậy đến, lần này nha mẩn chi hành vẫn là vô cùng an toàn. Nghe được mặt sẹo hỏi thăm, rèn nhị ạ sắc mặt dần dần âm lãnh xuống tới. Chỉ là chậm rãi phun ra hai chữ, báo thủ. Báo thủ. Mặt sẹo nghe vậy càng thêm nghi ngờ. Nha mẩn thôn khoảng cách cổ nổ hạ cách xa vạn dặm đâu, nó không rõ nha mẩn làm sao lại trêu chọc rèn nhị ạ. Với lại giới nhị dạ đại chiến nha mẩn thôn đối thủ đổi thành làng sương mù, nha mẩn thôn càng thêm không có khả năng trêu chọc rèn nhị ạ mới đúng. Rèn nhị ạ mấy năm trước tại gặp nổ kỳ cái kia quả bí lùn, có thể là bởi vì Uchiha mà đã ra nguyên nhân, nổ kỳ tại biết được rèn nhị ạ thân phận của Uchiha, lập tức biểu hiện ra mãnh liệt ác ý lúc ấy bởi vì tại người ta sân nhà, rèn nhị ạ chỉ có thể lựa chọn nén giận. Nhưng bây giờ lúc này không giống ngày xưa, hắn không chỉ có mạnh lên, còn học xong phi lôi thần thuật âm dương hỉ diệt xỉn. Mượn đi ra du lịch công phu, thuận tiện tìm đến nổ kỳ báo thủ. Rèn nhị ạ muốn để cái kia quả bí lùn biết đắc tội kết quả của mình. Hắn vẫn luôn là loại kia có thủ tất báo tính cách, chỉ là trước đó không có tìm được cơ hội báo thủ. Hiện tại thật vất vả có cơ hội báo thủ, tự nhiên muốn trọng quyền đánh ra. Ngươi muốn tìm ai báo thủ neo? Marcel tò mò hỏi. Đệ tam sủ chỉ ca nổ kỳ. Rèn nhị ạ vô ý thức nắm chặt nắm đấm, ta chờ đợi ngày này các loại rất nhiều năm. Marcel chán hiện một cái to lớn dấu chấm hỏi. Rõ ràng bị rèn nhị ạ lời nói chấn kinh choáng váng. Tiểu tử, ngươi điên rồi a? Tại nha mẩn thôn địa bàn tìm sủ chi cả báo thủ, đến tột cùng là ai cho dũng khí của hắn? Bọn hắn nếu là không cẩn thận bị người ta tóm lấy, tuyệt đối sẽ bị tức giận nha mẩn nhị dạ chặt thành huyết vụ. Ta không có điên. Rèn nhị ạ ngẩng đầu nhìn về phía trong thôn kiến trúc cao nhất, nha ảnh cao ốc, ta hiện tại tỉnh táo đáng sợ. Tiểu tử, chúng ta vẫn là trở về đi. Mặt sẹo đều cũng đến phát khóc, sợ rèn nhị ạ đầu góc nóng lên mang theo nó đi tặng đầu người. Phải biết đệ tam sủ chỉ cả giống như đệ nhị sủ chỉ cả đều có thể sử dụng cường đại huyết kế đào thải trần độn. Nếu như nó bị nổ kỳ trần độn đánh một cái, tuyệt đối ngay cả cặn cũng không còn. Vì phòng ngừa bọn hắn biến thành cặn bã kết quả bi thảm, Marcel dự định trước ổn định rèn nhị ạ, tiểu tử này đã hoàn toàn bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Tiểu tử, ngươi bình tĩnh một chút. Marcel tận tình khuyên bảo địa thuyết phục, thậm chí chuyển ra Uchiha Mạ Đạ Dạ. Chúng ta có thể đi trở về nói cho Mạ Đạ Dạ đại nhân, để hắn đến báo thù cho ngươi. Không cần mạo hiểm như vậy. Ngươi đang lo lắng cái gì? Rèn nhị ạ không hiểu nhìn về phía Phi Miêu. Ta có thể sử dụng phi lôi thần thuật âm dương hỉ diệt xỉn chạy trốn, ngươi chẳng lẽ quên rồi sao? Có được loại này cường đại chạy trốn chi thuật, giới nhị dạ không ai có thể ngăn được hắn. Chỉ cần hắn muốn chạy, đường ngay tại dưới chân. Marcel, nó vừa rồi chấn kinh tại rèn nhị ạ muốn tại nha mẩn thôn tìm đệ tam sủ chỉ cả báo thủ, hoàn toàn quên đi tiểu tử này có thể sử dụng phi lôi thần âm dương hỉ diệt xỉn sự tình. Lúc đầu nó là không biết rèn nhị ạ học xong đệ nhị hổ cả phi lôi thần thuật âm dương hỉ diệt xỉn, nhưng nó chính mắt thấy rèn nhị ạ cùng xạ làm án đờ hạn rộ chiến đấu, biết được rèn nhị ạ học xong phi lôi thần thuật âm dương hỉ diệt xỉn. Chuyện này liền ngay cả Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ cũng không biết. Nó trước đó còn định tìm cái thời gian nói cho Mạ Đạ Dạ đại nhân đâu, kết quả hiện tại ngược lại đem chuyện này quên đi. Đã như vậy, vậy ngươi cẩn thận một chút. Marcel không tiếp tục khuyên, biết tiểu tử này sẽ không gặp phải nguy hiểm là được. Dù sao nó là thông linh thú, thực sự không được liền giải trừ thông linh. Ta đi về trước mèo, chờ ngươi xong việc lại kêu gọi ta. Phí Miêu tìm một cái góc tối không người giải trừ thông linh thuật. Mặc dù biết rèn nhị ạ lần này cơ bản sẽ không gặp phải nguy hiểm, nhưng vẫn là muốn đem chuyện này nói cho Mạ Đạ Dạ đại nhân. Marcel đi theo rèn nhị ạ chính là vì giám thị nhất cử nhất động của hắn, tốt tùy thời cáo chi Mạ Đạ Dạ đại nhân. Hiện tại xuất hiện loại chuyện này, tự nhiên muốn chi tiết cáo chi Mạ Đạ Dạ đại nhân. Ngươi nói cái gì? Rèn nhị ạ muốn tìm đệ tam sủ chỉ cả báo thủ. Trong sân động, Senju Hashirama nghe được Marcel, thanh âm đột nhiên để cao mấy phần. Hắn quả thực không nghĩ tới rèn nhị ạ lá gan sẽ lớn như vậy, cũng dám tại nha mẩn thôn tìm sủ chỉ cả báo thủ. Cái này cùng chủ động đi lên chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Hồ nháo, đơn giản quá hồ nháo. Tiểu tử này có ý tứ. Uchiha Mạ Đạ Dạ khỏe miệng có chút dương lên, rèn nhị ạ không hổ là hắn công nhận hậu bối, luôn hành cử chỉ đều cũng giống như mình. Nếu như đổi lại hắn đồng dạng sẽ đi tiến đánh nha mẩn thôn. Dù sao học xong sẻn rủ tô bị giả mạ phi lôi thần thuật âm dương hỉ diệt xỉn coi như đánh không lại cũng có thể an toàn rút lui. Mạ Đạ Dạ, chúng ta nhanh đi cứu rèn nhị ạ. Hạt khi dạ mạ nóng nảy nói ra, nếu là đi trễ rèn nhị ạ liền xong đời. Ta tin tưởng tiểu tử kia sẽ không làm không lý trí hành vi. Uchiha Mạ Đạ Dạ biểu lộ lạnh nhạt, đệ tam sủ chỉ cả là lượng tiên xứng tiểu quỷ kia a. Hắn không cảm thấy nổ kỳ sẽ là rèn nhị ạ đối thủ, cho dù tên kia có thể sử dụng trần độn. Hắn Uchiha Mạ Đạ Dạ nhìn người luôn luôn rất chuẩn. lại nói nếu như rèn nhì ạ không có nắm chắc, làm sao lại làm ra loại sự tình này.
Chương 290, Trần Độn Nguyên Giới Bắc Ly Chi Thuật Âm Dương Gần Cái Hạ Cụ Dị No Rụt. Chương 290, Trần Độn Nguyên Giới Bắc Ly Chi Thuật Âm Dương Gần Cái Hạ Cụ Dị No Rụt. Bóng đêm thâm trầm, dù chỉ cả văn phòng vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Nhìn ra được đệ tam sủ chỉ cả nổ kỳ là một cái làm việc cực kỳ nghiêm túc cả. Dù chỉ cả đại nhân đêm nay lại tại làm thêm giờ. Dù chỉ cả cửa đại lâu, hai tên thủ vệ thấp giọng thảo luận bọn hắn sủ chỉ cả đại nhân, trong mắt lóe ra sùng bái quan mang. Có dạng này cả dẫn đầu, bọn hắn tin tưởng thôn rất nhanh liền có thể phát triển bắt đầu, đến lúc đó nhất cử siêu việt cái khác mấy cái nhận thôn. Lời còn chưa dứt, một đạo hắc ảnh từ phía sau bọn họ trong bóng tối lướt qua. Hai người thậm chí chưa kịp quay đầu, liền mắt tối sầm lại ngã trên mặt đất, ngay cả một tiếng hét thảm cũng chưa từng phát ra. Bóng đen, Jenny A nhẹ nhàng đè lại ngã xuống thủ vệ, đem bọn hắn tựa ở bên tường, động tác gọn gàng, không có người phát hiện động tĩnh bên này. Hắn thả người nhảy lên, lặng yên không một tiếng động tiến vào sủ chỉ cả trong đại lâu bộ, cuối hành lang, bốn tên ạ bù đang tại nghiêm túc tuần tra. Jenny A ngừng thở, từ nhẫn cụ trong bọc lấy ra mấy cái đặc chế Suzuken. Siêu siêu siêu. Suzuken lấy tốc độ cực nhanh tinh chuẩn rơi vào mấy tên ạ bù sau lưng trên vách tường, phát ra nhỏ xíu tiếng vang. Thanh âm gì? Ngay tại ạ bù nhóm vô ý thức xoay người trong nháy mắt, Jenny ạ đã sử dụng thuấn thân thuật đi vào trước mặt bọn hắn. Phanh, 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 phanh. Bốn đòn cổ tay chặt tinh chuẩn đánh trúng phần gáy, ạ bù nhóm thậm chí không có thấy rõ địch nhân dáng vẻ, cũng cảm giác được cổ tê dần, lập tức ngã trên mặt đất lâm vào hôn mê. Toàn bộ quá trình không cao hơn 3 giây, hành lang yên tĩnh như cũ. Jenny ạ nhìn về phía cuối sủ chỉ cả văn phòng, đệ thấp bước chân đi tới cửa. Đột nhiên một cước đạp hướng đại môn, gõ cửa. Đời này đều khó có khả năng gõ cửa. Trong văn phòng, nô kỳ chính phủ cán phê chữa văn bản tài liệu, đột nhiên nghe được đại môn bị người bạo lực mở ra. Hắn cũng không ngẩng đầu lên địa khiển trách, tiến đến vì cái gì không gõ. Lời còn chưa nói hết, liền bị một đạo thanh âm xa lạ đánh gãy. Tu chỉ cả đại nhân, thật là lớn quan uy a. Nô kỳ nghe vậy kinh ngạc ngẩng đầu, đứng tại cổng, là một cái hoàn toàn xa lạ thanh niên mặc áo đen. Dù sao tại trong ấn tượng của hắn, mình chưa từng gặp mặt trước thanh niên. Nhìn điệu bộ này đối phương chỉ sợ kẻ đến không tiện a. Người là ai? Nô kỳ tay phải lặng lẽ rời về phía dưới bàn nút báo động. Chỉ cần đè xuống cảnh báo, không ra một lát liền sẽ có vô số nhị dạ đến đây trợ giúp. Đến lúc đó thanh niên trước mặt liền chắp cánh khó thoát. Đứng tại cổng thanh niên mặc áo đen không có trả lời, trở tay khép cửa phòng lại. Cửa kim loại cái chốt trượt vào khe thẻ cả tạ âm thanh, tại yên tĩnh trong văn phòng phá lệ rõ ràng. Xem ra ngươi rất có tự tin. Nô kỳ cười lạnh ấn còi báo động. Hắn thay đổi chủ ý, dự định tại hộ vệ đến đây trước đó giải quyết thanh niên trước mặt. Không trách hắn không có nhận ra thân phận của Rèn Nhị ạ, mà là bởi vì Rèn Nhị ạ tại chui vào sủ chỉ cả cao ốc trước đó liền sử dụng biến thân thuật cải biến dung mạo của mình. Bây giờ không phải là thời kỳ chiến tranh, nếu là hắn dùng thân phận chân thật tập kích đệ tam sủ chỉ cả, vô luận có thành công hay không, hắn đều muốn nhiễm phải phiền toái cực lớn. Cô nộ hạ tuyệt mệnh độc sư công nhiên ám sát đệ tam sủ chỉ cả, chuyện này nếu là truyền đi, xén dù Tô bị dạ mạ lao tiểu tử kia tuyệt đối sẽ tại chỗ bạo tạc, sau đó tức giận đem hắn chặt thành thịt thái. Loại tình huống này hoặc là cô nộ hạ cùng nha mẩn mở ra chiến tranh, hoặc là cổ nổ hạ liền giao ra rèn nhị ạ dàn xếp ổn thỏa. Phòng ngừa hai loại tình huống phát sinh, rèn nhị ạ dứt khoát sử dụng biến thân thuật. Dù sao hắn chỉ cần mượn cơ hội này hung hăng giáo huấn nổ kỳ cái này quả bí lùn là được. Rèn nhị ạ gặp nổ kỳ đè xuống cảnh báo, biết lưu cho mình thời gian không nhiều lắm. Hắn không tiếp tục nói nhảm, cầm trong tay thái đao phát khởi công kích. Với anh, cả trương gỗ thật bản công tác tại đao quang hạ chia 5 x 7, vẩy ra mảnh gỗ vụn bên trong. Nổ kỳ trước kia vị trí chỉ còn lại có mấy trương bay xuống văn bản tài liệu. Nổ kỳ lơ lửng ở giữa không trung, hai tay bắt đầu nhanh chóng kết ấn. Thổ độn nham túc băng, cả gian phòng làm việc vách tường đột nhiên sống lại, vô số bén nhọn măng đá nổi lên mà ra. Jenny ạ tại dậy đập nham đâm ở giữa trần trọc xê dịch, màu đen tay áo tung bay ở giữa, ba cái sủ dị kẹn hiện lên xếp theo hình tam giác bắn về phía giữa không trung nổ kỳ. Thổ độn vách đá, tường đá đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngăn trở sủ dị kẹn trong nấy mắt, nổ kỳ lần nữa kết ấn, thổ độn, nham quyền chi thuật. Nham thạch to lớn nắm đấm đánh phía Jenny ạ không lùi mà tiến tới, một cước đạp ở nham quyền thượng mượn lực bật lên, thái đao trên không trung đột nhiên vung chặt mà xuống, lạnh lẽo hàn quang thẳng bức nổ kỳ mặt. Bang. Thái đao chém vào trên nham thạch cứng rắn, ở phía trên lưu lại một đạo nhàn nhạt vết đao. Thân thủ không tệ. Nô kỳ cười lạnh, nhưng ngươi không phải là đối thủ của ta. Jenny ạ không có trả lời, thân hình lóe lên, lần nữa tới gần nô kỳ. Vì phòng ngừa thân phận bại lộ, hắn ngay cả xạ dịn gẳng đều không thể mở ra. Hai người lẫn nhau giao phòng, đao quang cùng thạch lưỡi đao va chạm, hỏa hoa vang khắp nơi. Kết thúc. Nô kỳ đột nhiên kéo dài khoảng cách, chỉ thấy hắn lòng bàn tay đối diện nhau, trong tay trong nháy mắt xuất hiện một cái màu trắng cung đông, tiếp lấy đối Jenny ạ bỗng nhiên đẩy ra. Trần Độn Nguyên Giới Bắc Ly Chi Thuật Âm Dương Gần Cái Hạ Cụ Dị No Rụt. Chói mắt bạch quang tại không gian thu hẹp bên trong bộc phát, hình lập phương kết giới lấy tốc độ khủng khiếp quyết trường, những nơi đi qua, vô luận là cái bản, văn bản tài liệu, vẫn là vết tưởng, đều hóa thành hư vô. Jenny ạ con ngươi co rụt lại, đội vàng sử dụng thuấn thân thuật tránh né. Vết tường bị Trần Độn đánh trúng, trực tiếp hóa khí ra một cái to lớn lỗ hổng. Phản ứng rất nhanh. Nô kỳ hư lạnh, nhưng lần tiếp theo, ngươi sẽ không may mắn như thế. Jenny ạ sắc mặt khó coi, văn phòng hoàn cảnh hạn chế hắn phát huy, lại thêm phòng ngừa thân phận bại lộ, căn bản không thể sử dụng xạ gì gặng, trong thời gian ngắn không cách nào lấy được ưu thế. Chỉ có thể nói hắn đánh giá thấp nộ kỳ thực lực, Trần Độn đích thật là một loại khó chơi nhân thuật. Tiếng cảnh báo bên trong, nha mẩn các nhị dạ lần lượt hướng phía sủ chỉ cả cao ốc chạy đến.
nơi xa đã truyền đến đại lượng nhị dạ tiếng bước chân. Rèn nhị ạ biết lưu cho mình thời gian không nhiều lắm, các loại nha mẩn trợ giúp chạy đến, hắn cũng chỉ có thể sử dụng phi lôi thần âm dương hỉ dị xin đường chạy. Chịu chết đi. Nộ kỳ trên cao nhìn xuống rèn nhị ạ, trần độn nguyên giới bác ly chi thuật âm dương gần cái hạ cụ gì no rụt. Rèn nhị ạ thấy thế chỉ có thể lần nữa sử dụng thuấn thân thuật né tránh, văn phòng một mặt tường bách tường lại biến mất. Ngươi chỉ có chút bản lãnh này sao? Rèn nhị ạ cực kỳ trào phúng thanh âm truyền đến, cho dù trần độn cường đại tới đâu, cũng muốn được chúng được à? Hắn đã không định đánh nữa. Trào phúng một đợt liền sử dụng phi lôi thần âm dương hỉ dị xỉn chạy trốn, chờ lần sau trở lại báo thủ. Muốn chết. Nộ kỳ chán nổi gân xanh lên, tức giận lần nữa sử dụng tất sắc kỹ, trần độn, nguyên giới bác ly chi thuật âm dương gần cái hạ cụ gì nó rụt. Trứng mắt bạch quang lấy tốc độ cực nhanh hướng phía rèn nhị ạ phong tới, rèn nhị ạ lần này không tiếp tục sử dụng thuấn thân thuật tránh né, mà là trực tiếp sử dụng phi lôi thần thuật âm dương hỉ dị xỉn chạy trốn. Tại trần độn chúng đích trước đó, thân ảnh của hắn liền biến mất. Nhưng từ nộ kỳ thị giác đến xem, thanh niên mặc áo đen rõ ràng liền là bị trần độn đánh cho không còn sót lại một chút cạn. Hừ, đây chính là trêu chọc ta hạ tràng. Các loại nha mẩn trợ giúp chạy tới thời điểm, liền thấy nổ kỳ phiêu phủ ở tứ phía hở trong văn phòng chống lạnh cười lạnh. Chúng nha mẩn nghĩ ra, cảnh tượng này thấy thế nào làm sao quỷ dị? Tại bọn hắn trước khi đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Chương 291, Sen rủ Tô bị dạ mã muốn về hưu. Chương 291, Sen rủ Tô bị dạ mã muốn về hưu. Khoảng cách sủ chỉ cả cao ốc cách đó không xa trên đường phố, Jenny ạ đứng ở trong đám người nhìn qua tứ phía hở sủ chỉ cả văn phòng, loáng thoáng có thể trông thấy trôi nổi ở giữa không trung thấp bé thân ảnh. Đánh chết nổ kỳ đều sẽ không nghĩ tới, mới vừa rồi cùng hắn giao chiến đối thủ không chỉ có tránh thoát trần đột, còn có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại trên đường phố. Là có người hay không ám sát sủ chỉ cả đại nhân A? Dù chỉ cả đại nhân không có xảy ra chuyện A. Jenny ạ không để ý đến ồn ào đám người, đi ngược dòng người rời đi đường đi. Lúc trước hắn hoàn toàn chính xác đánh giá thấp nổ kỳ thực lực, có được trần đột cái này một cường đại huyết kế đào thải, rất khó đem nhanh chóng giải quyết. Nhất là Jenny ạ không thể mở ra xạ gì gặng, hoặc là sử dụng phi lôi thần thuật âm dương hỉ dị xỉn. Không phải sẽ làm nổ kỳ đem đầu mâu trực chỉ cổ nổ hạ, từ đó cho Sẻn Dụ Tổ bị dạ mạ lao tiểu tử kia mang đến phiền toái không cần thiết. Không sử dụng xạ gìn gẳng cùng phi lôi thần thuật âm dương hỉ dị xỉn, Jenny ạ căn bản là không có cách trong thời gian ngắn cầm xuống nổ kỳ, nhất là tên kia còn không ngừng tại chật hẹp trong văn phòng sử dụng trần đột, cơ hội không có tránh né không gian. Nếu không phải hắn am hiểu thuấn thân thuật, sớm đã bị đánh thành trò cặn bã. Một trận chiến này để Jenny ạ biết muốn đối phó nổ kỳ muốn tại chống trải trong hoàn cảnh, dạng này mới có càng nhiều trốn tránh cùng phản ứng không gian, tuyệt không thể ở vào chật hẹp sân bãi, không phải muốn tránh đều không có chỗ đi tránh. Đi qua sự kiện lần này, Nộ Kỳ khẳng định sẽ tăng cường nhị dạ đối thôn, nhất là sủ chỉ cả đại lâu tuần tra, sau này muốn chui vào sủ chỉ cả cao ốc chỉ sợ cũng không có đêm nay dễ dàng như vậy. Jenny ạ thừa dịp bóng đêm rời đi nha mật thôn, đã không thành công báo thủ, vậy cũng không có lưu tại nơi này cần thiết. Hắn đi vào một cái không người vị trí một lần nữa đem thông linh thú phỉ miêu triệu hắn đi ra. "Tiểu tử, ngươi thành công đánh bại đệ tam sủ chỉ Camel?" Marcel hiếu kỳ hỏi. Nó mới vừa rồi còn trong sơn động cùng Mã Đạ Dạ đại nhân nói rõ tình huống, kết quả một giây sau liền bị tiểu tử này triệu hắn đến đây. "Không, kém một chút." Jenny ạ lắc đầu không có giải thích dự định. Hắn luôn không khả năng nói cho mặt sẹo mình bị nổ kỳ trần độn chế trụ a. Nếu là con này phì miêu quay đầu nói cho Uchiha Mạ Đa Dạ, hắn không cần mặt mũi sao? Vốn là muốn tới đây hành hung một trận cái kia quả bí lùn xuất khí, ai có thể ngờ tới tên kia không nói võ đức, vừa đánh lập tức thả tất sắc kỹ. Lại thêm nha mẩn trợ giúp không ngừng chạy đến, chỉ có thể chiến lược tính lựa chọn rút lui. Nổ kỳ tên ngu xuẩn kia không thể thật cho là mình bị trần độn đánh thành cho đi. Jenny ạ nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Tựa hồ đã nghĩ đến nổ kỳ bộ kia dáng vẻ đắc ý, mặt sẹo gặp rèn nhì ạ không muốn giải thích, thức thời không tiếp tục hỏi. Dù sao mà đã ra đại nhân chỉ là để nó giám thị rèn nhì ạ, những chuyện khác không cần nó quản. Tiếp xuống chúng ta đi nơi nào meo? Giới nhì dạ lớn nhất đội kim sở. Đi đổi kim sở làm cái gì? Không có tiền, đi tìm người muốn một điểm tiền sinh hoạt. Một người một mèo rời đi thổ quốc, hướng phía giới nhì dạ lớn nhất đội kim sở đi đến. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, có thể đi đổi kim sở nhìn xem có thể hay không gặp được máy rút tiền. Cả cụ rủ tên kia chỉ biết là tích lũy tiền, căn bản liền sẽ không đi dùng tiền. Phải biết kiếm được tiền chỉ có tiêu xài một khắc này mới chính thức thuộc về mình, tồn lên tiền căn bản không thuộc về mình. Kiếm nhiều tiền sẽ chỉ tăng thêm phiền não, mỗi ngày đều lo lắng thật vất vả kiếm được tiền bị người đoạt, thời gian dài sẽ khiến người xuất hiện tâm lý vấn đề. Mà Jenny ạ chỉ cần đem cả cụ rủ tiền kiếm được đoạt tới, dạng này không chỉ có thể tiêu trừ phiền não của hắn, còn có thể làm cho mình khô quắt túi tiền một lần nữa tỏa ra sự sống. Đơn giản liền là nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt ta. Làng lá, hô cả văn phòng. Giờ cơm đã đến giờ, Sen dù tô bị giả mạ đem còn không có xử lý xong văn bản tài liệu đặt lên bàn, tiếp lấy nhắm mắt lại. Vớt vớt có chút nợ về Thái Dương. Trong đầu của hắn không khỏi hiện hiện Jenny ạ dáng vẻ. Sớm biết liền không cho tiểu tử kia rời đi thời gian dài như vậy. Senjuto bị dạ mạ trong mắt lóe lên một tia hối hận. Hôm nay là Jenny ạ rời đi thôn cái thứ hai tuần lễ, hắn đã có 10 ngày qua không có ăn được Jenny ạ làm được mỹ thực. Vừa nghĩ tới cuộc sống như vậy còn muốn tiếp tục 5 cái nửa tháng thời gian, hắn cũng cảm giác hợp làm đều không làm sao có hứng nổi. Không có hứng thú tự nhiên là sinh ra về hưu suy nghĩ. Xem ra ta thật muốn cân nhắc về hưu sự tình. Senjuto bị dạ mạ nhẹ giọng nỉ non, lập tức rơi vào trầm tư. Jenny ạ đối hổ cả chi vị hoàn toàn không có hứng thú, không phải hắn đã sớm về hưu để tiểu tử kia đến làm hổ cả. Hiện nay, ngoại trừ Jenny ạ, hắn mấy tên trong hàng đệ tử, cũng chỉ có xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn cùng xì mù dạ đạn rổ hai người thích hợp. Trong đầu của hắn hiện hiện hai tấm gương mặt trẻ tuổi, thì dù Rèn cùng Đảng Dô, hai người đều có sở trường, cũng đều có sở đoạn. Lựa chọn ai tới đảm nhiệm hổ cả không chỉ có liên quan đến thực lực, càng liên quan đến có thể hay không dẫn dắt thôn đi hướng chính xác tương lai. Xèn dù tổ bị dạ mạ nhớ lại đi qua cùng hai người chung đụng từng ly từng tí. Xa dù tổ bị hỉ dù Rèn thuộc về tiểu thiên tài lý dạ, tinh thông 5 loại trả cờ dạ tính chất biến hóa, tuổi còn trẻ liền nắm giữ nhiều loại cao giai nhân thuật. Càng quan trọng hơn là, hắn tính cách sáng sủa, giỏi về đoàn kết đồng bạn, rất được chiến hữu yêu thích. Mà loại này lực tương tác là làm hổ cả không thể thiếu phẩm chất. Nhưng hỉ dù Rèn cũng có khuyết điểm, có khi quá lý tưởng hóa, đối với tình người hiền lành một mặt ôm lấy quá nhiều chờ mong. Tại tàn khốc giới lý dạ, loại này đặc chất khả năng dẫn đến phán đoán sai lầm. So sánh dưới, Sĩ Mù Dạ Đạn Dồ càng thêm hiện thực cùng quả quyết. Hắn đồng dạng thiên phú dị bẩm, nhất là tại phong độn âm dương phương tổng cùng phong ấn thuật phương diện tạo nghệ thâm hậu. Đạn Dồ làm việc lôi lệ phong hành, từ trước tới giờ không dây dưa dài dòng, đối uy hiếp thôn nhân tố không lưu tình chút nào. Nhưng Đạn Dồ vấn đề ở chỗ quá cực đoan, khuyết thiếu biến báo. Hắn đối địch nhân thậm chí khả nghi đồng bạn đều sẽ cầm thái độ hoài nghi, loại tính cách này khó mà thắng được rộng khắp ủng hộ. Cho dù trở thành hổ cả cũng sẽ bởi vì cường ngạnh tính cách làm thôn xuất hiện một chút vốn nên có thể tránh cho nguy hiểm. Tranh đấu giành thiên hạ dễ dàng thủ giang sơn khó, đây là từ đầu đến cuối tồn tại vấn đề. Cho nên lựa chọn một tên hợp cách người thừa kế cực kỳ trọng yếu. Ngay từ đầu Xèn Dụ Tô bị dạ mà cảm thấy so sánh dưới Hỉ Dụ Rèn càng thích hợp đảm nhiệm hổ cả, nhưng Rèn Nhị ạ từng đề cử Đạn Dồ đảm nhiệm hổ cả. Cái này khiến hắn trong lúc nhất thời có chút do dự, chậm chạp không thể quyết định. Tiểu tử kia đã nguyện ý đưa ra đề nghị, nói rõ hắn là thật cho rằng Đạn Dồ so Hỉ Dụ Rèn càng thích hợp trở thành hổ cả. Xèn Dụ Tô bị dạ mà chuẩn bị tốn thời gian khảo sát hai người biểu hiện, tuyển ra bên trong một cái người tới đảm nhiệm hổ cả. Hắn bây giờ cách chân chính về hưu còn có một đoạn thời gian, hoàn toàn có thời gian đem bọn hắn bồi dưỡng thành hợp cách hổ cả. Tiểu tử này thật đúng là sẽ tìm việc cho ta làm. Xèn Dụ Tô bị dạ mà có chút bất đắc dĩ. Nếu là Rèn Ni A nguyện ý đảm nhiệm hổ cả, cũng không có nhiều chuyện như vậy. Khi dù Rèn, Đan Dô, hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng. Giờ phút này đang tại giới nhị dạ du lịch Rèn Ni A, không chút nào biết Xèn Dụ Tô bị dạ mà cũng định về hưu. Nguyên nhân lại là bởi vì trường kỳ ăn không được mỹ thực, từ đó hợp làm đã mất đi hứng thú. Chương 292, vì cái gì không có ta treo giải thưởng? Chương 292, vì cái gì không có ta treo giải thưởng? Ở mức trong không khí tràn ngập dị sắt cùng nấm mốc biến hương vị, hỗn hợp có nồng đậm máu tanh mùi vị. Giới nhị dạ lớn nhất dưới mặt đất đội kim sở dấu ở xuyên chi quốc cảnh nội một chỗ bỏ hoang quặng mỏ chỗ sâu, trên vách đá chập chờn bó đuốc đem vặn mèo bóng người bắn ra tại gập ghềnh trên mặt tường. Đây quả thật là giới nhị dạ lớn nhất đội kim sở sao mèo. Mà Sẹo nghiêng đầu nhìn về phía Rèn Nhị ạ, tiểu tử, ngươi sẽ không phải bị người lừa a? Liên trước mắt bộ này rách mướp tràng cảnh mặc cho ai tới cũng sẽ không tin tưởng, cái này lại là giới nhị dạ lớn nhất đội kim sở. Rèn Nhị ạ nhìn qua trong tay dùng nhiều tiền mua được địa đồ, mũ rộng bành dưới sắc mặt có chút khó coi. Hắn đương nhiên không biết đội kim sở vị trí cụ thể, nhưng vì tìm tới cả cụ rủ cái kia máy rút tiền, chỉ có thể dùng tiền mua sắm tình báo. Mà tấm bản đồ này chính là hắn hoa giá cao từ một cái thương nhân trong tay mua được. Nhưng nhìn bộ dáng như hiện tại, hắn giống như bị người hô a. Nhưng Rèn Nhị ạ không có khả năng đem chuyện nào nói cho Phi Miêu, chỉ có thể giả bộ như không quan tâm bộ dáng. Đến đều tới, vào xem một chút đi. Dù sao đều đi tới cửa, vậy liền vào xem. Vạn nhất địa đồ là thật, nơi này thật là giới nhị dạ lớn nhất đội kim sở đâu. Được thôi. Mặt Sẹo nhẹ gật đầu. Kỳ thật nó cũng rất tò mò Rèn Nhị ạ có hay không bị người lừa gạt, nếu như bị lừa nó liền đem chuyện này nói cho Mạ Đạ Dạ đại nhân. Một người một mèo rất nhanh liền tiến vào trong sơn động bộ, đáng được ăn mừng chính là nơi này thật sự là đội kim sở. Mặc dù không biết có phải hay không là lớn nhất đội kim sở, nhưng chỉ cần là đội kim sở như vậy đủ rồi. Rèn Nhị ạ vừa tiến vào bên trong, mấy chục đạo cảnh giác ánh mắt từ các ngõ ngách quan tới. Tại quan sát của hắn bên trong, những người này có mặt mũi tràn đầy mặt sẹo phản bội lý dạ, có mắt thần che lấp thợ săn tiền thưởng, thậm chí còn có mấy cái đeo khác biệt nhận thôn hộ ngạch, lại hiển nhiên ở chỗ này tiếp việc từ nhận thôn lý dạ. Ở chỗ này, mỗi người đều là tiềm ẩn con mồi, cũng có thể là giết người đoạt bảo thợ săn. Khuôn mặt mới a. Phía sau quầy, cụt một tay lão trưởng quỹ nheo lại đục ngầu con mắt, dùng còn sót lại ba ngón tay gõ bàn một cái, uy củ hiểu không? Vào cửa phí 50.000 lượng, hoặc là đồng giá trị vũ khí trang bị, cũng hoặc là tình báo. Rèn Nhị Á nghe vậy không vui nhíu mày lại, còn chưa mở trương liền muốn tổn thất 50.000 lượng. Xem ra chỉ có thể về sau đi tìm cả cụ rủ báo tiêu. Hắn từ trong ngực móc ra 50.000 lượng ngân phiếu đặt ở trên quầy, lão trưởng quỹ tiếp nhận ngân phiếu, thanh âm khàn khàn nói, ngươi là muốn tuyên bố treo giải thưởng vẫn là xác nhận treo giải thưởng? Rèn Nhị Á không có trả lời, hắn ánh mắt rơi vào phía bên phải cả mặt tường lệnh treo giải thưởng bên trên. Lít nha lít nhít trang giấy dán đầy vết đá, từ cấp thấp nhất cấp D treo giải thưởng đến giá trị mấy ước cấp S treo giải thưởng, dựa theo kim ngạch cao thấp sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề. Trên cùng là mấy chương tiếp vàng bên cạnh lệnh treo giải thưởng, đó là ngũ đại nhận thôn cả. Trong đó Xèn Dụ Tô bị ra mạ số tiền thưởng cao nhất, khoảng chừng 500 triệu lượng. Không cần nghĩ cũng biết đây là lúc trước lôi quốc đại danh ban bố treo giải thưởng. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia đại danh mộ phần cổ đã có cao 3 mét. Những năm gần đây lôi quốc một mực đang phát triển mạnh kinh tế, về phần tiền này là từ đâu tới liền bất quá nhiều lắm lời. Uy, đĩa sao? Một cái vóc người khôi ngô, trên mặt ngang qua một đạo dữ tợn vết sẹo tráng hán đứng người lên, bên hông cài lấy vài thành phi tiêu theo động tác của hắn ken coi như vang. Trung quanh mấy người đồng bạn thấy thế đồng dạng đứng người lên, giấu tay hướng bên hông. Hiển nhiên, bọn hắn đã đem Rèn Nhị ạ coi là con mồi. Thợ săn tiền thưởng cái nghề này đen ăn đen thuộc về phi thường bình thường hiện tượng. Trở ngại nơi này là đổi kim sở nguyên nhân, bọn hắn không thể trực tiếp xuất thủ, chỉ có thể tiến lên gây chuyện muốn dùng cái này chọc giận đối phương. Chỉ cần mới tới ra hỏa đầu góc nóng lên dẫn đầu độc thủ, bọn hắn liền có thể vừa lên đem loạn đao chém chết, thu hoạch nó trên người tất cả tiền tài. Trung quanh những người khác nhiều hứng thú nhìn xem một màn này, đến tột cùng là mới tới ra hỏa bị vây đánh chí tử, vẫn là bằng vào sức một mình phản sát đám người kia. Jenny ạ trầm mặc như trước, không thèm để ý những này tạp ngư, chậm rãi đi hướng treo giải thưởng tượng. Hắn vừa rồi nhìn hồi lâu phát hiện một cái vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Cái kia chính là giống như không có hắn treo giải thưởng, để phòng trước đó nhìn sót, hắn lại tỉ mỉ nhìn một lần, vẫn không có phát hiện mình chân dung lớn. Đáng giận, đám người kia chẳng lẽ là xem thường ta sao? Vì cái gì không có ta treo giải thưởng? Jenny ạ thanh âm bên trong tràn đầy nghi hoặc cùng mờ mịt, thanh âm của hắn rất nhẹ, cơ hồ giống như là nói một mình, nhưng ở yên tĩnh đổi kim sở bên trong lại rõ ràng có thể nghe. Hắn đứng tại treo giải thưởng tường trước, ngửa đầu nhìn qua phía trên từng chương lệnh treo giải thưởng. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, bộc phát ra một trận chói tai cười to. Ha ha ha, gia hỏa này đầu óc bị cửa cả. Mặt theo tráng hán bố bản, cười đến ngửa tới ngửa lui, ngươi cho rằng ngươi là ai? Cả cấp phản bội lý ra. Đáng tiền đầu cũng không phải ai đều có thể có. Trong góc một người mang kính mắt cao gầy nam tử cười lạnh bổ sung, có lẽ hắn là ngại mình sống được quá dài, muốn tuyên bố treo giải thưởng tìm người tới giết mình. Lại là một trận cười vang. Lao trưởng quý lắc đầu, loại này không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi hắn gặp nhiều, bình thường sống không quá ba ngày. Cười đủ chưa? Jenny ạ băng lanh thanh âm truyền đến, trung quanh tiếng cười lập tức trì trệ, bởi vì bọn hắn phát hiện mình đột nhiên bị sát ý lạnh như băng quá chặt, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Cười đủ lời nói, Jenny ạ rút ra bên hông thái đao, các ngươi liền có thể lên đường. Hắn vốn là bởi vì treo giải thưởng trên tường không có mình treo giải thưởng mà cảm thấy khó chịu, kết quả bọn này không biết sống chết giá hỏa còn muốn mở miệng chà phúng. Nghĩ hắn đường đường cổ nổ hạ tuyệt mệnh độc sư trải qua hơn 10 năm khổ tu, thật vất vả trở thành cả cấp cường giả, kết quả không chỉ có không có lệnh treo giải thưởng coi như xong, còn muốn bị một đám rác rưởi chế giễu. Thúc thúc có thể chịu, không đúng, sĩ khả nhẫn thuộc bất khả nhẫn. Đã như vậy, cũng chỉ có thể để đám người kia sớm lên đường. Hỗn đản, ta liều mạng với ngươi, mọi người cùng nhau xông lên. Mặt theo trắng hắn giống giận nắm chặt phi tiêu phóng tới Jenny ạ. Trung quanh đồng bạn thấy thế lập tức kịp phản ứng, vội vàng đi theo. Mờ tối trong hoàn cảnh, một đạo ánh đao lướt qua, tiếp lấy một cái đầu lâu bay lên cao cao, định nhãn xem xét nguyên lai là xông lên phía trước nhất mặt theo trắng hắn. Không đợi đám người kịp phản ứng, phía sau một đám tiểu đệ đồng dạng thi thể tách rời. Thiên thọ, giết người. Cái khác xem trò vui thợ săn tiền thưởng loạn cả một đoàn. Phải biết mặt thẻo trắng hán thế nhưng là đổi kim sở khách quen, đối mặt ba tên tinh anh thượng nhẫn nhị dạ vây công còn có thể làm đến toàn thân trở ra, thuộc về thực sự tinh anh thượng nhẫn nhị dạ. Kết quả dạng này cường giả chỉ là vừa đối mặt liền bị miểu sát. Mới tới ra hỏa có thể miểu sát mặt thẻo trắng hán cùng đồng bạn của hắn, đồng dạng có thể miểu sát bọn hắn đám người này. Thợ săn tiền thưởng nhóm không có xem trò vui tâm tư, tranh nhau chen lần hướng lối ra chạy, muốn rời xa nơi thị phi này. Có chút náo nhiệt không thể nhìn, dễ dàng nhóm lửa thân trên. Jenny ạ tự nhiên không có khả năng bỏ mặc này một đám hành tẩu máy rút tiền rời đi, thân hình lóe lên xuất hiện tại cửa ra vào chặn lại bọn hắn đường đi. Kiệt kiệt kiệt, các ngươi muốn đi cái nào a? Chương 293, Trần Trùi Kỳ Thị chương 293, Trần Trùi Kỳ Thị ngươi muốn làm gì? Một đám thợ săn tiền thưởng mặt lộ vẻ sợ hãi nhìn về phía ngăn tại trước mặt bọn hắn mũ rộng vành thanh niên, nguyên bản hồng nhuận tơn phất sắc mặt trở nên trắng bệnh trong mấy mắt. Mọi người ở đây thực lực nhiều nhất cùng mặt thẻo trắng hán tương đương, thậm chí tuyệt đại bộ phận còn không bằng mặt thẻo trắng hán. Bọn hắn biết mình hạ chẳng cùng mặt thẻo trắng hán so sánh chẳng tốt đẹp gì. Trong lúc nhất thời, sợ hãi cùng tuyệt vọng tràn ngập tại toàn bộ đội kim sở bên trong. Jenny ạ hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm trước mặt bọn này thợ săn tiền thưởng, trong mắt hắn những người này đều là trắng bóng ngân phiếu, đều đi ra làm thợ săn tiền thưởng, trên thân tuyệt đối giàu đến chảy mỡ. Mặc dù chuyến này không có gặp được cả cụ rủ cái kia đại tài chủ, nhưng ăn cướp một nhóm người này cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Lúc trước tên kia mang theo kính mắt cao gầy nam tử thực sự chịu không được Jenny ạ tham lam ánh mắt, cắn răng đứng ra đối đám người hô: "Mọi người đừng sợ, chúng ta cùng một chỗ hợp lực phá vây ra ngoài. Coi như hắn mạnh hơn cũng không có khả năng đem chúng ta toàn bộ đều giết chết, chỉ cần chúng ta cùng một chỗ xông, luôn có người có thể thoát đi ra ngoài." Cao gầy nam tử dùng đến hung ác nhất ngữ khí nói ra yếu nhất đoạn lời nói. Jenny á nghe vậy khỏe miệng co quắp một trận, trong lòng có chút bất đắc dĩ, không nghĩ tới thật bị gia hỏa này tìm tới mình sơ hở a. Nếu như bọn này thợ săn tiền thưởng thật dựa theo cao gầy nam tử nói, toàn bộ như ong vỡ tổ lao ra, thật đúng là sẽ xuất hiện mấy tên cá lọt lưới. Đám người kia người đông thế mạnh, hắn lẻ loi một mình hoàn toàn chính xác khó mà đem toàn bộ lưu lại. Lời vừa nói ra, có mấy tên thợ săn tiền thưởng rõ ràng tâm động, cao gầy nam tử nói không sai, coi như tên trước mắt cường đại tới đâu, cũng không có khả năng đem bọn hắn toàn đều giết chết. Chỉ cần bọn hắn cộng đồng phát động công kích, dù cho không thể giết chết trước mặt mũ rộng vành thanh niên, cũng có thể thừa dịp loạn rời đi đổi kim sở. Mọi người cùng nhau xông lên, liều mạng với ngươi. Cao gầy nam tử thấy mọi người nghe lọt được, vội vàng chào hỏi mọi người phát động công kích, mà bản thân hắn lại yên lặng lui chắp sau lưng, dưới tấm kính hiện lên một đạo tính toán quan mang. Chỉ cần bọn này ngu xuẩn phát động công kích, mũ rộng vành thanh niên căn bản là không có cách trong thời gian ngắn giết chết tất cả mọi người, đến lúc đó là hắn có thể thừa dịp hỗn loạn rời đi nơi này. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, thật có mấy cái không sợ chết giống giận khởi sướng công kích, sau đó liền không có sau đó. Lao ra mấy người căn bản không phải Jenny ạ đối thủ, mấy người thậm chí chưa kịp kết ấn liền chết. Cùng tiến lên a, các ngươi làm sao không cùng lúc bên trên? Cao gầy nam tử thấy thế nhất thời gấp. bọn này ngu xuẩn không cùng lúc tiến công, hắn làm sao thừa dịp loạn chạy trốn a?
Ngươi làm sao không lên?
Có người bất mãn trừng mắt liếc hắn một cái.
Cao gầy nam tử,
các ngươi đem tiền tài trên người toàn bộ giao ra, ta có thể không giết các ngươi.
Jenny A nhìn về phía mọi người nói,
hắn không có đem đám người này toàn bộ giết chết ý nghĩ, dạng này quá phiền toái. Với lại hắn tới đây mục đích chỉ là cướp bóc, mà không phải giết chết tất cả thợ săn tiền thưởng.
Tốt tốt tốt, ta đưa tiền, ta đưa tiền.
Có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình đều không phải là sự tình, dùng tiền mua mệnh không có gì thích hợp bằng.
Không có tiền có thể kiếm lại, mất mạng coi như cái gì cũng bị mất.
Bọn hắn liền sợ hai mũ rộng đành thanh niên giống như bọn họ ưa thích giết người đòi bảo, loại này thất đức sự tình bọn hắn bình thường làm không ít.
Cũng may vận khí của bọn hắn không sai, Jenny ạ chỉ mưu tài không sợ mệnh.
Mổ gà lấy trứng loại chuyện này Jenny ạ nhưng làm không được, chỉ cần bọn hắn còn sống, liền có thể liên tục không ngừng địa cung cấp tiền tài.
Chết coi như cái gì cũng bị mất, làm một cú làm không được.
Tại Jenny ạ chào hỏi dưới, thợ săn tiền thưởng nhóm đội vàng xếp thành hàng dài dùng tiền mua mệnh.
Vì phòng ngừa bọn hắn không thành thật tư tàng tiền tài, Jenny ạ để bọn hắn đem quần áo trên người đều thoát, chỉ có thể lưu lại một đầu quần cộc tử.
Giao xong tiền thợ săn tiền thưởng bưng bít lấy hạ bộ đội vàng hấp tấp rời đi đội kim sở.
Nếu có người tại trong đúng quần giấu tiền, vậy hắn cũng chỉ có thể nhận.
Thật muốn ở bên trong giấu tiền, luôn không khả năng móc ra a.
Người trẻ tuổi kia,
lao trưởng quý nhẹ giọng nỉ non.
Không nghĩ tới mới tới người trẻ tuổi thực lực cường đại như thế, vậy mà có thể làm cho tất cả thợ săn tiền thưởng đều không có cơ hội phản kháng.
Phải biết có thể làm thợ săn tiền thưởng ra hỏa đều là một đám dân liều mạng, vì tiền cái gì đều có thể làm được, với lại cơ bản đều là thượng nhẫn nhị dạ cấp bậc.
Một đám thượng nhẫn nhị dạ tại mũ rộng bành thanh niên trước mặt ngay cả cái giấm cũng không dám thả, chỉ có thể đàng hoàng giao tiền rời đi, trang diện kia quá làm cho người ta cảm thấy rung động.
Hắn tại cái này làm cả một đời trưởng quỹ, còn là lần đầu tiên gặp cường đại như thế người.
Chuyện này nhất định phải nói cho lão bản.
Lão trưởng quỹ thừa dịp Jenny ạ đội vàng lấy tiền đứng không tiến nhập sau lưng mật thất.
Vắng vẻ trong mật thất, lão trưởng quỹ nằm dạp trên mặt đất nhẹ giọng hô:
"Đại nhân, đội kim sở có người quấy rối, phụ trách thủ vệ nhị dạ chết hết."
Lúc trước mặt thẹo trắng hắn bọn người, nhưng thật ra là đội kim sở ẩn tàng thủ vệ.
Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, trên mặt đất lập tức hiện ra một cái màu trắng sinh vật hình người,
Blackjet.
Đội kim sở chính là Blackjet dây chuyền sản nghiệp thứ nhất, nó tại giới nhị dạ bố cục ngàn năm, tự nhiên cần một chút kiếm tiền phương pháp.
"Ta sẽ cáo chi lão bản, về phần ngươi liền tự cầu phúc a."
Nói xong, thân hình của nó lại lần nữa chui vào lòng đất.
Lao trưởng quỹ bất đắc dĩ thở dài, vòng lưng thân thể một lần nữa trở lại trước bày.
Chờ hắn lúc đi ra, đội kim sở bên trong cũng chỉ còn lại có Rèn Nhị ạ một người.
"Các hạ, ta chỉ là một cái làm công, căn bản là không có tiền."
Lao trưởng quỹ cười khổ, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được.
Hắn từ nhỏ đã bị vai dẹt thu dưỡng cũng bồi dưỡng lớn lên, sau trưởng thành ngay tại đội kim sở bên trong làm trưởng quỹ.
Một đám liền là cả một đời, hắn có thể sống đến số tuổi này, đã thỏa mãn.
Jenny ạ không có giết chết lao giả dự định, mà là hỏi lúc trước nghi vấn.
Vì cái gì không có ta treo giải thưởng?
Ngay cả sĩ mũ dạ đạn rổ cùng xạ rủ tô bí thì dù rèn đều có lệnh treo giải thưởng, dựa vào cái gì hắn nhưng không có.
Kỳ thị, trần trụi kỳ thị.
Đội kim sở rõ ràng chính là không có đem hắn cái này cổ nổ hạ tuyệt mệnh độc sư để vào mắt.
Lao trưởng quỹ biểu lộ phức tạp nhìn về phía mũ rộng bành thanh niên, cho dù có rộng lượng mũ rộng bành che chắn, cũng có thể nhìn ra thanh niên trên mặt áp chế không nổi phẫn nộ.
Không biết các hạ tôn tính đại danh.
Đội kim sở bên ngoài cách đó không xa.
Hôm nay vận khí thật tốt, vừa ra cửa liền gặp được mục tiêu ám sát.
Cả cụ rủ trên tay mang theo mang máu đầu lâu, lộ ra nụ cười hài lòng.
Bẩn thỉu đầu người chẳng mấy chốc sẽ biến thành trắng bóng tiền mặt, ngẫm lại cũng làm người ta kích động à.
Đúng lúc này, cả cụ rủ đột nhiên nhìn thấy một đám không mặc quần áo ra hỏa chính hướng phía mình vị trí băng băng mà tới, trong chớp mắt liền cùng hắn sượt qua người.
Chuyện gì xảy ra?
Có người hảo tâm nhịn không được nhắc nhở, đừng đi đổi kim sở, bên trong có người đem tiền của chúng ta toàn đoạn.
Nói xong, người hảo tâm liền bưng bít lấy quần cộc từ đường chạy.
Đổi kim sở bên trong có người cướp bóc.
Cả cụ rủ hai mắt tỏa sáng.
Cái này chẳng phải là nói, chỉ cần đem cướp bóc người giết chết, những số tiền kia liền là của mình.
Đen ăn đen loại chuyện này, hắn cả cụ rủ thành thạo nhất.
Nhìn đám người kia hình dáng thê thảm, cướp bóc người thật hung ác ga.
Cũng chỉ cho người ta lưu một đầu quần cộc tử.
Chương 294, dự chi tiền lương chương 294, dự chi tiền lương ngươi nói là đầu bếp tại ta đổi kim sở nháo sự.
Sâu trong lòng đất, Blackjet khó có thể tin nhìn về phía đến đây bẩm báo Blackjet, trên nó hiện ra một cái to lớn dấu chấm hỏi.
Nguyên lai lúc trước cái kia tại đổi kim sở bên trong Blackjet không có trực tiếp rời đi, mà là vụng trộm tiến về đại sảnh xem xét kẻ nháo sự thân phận.
Cái này xem xét liền nhìn ra vấn đề tới, đến đổi kim sở người gây chuyện lại là Uchiha Genmia.
Phải biết tên kia thế nhưng là Blackjet đại nhân nhìn chúng đầu bếp a.
Blackjet không dám thất lễ lập tức chạy đến hướng sau màn lao bản Blackjet báo cáo.
Vừa vặn Blackjet trong khoảng thời gian này đến đổi kim sở thị sát, thế là lập tức liền biết được tin tức.
Không sai, Blackjet đại nhân.
Hắn tại sao lại muốn tới đổi kim sở nháo sự?
Blackjet không hiểu hỏi.
Đầu bếp trong khoảng thời gian này không phải tại giới lì dạ du lịch sao?
Làm sao đột nhiên liền đến đổi kim sở nháo sự đâu?
Chẳng lẽ là đổi kim sở có người bên trong treo chọc hắn?
Nó tơ không quan tâm chút nào đổi kim sở hao tổn tình huống, chỉ muốn biết rõ ràng rèn nhì à mục đích của chuyến này.
Một cái đổi kim sở mà thôi, mất liền mất, nó giống như vậy sản nghiệp sớm đã trải rộng giới lì dạ, căn bản sẽ không quan tâm điểm này tổn thất.
Nhưng mẫu thân đầu bếp chỉ có một cái.
Trước đó Blackjet phát hiện đổi kim sở bên trong có người hoa 300 triệu treo giải thưởng rèn nhì ạ đầu người, dạng này giá cả đã cùng ngũ đại nhận thôn cả tương xứng.
Nó vì đầu bếp sinh mệnh an toàn cân nhắc, thế là liền hạ lệnh giới nhị dạ đổi kim sở bên trong không thể bàn bố liên quan tới rèn nhị ạ treo giải thưởng. Với lại đen trong thành phố không thể buôn bán liên quan tới rèn nhị ạ bất luận cái gì tình báo. Đầu bếp sinh mệnh an toàn lớn hơn trời. Không sai, giới nhị dạ đen thành phố vẫn như cũng là bờ lách dẹt sản nghiệp. Vai dẹt có thể sử dụng để cho người ta khó mà phát giác phù du chi thuật, tìm hiểu tình báo đơn giản dễ như trở bàn tay. Nó chính là nhìn vào một điểm này mới thành lập đen thành phố. Bờ lách dẹt đại nhân, đầu bếp tựa như là đến ăn cướp thợ săn tiền thưởng. Ăn cướp. Bờ lách dẹt nhẹ giọng nỉ non, xem ra đầu bếp là thiếu tiền tiêu. Liên nói rèn nhị ạ làm sao vô duyên vô cớ chạy đến đổi kim sở, nguyên lai là trên thân không có tiền mới đến ăn cướp đó a, đã đầu bếp trên thân không có tiền, vậy liền cho hắn đưa một chút. Liền coi như tương lai vì mẫu thân nấu cơm trả thù lao, tương đương với sớm dự chi tiền lương. Dù sao tiền tài đối bờ lách dẹt tới nói không trọng yếu, chỉ là dùng để thu nạp lòng người công cụ thôi. Dưới cái nhìn của nó chỉ có phục sinh mẫu thân mới là chuyện trọng yếu nhất, cái khác tất cả mọi chuyện căn bản liền không trọng yếu. Đương nhiên, phàm là liên quan đến mẫu thân sự tình đều là chuyện trọng yếu, bao quát mẫu thân tương lai đầu bếp. Ngươi đến lúc đó nghĩ biện pháp để nhân viên đem đổi kim sở tiền chuyển giao cho đầu bếp. Minh bạch, bờ lách dẹt đại nhân. Đổi kim sở không thể tuyên bố liên quan tới ta treo giải thưởng. Jenny ạ khiếp sợ trừng to mắt, thanh âm đột nhiên để cao mấy phần, ngươi đang nói đùa gì vậy? Jenny ạ đại nhân, đây là lão bản phân phó. Lão trưởng uy có chút xấu hổ. Nguyên lai thanh niên trước mặt liền là lão bản đặc biệt chiếu cố người. Lão bản của các ngươi tại sao phải làm như vậy? Jenny ạ tức giận vỗ bàn một cái, khiếu nại, ta muốn khiếu nại các ngươi. Hắn không rõ mình làm sao trêu chọc đổi kim sở lão bản, vậy mà đối xử với chính mình như thế, đơn giản quá phận. Chắc không được trên đường đi đều không người ám sát mình, thì ra như vậy đổi kim sở bên trong căn bản vốn không có thể tuyên bố liên quan tới chính mình treo giải thưởng. Hắn đời này còn là lần đầu tiên nghe được như thế không hợp thói thường yêu cầu. Đổi kim sở không thể tuyên bố treo giải thưởng, tựa như là thuốc cảm mạo không thể trị cảm mạo. Lao trưởng quy khỏe miệng co quắp một trận, khiếu nại đổi kim sở đều tới. Nếu là đổi lại những người khác sớm đã bị lao bản tìm người băm cho chó ăn. Giống rèn nhỉ a dạng này ăn cướp đổi kim sở người không phải là không có, chỉ là bọn hắn rời đi đổi kim sở sau đều không ngoại lệ địa bị người giết chết. Không cần nghĩ đều có thể đoán được là đổi kim sở phía sau màn lao bản phát lực. Theo thời gian trôi qua, dần dần liền không có người còn dám có ý đồ với đổi kim sở. Lao bản của các ngươi đâu? Để hắn đi ra. Jenny ạ xốc lên mũ rộng vành, lộ ra một đôi màu đỏ tươi con mắt, ta muốn cùng hắn đàm một chút sự tình. Hắn cũng muốn hỏi đổi kim sở lão bản tại sao phải nhắm vào mình. Thật có lỗi, Jenny ạ đại nhân. Lao trưởng quỹ không lưng giải thích, ta không có lao bản tin tức. Hắn làm cả một đời trưởng quỹ căn bản liền không có gặp qua trong truyền thuyết lão bản, càng đừng đề cập lão bản tung tích. Được thôi. Jenny ạ thấy thế bất đắc dĩ thở dài. Đã không gặp được lão bản, cái kia cũng chỉ có thể dạng này. Không thể bị treo giải thưởng liền không thể đi, thay cái cả cụ rủ tới nói. Không chính là không có người thợ săn tiền thưởng đến ám sát mình. Thử nghĩ một cái, Jenny ạ cùng đạn rồ cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ, thợ săn tiền thưởng mục tiêu sẽ chỉ là đạn rồ, bởi vì Jenny ạ căn bản liền không có treo giải thưởng. Jenny ạ chỉ có thể ở trong lòng như thế tự an ủi mình. Tuy nói lần này phát hiện mình tại đổi kim sở không cách nào bị treo giải thưởng, nhưng chí ít sẽ rổ chi phí đã kiếm được một số tiền lớn. Nói tóm lại, coi như hài lòng. Ngay tại Jenny ạ thu thập giành được tiền tài chuẩn bị rời đi thời điểm, một đạo thân lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện tại đổi kim sở bên trong. Tiểu tử, đem tiền trên người ngươi toàn bộ giao ra. Cả cụ rủ tham lam nhìn về phía cách đó không xa chồng chất thành núi tiền tài. Số tiền này đều đủ hắn tiếp một năm treo giải thưởng. Quả nhiên, vẫn là ăn cướp đến tiền nhanh a. Đang tại chuẩn bị đem tiền cất vào chữ vật quyển trục rèn nhị ạ, đột nhiên nghe được một đạo thanh âm quen thuộc. Thanh âm này không phải hắn máy rút tiền cả cụ rủ là ai? Cả cụ rủ, ta chính tìm ngươi đây. Rèn nhị ạ xoay người lộ ra nụ cười sán lạ, đã lâu không gặp à, những năm này có hay không kiếm được tiền? Tâm niệm niệm máy rút tiền rốt cục xuất hiện, hắn có thể không cảm thấy vui vẻ sao? Vốn cho rằng lần này không gặp được cả cụ rủ, không nghĩ tới còn có niềm vui ngoài ý muốn, con này kim thiềm mình đưa tới cửa. Ngươi làm sao tại cái này? Cả cụ rủ đang nhìn thanh liên đêm khuôn mặt trong nháy mắt, cảm giác thiên đều sập. Mỗi lần gặp được cụ chỉ hạ rèn nhị ạ đều không có chuyện tốt. Lần thứ nhất ám sát rèn dù hạt hỉ ra mà gặp được rèn nhị ạ, kết quả bị tiểu tử này dùng độc cơm không nói, còn dùng nhiều tiền mua sắm giải dược. Lần thứ hai ám sát rèn dù tô bị ra mà gặp được rèn nhị ạ, đem trước đó mua giải dược nợ tiền trả, sau đó bị rèn dù tô bị ra mà đánh cho gần chết chật vật mà chạy. Thời gian qua đi mấy năm lại gặp rèn nhị ạ, mà lần này sẽ phát sinh cái gì? Dù sao không có sự tình tốt phát sinh là được rồi. Ngươi đừng tới đây. Cả cụ dù gặp Jenny ạ hướng phía tự mình đi đến, đội vàng lớn tiếng quát lớn. Chớ khẩn trương, ta chỉ là đến đoạt ngươi tiền, sẽ không giết ngươi. Jenny ạ nhẹ giọng an ủi, sợ cả cụ dù xoay người chạy. Lời như vậy muốn cầm tới tiền còn cần tốn nhiều sức lực. Cả cụ dù muốn cướp hắn thật vất vả kiếm được tiền, đơn giản còn khó chịu hơn là giết hắn. Hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Đi qua thời gian mấy năm, hắn đã triệt để nắm giữ địa bán ngu âm dương gì ở lực lượng. Hôm nay hắn liền muốn huyết tẩy năm đó xỉ nhục. Chịu chết đi, tiểu quỷ. Sau 3 phút, cả cụ rủ bốn quả trái tim vỡ vụn, mặt mũi bầm dập giống như chó chết ngã trên mặt đất, chỉ có thể trơ mắt nhìn rèn nhị ạ ngồi chồm hổm trên mặt đất số hắn những năm này vất vả kiếm được tiền. Có thể hay không lưu cho ta một điểm? DS, quy cầu phát điện cùng tiểu lễ vật, anh. Chương 295, bị tức choáng cả cụ rủ chương 295, bị tức choáng cả cụ rủ hai bên hốc mắt đều bị người nào đó đánh một quyền, chỉ có thể nheo mắt lại khóc không ra nước mắt nhìn xem tiền mặt bị rèn nhị ạ từng cái chứa vào chứa vật của chủ. số tiền này đều là hắn cả ngày lẫn đêm không ngừng xác nhận treo giải thưởng kiếm được tiền, hiện tại toàn bộ đều bị cướp, trên thân ngay cả một mao tiền đều không có còn lại. Nếu không phải đánh không lại Rèn Mỹ ạ, hắn đã sớm bỏ lên đến liều mạng. Mỗi lần gặp được gia hỏa này cũng sẽ không có chuyện tốt phát sinh, so với phía trước hai lần, lần này càng là thê thảm mấy lần. Không chỉ kém điểm bị đánh chết, tiền kiếm được còn đều bị đoạt. Đáng chết Uchiha tiểu quỷ. Một ngày nào đó hắn có thể đem hôm nay mất đi đồ vật toàn bộ đều đoạt lại. Giờ khắc này, Kakuzu đối Uchiha nhất tộc chán ghét thậm chí siêu việt Senju Tobirama, trong lòng báo thù dục vọng đạt đến đỉnh cao nhất. Nhưng thân thể truyền đến trận trận đau đớn để hắn rất nhanh thanh tỉnh, không biết Rèn Mỹ ạ tiểu tử này đến cùng ăn cái gì. Mới ngắn ngủi thời gian mấy năm liền trở nên mạnh như thế. Mấy năm trước còn có thể cùng giáo thủ, mà bây giờ trực tiếp bị đè lên đánh. Rèn Mỹ ạ còn học xong xẻn rủ tổ bị dạ mạ tuyệt kỹ thành danh phi lôi thần thuật âm dương hỉ rẻ xịn. Tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, hắn đều không có nhìn Thanh Liên Đêm thân ảnh, liền bị đánh nát bốn quả trái tim. Quái vật, tiểu tử này đơn giản liền là quái vật. Cả cù rủ trong lòng không khỏi hiện ra bi quan suy nghĩ, tương lai mình thật có thể đánh bại cái quái vật này báo thù sao? Rèn Mỹ ạ thực lực đã viễn siêu mình. Cho dù cả cù rủ cố gắng tu luyện, cũng rất khó siêu việt Rèn Mỹ ạ. Nhưng nghĩ tới bị cướp đi tiền tài, trong mắt của hắn lại lần nữa dấy lên ngọn lửa báo cửu. Vô luận như thế nào, hắn đều muốn mạnh lên, sau đó đem tiền toàn đều cướp về. Chờ xem, Uchiha Rèn Mỹ ạ. Một ngày nào đó ta sẽ đem ngươi đánh ngã trên mặt đất, đem tiền trên người ngươi toàn đều cướp sạch, lại ở ngay trước mặt ngươi số tiền của ngươi. Kakuzu, ngươi mấy năm này liền kiếm lời 60 triệu lượng a. Rèn Mỹ ạ bỏ ra nhỏ nửa ngày thời gian đem tiền toàn bộ đếm xong, mang theo bất mãn nói. Thời gian mấy năm đi qua, Kakuzu gia hỏa này mới kiếm lời như vậy một chút tiền. Hắn đến cùng có hay không cố gắng kiếm tiền? Thời gian 5 năm, tính được bình quân 1 năm mới lừa hơn 10 triệu lượng, thật sự có làm việc cho tốt sao? Rèn Mỹ ạ đối cả cụ rủ kiếm tiền có thể nỗ lực bày ra hoài nghi, liền cái này tốc độ kiếm tiền còn làm thợ săn tiền thường đâu. Muốn kiếm được mấy cái nhỏ mục tiêu không được đợi đến ngày tháng năm nào a? Không trách hắn cảm thấy cả cụ rủ kiếm tiền chậm, hắn tại cả cụ rủ trước khi đến thông qua ăn cướp thợ săn tiền thường, trong khoảng thời gian ngắn liền đã kiếm được 8 triệu lượng, bốn bỏ năm lên một cái liền có cả cụ rủ toàn bộ tài sản 1/6. Lại thêm cả cụ rủ miễn phí quên tặng 60 triệu, tính được mấy giờ liền đã kiếm được 68 triệu lượng. Cứ tính toán như thế đến, tốc độ kiếm tiền hoàn toàn chính xác nhanh hơn cả cụ rủ mấy trăm lần. Cả cụ rủ, hỗn đản, ngươi có muốn nhìn một chút hay không mình đang nói cái gì a? Kiếm tiền nơi nào có dễ dàng như vậy, tiếp một cái treo giải thưởng phổ biến kim ngạch chỉ có 100 vạn lượng tả hưu, tăng thêm tìm kiếm nhiệm vụ mục tiêu, an bài ám sát các loại một hệ liệt thao tác xuống tới, thời gian nửa tháng liền đi qua. Với lại có đôi khi sẽ xuất hiện ám sát thất bại tình huống, dẫn đến thời gian nửa tháng phân tệ không kiếm. Quanh năm suốt tháng có thể kiếm được hơn 10 triệu lượng đã tính thật tốt. Những cái kia treo giải thưởng cao mục tiêu không phải thực lực cường đại, liền là có cường đại hộ vệ bảo hộ, ám sát thành công độ khó có thể nghĩ. Kết quả Uchiha Rèn Mỹ ạ hôn đả này lại còn cảm thấy hắn những năm này lừa quá thiếu. Hắn coi là tiền là rất dễ dàng lấy được đồ vật sao? Chẳng lẽ ra môn liền sẽ gặp được đồ đần chủ động cáo chi kim khố vị trí, mở ra kim khố đại môn xem xét bên trong bảy đầy hoàng kim châu đáo cùng đại lượng tiền mặt. Mặc dù hắn rất muốn phản bác Rèn Mỹ ạ, nhưng vì cái mạng nhỏ của mình suy nghĩ, đầu đen rau muốn lời nói chỉ có thể yên lặng nuốt vào bụng. Đúng lúc này, lão trưởng Quý không lưng chạy chậm đến Rèn Mỹ ạ trước mặt, cung kính nói ra, "Rèn Mỹ ạ đại nhân, kỳ thật đội kim sở bên trong có một cái ẩn tàng kho bảo hiểm." Vừa rồi Mai Dẹt Sâm thầm liên lạc lão trưởng Quý, để hắn nghĩ biện pháp đem kim khố tiền tài chuyển giao cho Rèn Mỹ ạ. Thế là liền xuất hiện vừa rồi một màn kia. Nghe nói như thế, cả cụ dù một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ, khó có thể tin nhìn về phía lão trưởng Quý, trong lòng tự nhủ thật đúng là mẹ nó gặp được đồ đần. Nếu như Uchiha Rèn Mỹ ạ không có tới, kho bảo hiểm tiền cũng đều là hắn. Không nghĩ tới bây giờ lại tiện nghi tiểu tử này. Đáng chết, thật đáng chết a. Cả cụ dù chỉ cảm thấy thiên đều sập, hiện tại chỉ có thể hy vọng kho bảo hiểm bên trong không có bao nhiêu tiền, nếu không mình thật sẽ bị tươi sống tức chết. Có đôi khi nhìn thấy người khác kiếm được tiền, thậm chí so với chính mình thua thiệt tiền còn khó chịu hơn. Nhất là kiếm tiền người vẫn là đoạt tiền hắn hỗn đản. Tại sao phải nói cho ta biết? Rèn Mỹ ạ không hiểu nhìn về phía lão trưởng Quý. Đầu tiên là đội kim sở lão bản không khiến người ta tuyên bố liên quan tới chính mình treo giải thưởng, hiện tại lão trưởng Quý lại chủ động cáo chi kim khố vị trí. Ở trong đó nhất định có âm mưu gì, hắn cảm giác sau màn lão bản có vấn đề. Chẳng lẽ nói mình cùng đội kim sở lão bản nhận biết? Rèn Mỹ ạ trong đầu bắt đầu hồi ức mình nhận biết tất cả mọi người, ý đồ tìm tới phù hợp đội kim sở lão bản thân phận người. Có thể nghĩ đến nửa ngày lại không thu hoạch được gì, nói cứng bắt đầu chỉ có xẻn dụ tổ bị dạ mạ cùng ngũ chỉ hạ mạ đã dạ thỏa mãn điều kiện. Nhưng nếu thật là bọn hắn, không có khả năng không nói với chính mình. Đã nghĩ mãi mà không rõ liền không nghĩ, trước mắt đến xem đội kim sở lão bản đối với mình không có ác ý, không chỉ có cấm chỉ tuyên bố mình treo giải thưởng, biết mình thiếu tiền còn chủ động đưa tiền. Lão bản của các ngươi thật là một cái người tốt ta. Jenny á nhịn không được cảm khái. Mặc dù vốn không che mặt, nhưng đối với mình phi thường tốt, khiến cho hắn đều có chút muốn cùng gặp mặt. Đừng hiểu lầm, hắn chỉ là muốn cảm tạ một cái lão bản chiếu cố, thuận tiện lại cùng lão bản kết giao bằng hữu. Jenny ạ cũng thích cùng dạng này đại toán. Đại thiện nhân kết giao bằng hữu, cũng tỉ như cả cụ rủ, hiện tại đã bị hắn coi là máy rút tiền loại hình hảo bằng hữu. Jenny ạ đại nhân, mời đi theo ta. Lão trưởng Quý vội vàng ở phía trước dẫn đường, Jenny ạ thấy chung quanh không có mai phục cùng bấy dập, thế là liền đi theo. Chờ ta một chút. Cả cụ rủ dãy rủa từ dưới đất bò dậy đến, muốn xem trong kim cố đến tột cùng có bao nhiêu tiền. Nếu là tiền thiếu còn tốt, tiền rất nhiều, cái kia thật còn khó chịu hơn là giết hắn. Nặng nghề cửa sắt từ từ mở ra, phô thiên cái địa kim quang từ đó bắn ra. Vàng, thật là nhiều vàng. Thành đống thoi vàng chỉnh tề xếp chồng chất tại đặc chế trên kệ, ở trên vách tường bó đuốc chiếu rọi xuống phản xạ ra làm cho người lóa mắt bừng sáng. Thành đống tiền mặt bị dây gai trói thành tấm gạch hình, chất đống trên mặt đất hình thành làm cho người rung động tiền núi. Cái này, Jenny ạ, thanh âm hiếm thấy xuất hiện vẻ run rẩy, thật đều cho ta không?
Đúng vậy, Jenny ạ đại nhân. Số tiền này đầy đủ mua hắn mấy trăm cái mạng, làng lá tầm 10 năm tài chính chi tiêu đều không có nhiều như vậy à.
Không hổ là giới lý dạ lớn nhất đội kim sở, thật mẹ nó có tiền a.
Vội vàng chạy tới cả cụ dụ nhìn thấy trong kim khố chẳng cảnh, hô hấp trở nên càng gấp rút, trong mắt lóe ra tham lam qua mang.
Tiền, thật là nhiều tiền a.
Nhưng nghĩ đến đây ai nhiều tiền cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, lập tức hai mắt tối sầm ngã trên mặt đất.
Xem ra hẳn là bị tức xỉu.
Chương 296, nhà giàu mới nổi chương 296, nhà giàu mới nổi kiệt kiệt kiệt, vậy ta liền không khách khí.
Jenny ạ không để ý đến hôn mê cả cụ rủ, tiến thẳng vào trong kim cố.
Có số tiền này, không nói phú khả địch quốc, giàu có thể địch thôn khẳng định không có vấn đề.
Mặc dù hắn đối giới nghĩ dạ hoàng kim cụ thể giá trị không rõ ràng, nhưng trong kim cố hoàng kim tăng thêm ngân phiếu tuyệt đối vượt qua 30 cái nhỏ mục tiêu. Số tiền kia tài nếu là đặt ở giới nghĩ dạ, tuyệt đối sẽ gây nên tất cả mọi người điên cuồng.
Nghĩ dạ từ trước đến nay không theo sự tình sản xuất ngành nghề, đều là dựa vào hoàn thành nhiệm vụ kiếm tiền, thu tài chính thuộc về nhập không đủ suất, chỉ có thể dựa vào quốc gia đại danh hàng năm phụ cấp một chút tiền tài treo.
Mà trong kim cố tài phú tương đương với hỏa quốc đại danh đã nhiều năm đối làng lá tài chính cấp phát. Cho dù đại danh tài đại khí thô, trưởng quản một quốc gia tài phú, có thể để hắn duy nhất một lần xuất ra nhiều tiền như vậy đi ra, y nguyên sẽ cảm thấy thì đau. Nhưng Jenny ạ hiện tại là hàng thật giá thật có được khổng lồ như thế tài phú. Coi như cả cụ rủ từ cổ nổ hạ vừa thành lập bắt đầu làm thợ săn tiền thưởng, một mực làm đến bộ rủ tổ truyền thời kỳ đều không kiếm được nhiều tiền như vậy.
Không thấy được tên kia phát hiện kim cố trong nháy mắt, liền kích động ngất đi sao?
Jenny ạ xuất ra chữ vật quyển trục bắt đầu chứa vàng tỏi cùng tiền mặt, chọn vẹn bận rộn mấy giờ mới đem tiền toàn bộ cất vào quyển trục bên trong.
Không có cách, tiền thật sự là nhiều lắm.
Chữ vật quyển trục dung lượng có hạn, hao tốn mấy chục tấm quyển trục mới miễn cưỡng gắn xong.
Trong lúc đó cả cụ rủ tỉnh lại qua mấy lần, nhìn thấy Jenny ạ tại trong kim khố bận rộn chuyển hoàng kim bóng lưng, sau đó liền bị tức xỉu.
Nói cho các ngươi biết lão bản, về sau gặp được sự tình liền đến cổ nộ hạ tìm ta.
Jenny ạ đem lực đập thùng thùng vang, một bộ phi thường trượng nghĩa bộ dáng.
Không trượng nghĩa không được à, đừng nói là hắn. Coi như đổi lại sẻn rủ tổ bị dạ mạ tới cũng sẽ nói như vậy.
Không có cách, sau màn lão bản cho đến thật sự là nhiều lắm.
Jenny ạ thậm chí hoài nghi sau màn lão bản tại coi chính mình là muốn chết tùy tùng bồi dưỡng.
Bất quá, có ông chủ như vậy, mình cho hắn làm chết tùy tùng thì thế nào?
Người khác muốn làm còn không có cơ hội đâu.
Jenny ạ đại nhân, ta sẽ sai người đem lời của ngài chuyển cáo lão bản.
Lão trưởng uy cung kính nói ra.
Không nghĩ tới lão bản vừa ý như thế Jenny ạ, vậy mà nguyện ý đem đổi kim sở tích lũy tiền tài toàn bộ đưa ra.
Đây là tiền đoạt của ngươi.
Jenny ạ từ trong ngực móc ra khô các túi tiền, từ đó đổ ra ba cái đồng, không chút do dự đem đưa cho lão trưởng quỹ.
Lão trưởng quỹ khoe miệng co quắp một trận, đưa tay tiếp nhận ba cái đồng khoản tiền lớn.
Khá lắm, đem kim cố đều rời trống, kết quả là cho mình 300 lượng.
Cho ngươi thêm một chút.
Jenny ạ mình đều cảm thấy băn khoăn, lại móc bóp ra bên trong còn sót lại mấy trương ngân phiếu.
Nếu như hôm nay cũng không đến ăn cướp, hắn liền thật không có tiền ăn cơm đi.
Cũng may có thợ săn tiền thưởng cùng cả cụ rủ miễn phí quyên tặng, lại thêm thần bí lao bản khen thưởng, làm Jenny ạ từ người không có đồng nào tiểu tử nghèo biến thành giàu có thể địch thôn phú hảo.
Tạ ơn Jenny ạ đại nhân ban thưởng.
Lao trưởng quỹ cảm kích nói ra.
Tiểu tử, ngươi phát tài không nên quên ta Amel.
Marcel định nọt đi vào Jenny ạ trước mặt, nhẹ nhàng cọ sát ống quần của hắn.
Hiện tại Jenny ạ phát đạt, mình chẳng phải là sẽ không bao giờ lại thiếu tiền tiêu.
Chuyện này đừng nói cho mạ đạ dạ đại nhân, không phải ta liền không cho ngươi tiền.
Jenny ạ đối phỉ miếu uy nói.
Khoản tài phú này quá to lớn, tuyệt không thể nói cho bất luận kẻ nào.
Những người khác Jenny ạ cũng không sợ, nếu để cho Uchiha mạ đạ dạ biết, hắn tìm mình đòi tiền làm sao xử lý.
Mặc dù biết Uchiha Mạ Đạ Dạ không quan tâm tiền tài, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất.
Số tiền này hắn tương lai có tác dụng lớn, hiện tại không thể bị người lấy đi.
Cho dù là Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng không được.
Ta đã biết mèo.
Phí Miêu không chút do dự đáp ứng, ta sẽ chỉ nói cho Mạ Đạ Dạ đại nhân, ngươi tại đổi kim sở cướp bóc sự tình.
Dù sao Mạ Đạ Dạ đại nhân bàn giao để cho mình giám thị Jenny ạ nhất cử nhất động, tuyệt không thể đem tình báo toàn bộ đều giấu giếm. Nó là có phẩm đức nghề nghiệp nhất mèo, không thể vì một điểm tiền tài bán chủ nhân.
Ân, bán một chút xíu không tính bán.
Đúng lúc này, ngã trên mặt đất hôn mê cả cụ rủ du du tỉnh lại. Hắn bỗng nhiên ngồi dậy nhìn về phía kim cố, bên trong đã giống tuyết.
Ta có phải là nằm mơ hay không?
Cả cụ rủ nhẹ giọng nỉ non.
Trước đó giống như nhìn thấy bên trong chất đầy vô số hoàng kim cùng tiền mặt, hắn đời này đều chưa từng gặp qua nhiều tiền như vậy đâu.
Ngươi không nằm mơ, những số tiền kia bị ta rời trống.
Jenny ạ kiếm được tiền tâm tình thật tốt, khó được hướng cả cụ rủ giải thích.
Ngươi rời trống.
Cả cụ rủ thần tình kích động nhìn về phía Jenny ạ, âm thanh run rẩy, những số tiền kia ngươi toàn rời trống.
Nếu không phải đánh không lại Jenny ạ, hắn đã sớm xuất thủ giết chết cái này hỗn đản.
Tên đáng chết, vậy mà một trương ngân phiếu đều không có cho mình lưu.
Xuất sinh, đơn giản liền là xuất sinh a.
Nếu như hôm nay không có gặp được Jenny ạ, hắn vất vả kiếm được tiền liền sẽ không bị cướp, trong kim cố kết sủ tiền tài cũng đều sẽ thuộc về mình.
Đáng giận, mình gặp được gia hỏa này quả nhiên không có kết cục tốt. vừa nghĩ tới thuộc về hắn tài phú kết xù bị ủ chỉ hạ rèn nhì ạ cướp mất, gạ cụ rủ trên mặt biểu lộ so chết mẹ còn khó nhìn hơn. Trong cơ thể huyết áp trong nháy mắt lên cao, kém chút trực tiếp bị tức chết. Thẳng đến nhiều năm về sau, gạ cụ rủ nhớ tới sự tình hôm nay vẫn sẽ canh cánh trong lòng. Đương nhiên, cái này thuộc về nói sau. Gạ cụ rủ, ta mời ngươi ăn cơm. Rèn nhì ạ cười ôm gạ cụ rủ bà bay, một bộ hai anh em tốt bộ dáng. Hôm nay kiếm lời nhiều tiền như vậy, hắn tự nhiên muốn bày tỏ một chút. Gạ cụ rủ mặt sầm lại, cầm tiền của mình đến mời mình ăn cơm. Thua thiệt hắn nghĩ ra, không hổ là trời sinh tà ác Uchiha tiểu quỷ. Bởi vì rèn nhì ạ nguyên nhân, dẫn đến cả cụ rủ đối Uchiha nhất tộc chán ghét giá trị bắt đầu lên cao, thậm chí ẩn ẩn siêu việt thời kỳ chiến quốc xẻn rủ tổ bị giảm mạ. Đối mặt rèn nhì ạ mời, cả cụ rủ lạnh giọng một tiếng, nhưng không có cự tuyệt. Ăn chuột thì ngu sao mà không ăn, ít nhất phải đem may mà tiền ăn trở về. Về phần cái này và tiền hắn hút đạn, chờ hắn về sau mạnh lên lại tính sổ sách. Rèn nhì ạ đồng dạng mời lao trưởng quỹ, chỉ là bị cái sau cự tuyệt. Xuyên chi quốc phồn hoa nhất thương nghiệp đường phố cuối cùng, một tòa màu son ba tầng lầu các sừng sững đứng sừng sững. Đây là xuyên chi quốc người đồng đều tiêu phí cao nhất tiệc cơm, nghe nói một bữa cơm có thể ăn mất phổ thông nhị dạ non nửa năm nhiệm vụ tiền thù lao, bình thường chỉ có những đại danh đó cùng phú thương sẽ đến này dùng cơm. Tiệm cơm trong bao xương sang trọng. Cả cụ rủ tiếp nhận thực đơn, phía trên món ăn giá cả đắt kinh khủng, hắn chỉ vào phía trên rẻ nhất mấy món ăn, mấy dạng này không cần, toàn bộ cái khác đều đến một phần. Minh Bạch, xin chờ một chút. Phục vụ viên vội vàng rời đi, xem ra hôm nay tiệm cơm tới một cái đại phú hào a làm xong đây hết thảy. Cả cụ rủ hài lòng tựa ở ghế dựa cao, đắc ý nhìn về phía đối diện rèn nhị ạ. Hừ hừ, hôm nay nhất định phải làm thịt khóc ngươi. Rèn nhị ạ nhìn qua thực đơn bên trên 5 chữ số món ăn, lộ ra một vòng nụ cười khinh thường. Nếu là đổi lại trước đó hắn tuyệt đối không nói hai lời xoay người rời đi, thuận tiện mắng nữa một câu hát điếm. Nhưng bây giờ lúc này không giống ngày xưa, đây đều là tiền trinh. Xem thường ai đây? Rèn nhị ạ vung tay lên, hiển nhiên một bộ nhà giàu mới nổi khí chất. Phục vụ viên, mỗi đạo đồ ăn lại đến 2 phần. Cả cụ rủ. Chương 297, trung thành phí miêu chương 297, trung thành phí miêu ngươi làm sao còn đi theo ta? Xuyên chi quốc một chỗ trong rừng cây, Jenny ạ nhìn về phía theo mình một đường cả cụ dù nhịn không được hỏi. Tâm tình tốt mời hắn ăn một bữa cơm, gia hỏa này không thể ỷ lại vào mình đi. Biết sớm như vậy, mình liền không nên mời hắn ăn cơm. Cả cụ dù mặt đen lên nói ra, cho ta một điểm tiền, ta liền rời đi. Hắn tiền trên người tất cả đều bị cái nào đó không biết xấu hổ hôn đảng cướp sạch, hiện tại người không có đồng nào ngay cả mua sắm phi tiêu tiền đều không có. Hiện tại chỉ có một trái tim, vì tự thân an toàn cân nhắc, hắn tạm thời không thể đi xác nhận treo giải thưởng. Nếu là không cẩn thận lật xe, vậy liền thật đã chết rồi. Từ trước đến nay cẩn thận cả cụ dù tại phát hiện rèn nhị ạ sẽ không giết mình về sau, nói ra đưa tiền mới có thể rời đi. Ai, được thôi, được thôi. Rèn nhị ạ không có cự tuyệt, từ trong ngực móc ra túi tiền, rút ra một nắm lớn tiền mặt, số đều không số liền toàn bộ đưa cho cả cụ dù. Hắn hiện tại phát đạt, căn bản cũng không kém cái này ba dưa hai táo. Cái này mấy chục vạn lượng liền làm đuổi khiếu hóa tử. Cả cụ dù mí mắt cuồng loạn, suýt nữa áp chế không nổi phẫn nộ. Đáng chết hỗn đản, đoạt mình 60 triệu lượng khoản tiền lớn, kết quả là chỉ cấp mình chút tiền ấy. Nhưng hắn vẫn là đàng hoàng tiếp nhận tiền, không chút do dự quay người rời đi. Sớm muộn có một ngày, mình có thể rửa sạch đục nhã, sau đó đem rèn nhì ạ tiền trên người toàn bộ là tới. Ừ, Uchiha rèn nhì ạ, ngươi sai lầm lớn nhất chính là không có giết chết ta. Cả cụ rủ trong mắt tràn ngập cừu hận hỏa diễm. Có được địa bán ngu âm dương dị ẩm hắn tương đương với các loại vĩnh sinh, chỉ cần không ngừng thay đổi trái tim liền có thể kéo dài sinh mệnh. Mặc dù hắn bây giờ không phải là rèn nhì ạ đối thủ, nhưng 20-30 năm về sau, rèn nhì ạ trưởng thành theo tuổi tác, trạng thái dần dần trưởng, mà hắn vẫn ở vào đỉnh phong thời kỳ. Đến lúc đó, rèn nhì ạ căn bản liền sẽ không là đối thủ của mình. Quân tử báo thủ, 30 năm không muộn. Tại thế giới tàn khốc này, chỉ có sống sót mới có tác dụng. Bởi vì cái gọi là thừa người là vua. Cho dù mạnh như xẻn dù hạt hỉ dạ mạ cùng Uchiha mạ đã dạ, không giống nhau không cách nào ngăn cản tử vong giáng lâm. Mà hắn lại khác, nam viên trái tim mang ý nghĩa gỗ rồ mệnh. Chỉ cần không tìm đường chết, liền khó mà tử vong. Hắn có thể dựa vào địa bán ngu âm dương dị ẩn một mực sống sót, thẳng đến rèn nhì ạ dần dần già đi ngày đó. Cả cụ rủ đã có thể tưởng tượng ra được rèn nhì ạ đi đường đều có giật chẳng cảnh. Đến lúc đó, mình liền có thể một cước đem đạp lăn trên mặt đất, mình lại ngay trước mặt rèn nhì ạ số tiền của hắn. Tựa như nay xì dạng. Uchiha rèn nhì ạ, ngươi chờ đó cho ta. Cả cụ rủ tìm một cái an toàn vị trí, ngửa mặt lên trời gào to, sớm muộn có một ngày, ta sẽ đem ngươi giẫm tại dưới chân. Lúc này rèn nhì ạ cùng phi miêu đang tại đi đường, căn bản cũng không biết cả cụ rủ hùng tâm trang trí. Cho dù biết cũng sẽ không để ý. Rèn nhì ạ sở dĩ không giết cả cụ rủ, chỉ là muốn thỉnh thoảng đi tìm máy rút tiền bảo kim tệ. Dù sao ai có thể cự tuyệt một cái yêu tích lũy tiền dê béo đâu? Cách mỗi mấy năm liền đi ăn cướp cả cụ rủ, thuộc về hắn cố định nguồn kinh tế. Mặc dù hắn hiện tại đã trở thành phú hào, nhưng người nào sẽ ghét bỏ tiền mình nhiều đây? Con mỗi lại thiếu cũng là thịt. Rèn nhì ạ hiện tại tài sản hoàn toàn có thể dùng tiền đem xẻn rủ tổ bị giả mạ lao tiểu tử kia đập đầu góc choáng váng. Sau này lại cũng không cần bởi vì không có tiền mà đình chỉ đối kiểu mới độc tố nghiên cứu. Sau khi trở về liền một lần nữa đóng một cái phòng thí nghiệm. Ân. Cũng cho xẻn rủ tổ bị dạ mạ lao tiểu tử kia cả một cái phòng thí nghiệm. Các loại sau khi trở về liền đem trong nhà phòng ở tu sửa một cái, ở tầm 10 năm xác thực muốn cần sửa chữa lại một cái, thuận tiện cũng đem hạt hỉ dạ mạ đại thúc phòng ở cũng tu sửa. Có lẽ, đây chính là kẻ có tiền khoái hoạt ra rèn nhì ạ một đường đều tại mặc sức tưởng tượng lấy tương lai đủ loại quy hoạch. đội kim sở bên trong. Đầu bếp thật đúng là không khách khí a. Black Jets nhìn qua giống tuyết kim khố hơi xúc động. Số tiền này thế nhưng là đội kim sở mấy chục năm doanh thu tính gộp lại xuống tài phú. Bất quá Black Jets ngược lại không có quá nhiều so đo, liền coi như đầu bếp bán mình tiền. Đội kim sở chỉ là nó vô số sản nghiệp bên trong một cái, với lại giống như vậy đội kim sở tại giới nỉ dạ không ngừng một chỗ. Muốn nói giới nỉ dạ ai có tiền nhất, vậy liền trừ Black Jets ra không còn có thể là ai khác. Mấy ngàn năm tài phú tích lũy, khiến cho nó tài sản đến khó mà đoán chừng trình độ. Lúc đầu đuổi sinh nghề này nghiệp liền kiếm tiền, Black Jets một làm liền là mấy ngàn năm, lại thêm lũng đoạn đội kim sở, đen thành phố những này đuổi sinh ngành nghề, có thể không kiếm tiền liền có quỷ. Chỉ là Black Jets đối tiền không có hứng thú, ngay từ đầu nó ý đồ dùng nền tiền phương thức cứu ra mẫu thân, chỉ tiếc thất bại. Đã tiền không thể cứu ra mẫu thân, nó liền không quan tâm tiền tài. Xuất ra một chút tiền đưa cho đầu bếp hoàn toàn không có vấn đề, tương lai các loại mẫu thân thoát khốn, liền để hắn đi hầu hạ mẫu thân áo cơm sinh hoạt thường ngày. Tiêu ít tiền thu hoạch được một cái hoàn mỹ trung nghệ đầu bếp, quả thực là một bút phi thường có lợi mua bán. Mẫu thân, hy vọng ngài biết thích ta chuẩn bị cho người đầu bếp. Mẫu thân bị phong ấn ngàn năm, một chút đồ vật đều chưa từng ăn qua, các loại sau khi đi ra vừa vặn để mẫu thân nếm thử đầu bếp làm mỹ thực. Các ngươi phụ trách thay phiên giám thị đầu bếp. Black Jets đối ba cái vai Jets phân phó, đứng hạn báo cáo đầu bếp mỗi ngày độc tính. Minh Bạch, Black Jets đại nhân. Ngươi trở về nói cho Mạ Đạ Dạ đại nhân, Jenny ở tại đội kim sở bên trong thu được đại lượng tiền tài, cụ thể giá trị khó mà đánh giá. Marcel cẩn thận quan sát bốn phía, nhỏ giọng đối một cái ấu tiểu bạch miêu nói ra. Nó từ đầu đến cuối không có quên chủ tử của mình là ai. Cho dù Jenny ạ hứa hẹn cho nó dùng tiền, nhưng trung tâm nhẫn mèo sẽ không phản bội chủ nhân. Mạ Đạ Dạ đại nhân đã bị đáng giận tộc nhân cùng tà ác xẻn dụ hạt hỉ ra mạ phản bội qua, nó tuyệt không thể lại phản bội đáng thương Mạ Đạ Dạ đại nhân. Izuna đại nhân, ta sẽ thay ngài chiếu cố tốt Mạ Đạ Dạ đại nhân. Marcel ngẩng đầu nhìn về phía trên trời ngôi sao, trong mắt nổi lên trong suốt nước mắt. Mấy chục năm trước, nó vẫn chỉ là một cái bởi vì chiến tranh không nhà để về mèo hoang. Nếu không phải Izuna đại nhân hảo tâm thu dưỡng, nó đã sớm chết đói. Nhìn ngươi gầy gò nho nhỏ bộ dáng, rất dễ dàng bị trong tộc cái khác mèo khi dễ. Ta cho ngươi lấy tên gọi Marcel a. Dạng này để cái khác mèo nghe bắt đầu đã cảm thấy ngươi không dễ chọc đâu. Cho tới nay chủ nhân của nó đều là Uchiha Izuna, từ khi Izuna chiến tử về sau, nó liền trở thành Uchiha Mạ Đạ Dạ thông linh thú. Nếu như không phải là bởi vì Izuna, Mạ Đạ Dạ căn bản sẽ không khế ước một con mèo. Ô ô ô. Izuna đại nhân. Marcel ủy khuất nước mắt từ khóe mắt trượt xuống, ngươi không có ở đây, bọn hắn đều khi dễ ta cùng Mạ Đạ Dạ đại nhân. Phí Miêu, ngươi ở đâu? Đúng lúc này, nơi xa truyền đến Rèn Nhi ạ tiếng gọi ở Mỹ tới, tới. Marcel lung tung dùng đệm thịt lau nước mắt, hướng phía Rèn Nhi ạ vị trí chạy tới. Ngươi cái tên này, không thể lại hướng Mạ Đạ Dạ đại nhân mật báo đi. Rèn Nhi ạ nghi ngờ nhìn về phía Phí Miêu. Không, không có. Marcel vô tội nháy nháy mắt. Được rồi, nói đã nói a. Rèn Nhi ạ không thèm để ý khoát tay áo, cái này Phí Miêu mật báo cũng không phải lần một lần hai. Nói xong, hắn bắt đầu tiếp tục đi đường. Marcel nhìn thoáng qua Rèn Nhi ạ đeo ở hông thái đao, sau đó vội vàng đi theo. Đợt, kiệt kiệt kiệt, ta đã thích ứng mỗi ngày 3 chương gõ chữ tiết tấu, hiện tại mỗi ngày chỉ cần biết 3 giờ, xem ra rất nhanh liền có thể trả xong thiếu chương tiết, anh. Chương 298, Haki Zama, chúng ta đi tìm tiểu tử kia chương 298, Haki Zama, chúng ta đi tìm tiểu tử kia Mạ Đạ Dạ, ngươi nói Rèn Nhi ạ đến cùng cướp được bao nhiêu tiền à? Senju Haki Zama tò mò tiến đến hảo hữu bên người hỏi thăm. Bạch Miêu chỉ nói Rèn Nhi ạ tại đổi kim sở cướp được tiền giá trị không thể đo lường, nhưng cụ thể có bao nhiêu tiền cũng chưa nói rõ ràng. 100 triệu, 300 triệu, vẫn là 500 triệu, 1 tỷ. Số tiền này đều có thể bán mệnh của hắn, chỉ là không có thợ săn tiền thưởng giám thôi. Tại giới Nhi Dạ, Nhi Dạ chỉ là công cụ, tự thân giá trị kém xa sáng tạo giá trị. Cho dù là tinh anh thượng nhẫn Nhi Dạ xạ dụ Tobi Asuma, đầu người bất quá 3000 vạn lượng. Kém xa hắn còn sống có thể sáng tạo ra giá trị, cứ như vậy hắn treo giải thưởng coi như cao loại kia. Trừ phi thật uy hiếp đến một ít người lợi ích, mới có thể để treo giải thưởng vượt qua giá thị trường. Tỷ như cái nào đó đại danh liền hoa 500 triệu treo giải thưởng một vị nào đó hồ cả đầu người. Tại đổi kim sở chỉ cần tuyên bố treo giải thưởng, liền cần giao nạp toàn bộ tiền thưởng, nếu có thợ săn tiền thưởng hoàn thành ám sát, đổi kim sở sẽ khấu trừ phí thủ tục, sau đó đem còn lại tiền thưởng giao cho thợ săn tiền thưởng. Thẳng đến treo giải thưởng mục tiêu tử vong ngày đó, không phải đổi kim sở liền sẽ một mực có dán treo giải thưởng. Đương nhiên, cố chủ có thể xin hủy bỏ từng ban bố treo giải thưởng, nhưng cần khấu trừ tiền thưởng một nửa, dùng để duy trì đổi kim sở thường ngày vận chuyển. Đây chính là một cái đổi kim sở trong kim khố vì sao lại có được khổng lồ như thế tài phú nguyên nhân. Tiểu tử này, Uchiha Mạ Đạ Dạ hơi như mày, trong mắt lóe lên một tia thoáng qua tức thì kinh ngạc. Mình cùng Hạt Hỉ Dạ Mạ thành lập thôn thời điểm tại sao không có nghĩ đến đi đánh cướp đổi kim sở đám kia thợ săn tiền thưởng. Lúc trước thôn vừa xây thành, các phương các mặt đều cần đại lượng tài chính ủng hộ. Chỉ dựa vào Uchiha cùng Sẻn Dù nhất tộc tài phú chỉ có thể nói hạt cắt trong sa mạc. Bất đắc dĩ bọn hắn chỉ có thể đi tìm Hỏa Quốc đại danh sinh tài chính cấp phát. Mà đại danh lại đối Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ thành lập thôn hành vi phi thường bất mãn. Cho tới nay Hỏa Quốc mỗi cái gia tộc đều có cố định xác nhận nhiệm vụ con đường, cho dù các nhị dạ vì tranh đoạt tài nguyên đả sinh đả tử, nhưng cơ bản không có gia tộc sẽ đối với bọn hắn những cố chủ này động tâm. Cái này muốn nâng lên nhị dạ gia tộc danh tiếng vấn đề. Nhị dạ thu nhập nơi phát ra liền là nhận nhiệm vụ đổi lấy tiền thù lao, nếu như xuất hiện đánh giết cố chủ loại chuyện này, cái nào cố chủ còn dám tìm bọn hắn tuyên bố nhiệm vụ. Làm một cú làm không được. Thời kỳ chiến quốc liền xuất hiện nhị dạ ở giữa lẫn nhau tranh đấu, mà đại danh cùng cố chủ nhóm ổn thỏa điếu ngư đài. Cho dù các nhị dạ giết máu chảy thành sông, bọn hắn những người có tiền này y nguyên có thể bảo trì tương đối hậu đại sinh hoạt. Nhất là quốc gia đại danh, nhị dạ liền là dùng đến chấp hành nhiệm vụ công cụ, chỉ cần hoa một chút tiền liền có thể để bọn hắn vì chính mình bán mạng. Senju Hashi dạ mạ cùng Uchi Hạ mạ đã dạ ngăn trở nhị dạ ở giữa tranh đấu, cộng đồng thành lập một cái dung nạp tất cả nhẫn tộc nhị dạ thôn xóm. Theo đại danh, đây không phải muốn tạo phản là cái gì? Đầu tiên là thành lập nhất thôn, tận lực bồi tiếp tiến đánh hắn quốc gia này đại danh. Đại danh có tiền có quyền, nhưng không có lực lượng cường đại. Senju Hashi dạ mạ cùng Uchi Hạ mạ đã dạ chẳng những thực lực cường đại, còn muốn cộng đồng thành lập thôn. Hai người hành vi rõ ràng uy hiếp đến hỏa quốc đại danh thống trị. Chỉ ít theo đại danh là như thế này. Đối mặt Senju Hashi dạ mạ cấp phát thỉnh cầu, đại danh tự nhiên không chút do dự cự tuyệt. Đùa gì thế? Nếu là thật để hắn thành lập được thôn, vị trí của mình liền muốn thay người ngồi. Cho dù Senju Hashi dạ mạ liên tục cam đoan chung với hỏa quốc chung với đại danh, nhưng đại danh căn bản liền không nguyện ý tin tưởng. Có muốn hay không làm cùng có thể hay không làm là hai việc khác nhau. Coi như Senju Hashi dạ mạ sẽ không như phản, nhưng đại danh không dám dùng mạng của mình đi cược. Đoạn thời gian kia thôn không có tài chính đến nữa, cái khác nhận tộc căn bản vốn không nguyện ý gia nhập cổ nỗ hạ, coi như Senju Hashi dạ mạ tự thân lên môn dập đầu mời đều không làm nên chuyện gì. Nhân tộc nhóm đều có nhiệm vụ của mình con đường, tại sao phải gia nhập một nghèo hai trắng làng lá? Senju Hashi dạ mạ cùng Uchiha mạ đạ dạ chỉ có thể tìm kiếm cái khác kiếm tiền phương pháp, chỉ là hiệu quả quá mức bé nhỏ, cho dù hai người không ngừng chấp hành cấp S nhiệm vụ, kiếm được tiền cũng không đủ duy trì thôn vận chuyển. Về sau vẫn là Senju Tobi dạ mạ tự mình tiến về đại danh phủ đàm phán, dùng y bức lợi dụ phương thức làm đại danh thỏa hiệp, cuối cùng đáp ứng hướng làng lá cấp phát. Nếu như bọn hắn lúc ấy có thể nghĩ đến đi đánh cấp đội kim sở, có lẽ sự tình cũng không cần phiền phức như vậy. Mạ đạ dạ, ngươi cảm thấy Rèn Mi ạ đoạt bao nhiêu tiền? Uchiha mạ đạ dạ lấy lại tinh thần, lắc đầu, không rõ ràng, nhưng tuyệt sẽ không thấp hơn mấy tỷ lượng. Ngay cả mặt sẹo đều nói giá trị không thể đo lường, chỉ có thể nói rõ nhiều tiền đến số không hết. Mấy tỷ lượng a? Senju Hashi ra mạ hai mắt tỏa ánh sáng. Có cái này một khoản tiền tồn tại, thôn tuyệt đối có thể phát triển tốt hơn. Chỉ là không biết Rèn Mi ạ có nguyện ý hay không đem tiền đầu nhập thôn kiến thiết chúng. Nếu như Rèn Mi ạ không nguyện ý, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu. Tiền này nói cho cùng đều là Rèn Mi ạ thật vất vả kiếm được, cụ thể xài như thế nào là người ta tự do. Senju Hashi dạ mạ phi thường rõ ràng đệ đệ Tô bị dạ mạ nước tiểu tính, chuyện này nếu như bị Tô bị dạ mạ biết, cái kia bút tài phú kết sủ coi như không phải do Rèn Mi ạ. Đương nhiên hết thể điều kiện tiên quyết là muốn để Tô bị dạ mạ biết được. Chỉ là Hashi dạ mạ căn bản muốn không biết Rèn Mi ạ có thể hay không đem việc này nói cho Tô bị dạ mạ. Nếu như nói cho, hy vọng Tô bị dạ mạ có thể cho Rèn Mi ạ lưu một điểm bất vả phí a Hashi dạ mạ, chúng ta đi tìm tiểu tử kia. Uchiha mạ đa dạ đột nhiên nói ra. Rèn Mi ạ lần trước cách mở đến bây giờ một lần đều chưa có trở về nhìn qua bọn hắn. Hai người kẹn lần đợi trong sơn động cũng không phải một chuyện, ở lâu sớm muộn xuất hiện tâm lý vấn đề. Là thời điểm đi ra xem một chút. Trên đường thuận tiện tìm tới Rèn Mi ạ, để tiểu tử kia cho bọn hắn nấu cơm ăn. Ân, cứ như vậy vui sướng quyết định. Muốn đi gặp Rèn Mi ạ sao? Senju Hashi ra mạ biểu lộ xoắn xuýt. Để tay lên ngực mà nói hắn không hy vọng mạ đa dạ cùng Rèn Mi ạ đi quá gần. Nếu là Rèn Mi ạ thật bị mạ đa dạ lắc lư ra nhập nguyệt nhãn kế hoạch liền xong rồi. Nhưng đối mặt hảo hữu đề nghị, hắn không có lý do cự tuyệt. Lại thêm hoàn toàn chính xác đã nhiều ngày không có nhìn thấy Rèn Mi ạ. Là thật hơi nhớ nhung thức ăn ngon hương vị. Tốt a. Đi qua một lát do dự, Hashi dạ mạ cuối cùng đáp ứng. Uchiha mạ đa dạ tự nhiên nhìn ra bản thân nội tâm ý nghĩ, nhưng hắn khinh thường tại giải thích. Tại thi hành nguyệt nhãn kế hoạch trước đó, hắn sẽ không lại mời Rèn Mi ạ gia nhập. Lần này sở dĩ tiến về, đơn thuần muốn ăn mỹ thực thôi. Hai người thừa dịp bóng đêm rời đi sơn động, đi đến Rèn Mi ạ vị trí. Xuyên chi quốc trong rừng cây. Chúng ta sau đó phải đi nơi nào meo? Marcel ghé vào bên cạnh đống lửa nhìn qua đang tại cá nướng Rèn Mi ạ, dò hỏi. Nơi này cách Phong Quốc không xa, chúng ta liền đi Phong Quốc. Rèn Mi ạ mắt nhìn giới nhị ra địa đồ, dự định ngừng đông về sau liền tiến về Phong Quốc. Nói lên đến có một đoạn thời gian không có đi Phong Quốc, đã nhiều năm như vậy, không biết xa ẩn thôn phát triển không có. Biết mèo. Marcel gật gật đầu. Mặc dù Phong Quốc hoàn cảnh đồng dạng ác liệt, nhưng so sánh Vũ Quốc tốt hơn không thiếu. Chí ít trên người nó lông sẽ không bị nước mưa xối. Chương 299, còn không có đi vào liền bị phát hiện. Chương 299, còn không có đi vào liền bị phát hiện. Phong Quốc, xa ẩn thôn. Cả dẹp đại nhân, việc lớn không tốt. Sa ẩn nhị dạ thần sắc thông thông xông vào văn phòng, ngay cả môn cũng không kịp gõ. Xảy ra chuyện gì? Đệ nhị cả dẹp xà mòn cao mày hỏi thăm. Bình thường tới nói hộ vệ sẽ không hoảng loạn như vậy, trừ phi phát sinh tương đối nghiêm trọng sự kiện. Cả dẹp đại nhân, phong ấn núi lỏng, dĩ nụ di kỳ sắp bạo tẩu. Cái gì? Sa mòn hụt một cái từ trên ghế đứng lên đến, hắn không nghĩ tới thôn dĩ nụ di kỳ lại bắt đầu bạo tẩu. Không phải mỗi cái nhận thôn đều có thể giống như cổ nổ hạ có được cường đại phong ấn thuật, có thể sử dụng vũ trụ mạ kỳ nhất tộc phong ấn thuật hoàn mỹ áp chế trong cơ thể vi thú. Những thôn khác phong ấn thuật phi thường đơn sơ, chỉ có thể miễn cưỡng đem vi thu phong ấn tại dị nụ dị kỳ trong cơ thể. Bởi vì phong ấn thuật không thành thục nguyên nhân, dẫn đến dị nụ dị kỳ tùy thời đều có bạo tẩu phong hiểm. Sa ẩn thôn đời trước dị nụ dị kỳ liền là bị sủ cạ cụ tránh thoát phong ấn mà chết. Vi thú lực lượng phi thường cường đại, bọn hắn dốc hết sức bình sinh mới đưa sủ cạ cụ một lần nữa phong ấn tại mới dị nụ dị kỳ trong cơ thể. Kết quả lúc này mới không có qua bao lâu thời gian, phong ấn thuật đã bắt đầu buông lỏng. Đáng giận, Sạ Mòn không cam lòng nắm chặt nắm đấm, nếu là chúng ta có được cụ dù mạ kỳ nhất tộc phong ấn thuật liền tốt. Cụ dù mạ kỳ nhất tộc lấy cường đại phong ấn nhận thuật nghe tiếng giới lý ra, chỉ cần bọn hắn đạt được phong ấn thuật liền có thể ngăn chặn vi thú. Chỉ tiếc, qua quốc cùng cổ nổ hạ nước đồng minh, Sa ẩn thôn trong thời gian ngắn không thể hướng qua quốc khởi xướng chiến tranh. Mau đưa gì nụ gì kỳ mang ra thôn. Sạ Mòn vội vàng ra lệnh, để gì nụ gì kỳ rời đi thôn, coi như vi thú thật tránh thoát phong ấn, cũng sẽ không đối thôn tạo thành tổn thất. Lúc đầu Sa ẩn thôn liền phi thường nhỏ khó, nếu như lại bị vi thú phá hư đơn giản liền là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Minh mạch. Sa ẩn nhị ra lập tức rời phòng làm việc, đi đến gì nụ gì kỳ chỗ nhà tù. Sạ Mòn thấy thế vội vàng đi theo. Sa ẩn thôn cao tầng lo lắng gì nụ gì kỳ bạo tẩu, cho nên hạn chế nhân sinh của hắn tự do, từ trở thành gì nụ gì kỳ một khắc này liền bị nhốt vào trong đại lao ngăn cách. Một cái lúc nào cũng có thể bạo tẩu gì nụ gì kỳ phi thường đáng sợ, tuyệt không thể để hắn xuất hiện tại thôn trên đường cái. Ai cũng không biết vĩ thú lúc nào sẽ phá vỡ phong ấn. Âm u ở bức phòng giam bên trong, duy nhất nguồn sáng là trên tường một chiếc chập chờn bất định ngọn đèn. Hòa thượng đầu chọc ngồi xếp bằng tại bồ đoàn bên trên, chắp tay trước ngực không ngừng đọc lấy kinh văn. Trên người hắn tăng bảo đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi. Nam mô A Di Đà Bà dạ, xỉ tha giả đa dạ. Mỗi niệm một câu, hòa thượng sắc mặt tái nhợt liền càng thêm khó coi một điểm. Thân thể của hắn không bị khống chế run rẩy, trần trụi trên cánh tay màu đen phủ văn như cùng sống vật lúc đích, đó là phong ấn thuật thức bắt đầu buông lỏng dấu hiệu. Hiển nhiên trong cơ thể Sủ Cạ Cụ đang tại ý đồ phá vỡ phong ấn đi ra. Đáng chết con lựa chọn. Sủ Cạ Cụ khàn khàn cuồng bạo thanh âm tại cùng còn trong đầu nổ vang, ngươi đừng lại niệm cái kia phá kinh văn, các loại bản đại gia đi ra đem các ngươi toàn đều giết. Tại thường nhân không cách nào cảm giác phong ấn trong không gian, một cái to lớn ly miêu trạng quái vật đang tại tàn phá bừa bãi. Toàn thân của nó từ cắt sỏi tạo thành, bên ngoài thân bao trùm lấy vị ô lạ sắc chú ấn đường vân, tại phong ấn trong không gian lớn tiếng gào thét. Mà hòa thượng ngồi tại đối diện với của nó, cùng Sủ Cạ Cụ chỉ có một môn chi cách. Hắn đối với Sủ Cạ Cụ gào thét không có bất kỳ cái gì đáp lại, vẫn như cũ mặc niệm lấy Phật kinh. Chờ ta trùng hoạch tự do, chuyện thứ nhất liền là đem các ngươi những này ti tiện nhân loại toàn bộ ép thành thịt nát. Sủ Cạ Cụ mở ra huyết buồn đại khẩu, ngang ngược trả cờ dạ chính liên tục không ngừng từ nhà tù tiêu tán ra ngoài. Trong phòng giam, hòa thượng thân thể run rẩy càng thêm kịch liệt, bên ngoài thân bắt đầu tiêu tán ra vị thú trả cờ dạ. Sư Minh, chịu đựng, ca dẹp đại nhân lập tức tới ngay. Một tên hòa thượng trẻ tuổi lo lắng đứng tại cổng, an ủi bên trong hòa thượng. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân rồn dập chuyển đến. Đệ nhị cả dẹp xả mòn mang theo mấy tên tinh nhuệ nhị dạ đổi tới, trong đó không thiếu có am hiểu phong ấn nhân thuật. Nếu như vĩ thú tránh thoát phong ấn, bọn hắn còn có thể đem một lần nữa phong ấn trở về. Cả dẹp đại nhân, van cầu ngài mau cứu ta sư minh. Tuổi trẻ hòa thượng lo lắng nói. Đem hắn mang ra thôn. Xả mòn không để ý đến đối phương, lập tức ra lệnh. Cả dẹp đại nhân, dạng này quá nguy hiểm. Một tên thượng nhẫn nhị dạ khuyên can nói, tại chuyển di trên đường bạn nhất phong ấn hoàn toàn sụp đổ, tuyệt không thể để vĩ thú ở trong thôn xuất hiện. Sạ Mòn đánh gây hắn, ánh mắt lợi hại đảo qua cửa nhà lao khe hở bên trong dị ra vị thú trả cơ dạ, theo kế hoạch hành động, phải nhanh. Minh mạch. Hai tên am hiểu phong ấn thuật nhị dạ lập tức tiến lên, bắt đầu ở hòa thượng trên thân nhanh chóng vẽ phức tạp thuật thức, có thể tạm thời ngăn chặn trong cơ thể vị thú. Động tác của bọn hắn thành thạo mà mau lẹ, nhưng trên trán không ngừng lăn xuống mồ hôi bại lộ nội tâm khẩn trương. Nếu là vị thú tại lúc này thoát khốn, hai người bọn họ liền xong đời. Hòa thượng trên da bắt đầu xuất hiện sa hóa, khiến cho bên ngoài thân xuất hiện quỷ dị gập ghềnh. Con mắt của nó đã hoàn toàn biến thành thú đồng tử, vẫn còn tại máy móc đọc lấy kinh văn. Nhanh, hai người dựng lên hòa thượng, những người còn lại lập tức tiến lên hiệp trợ, một đoàn người trùng trùng điệp điệp rời đi nhà tù. Hòa thượng trẻ tuổi thấy thế vội vàng đi theo. Khi bọn hắn đi vào đường đi, các bình dân thấy thế hoảng sợ bốn phía tránh né. Cả dẹp đại nhân mang quái vật kia đi ra. Một tên phụ nữ thét chói tai vang lên ôm lấy hải tử liền chạy. Mau tránh bắt đầu, là vĩ thú muốn đi ra. Hòa thượng nghe đến mấy cái này tiếng la, hóa thú trong ánh mắt hiện lên phẫn nộ cùng thống khổ. Hắn dãy rủa muốn nói điều gì, lại chỉ phun ra một miệng lớn hắc cát. Sa ẩn nhị dạ muốn dừng lại kiểm tra hòa thượng tình huống, lại bị Sa Mòn ngăn cản. Chớ để ý, tiếp tục đi tới. Hòa thượng, thấy không, bọn hắn căn bản muốn không quan tâm sống chết của ngươi. Su Cả Cụ thanh âm tại trong đầu của hắn vang, ngươi đừng lại chống cự, chờ ta đi ra giúp ngươi đem bảy kiến cỏ này toàn giết. Tiểu đội nhanh chóng xuyên qua kinh hoàng đường đi, hướng phía thôn phía tây hẻm núi tiến lên. Hòa thượng bị hai người mang lấy, hai chân đã cách mặt đất, vẫn còn đang không ngừng run rẩy. Thân thể của hắn đang tại sa hóa, gió thổi qua cát bụi phiêu tán ở trong thôn. Phong ấn trong không gian, Su Cả Cụ cảm nhận được đã lâu tự do khí tức. Ha ha ha, nhân loại ngu xuẩn. Su Cả Cụ cuồng vọng cười to, các loại bản đại gia ra ngoài, cái thứ nhất liền ép bình các ngươi cái thôn này. Một cỗ trước nay chưa có trả cờ dạ từ hòa thượng trong cơ thể bộc phát, chung quanh mấy tên nỉ dạ toàn bộ bị đánh bay. Không. Sạ Mòn tiếng kinh hô bị dìm ngập tại đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ bên trong. Hòa thượng thân thể như là vỡ vụn gốm sứ bình vỡ ra, vô cùng vô tận cắt vàng từ trong cái khe phun ra ngoài, ngưng tụ thành một cái to lớn hình thể. Đầu tiên là lợi chảo, sau đó là cái đuôi, cuối cùng là viên kia giữ tận đầu lâu. Sạ Mòn chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Sủ Cạ Cụ phá vỡ phong ấn xuất hiện ở Sa Ẩn thôn. Khoảng cách Sa Ẩn thôn cách đó không xa trong sa mạc, một người một mèo đang tại đi đường. Chờ một chút, đó là Sủ Cạ Cụ. Jenny ạ đột nhiên dừng bước lại, mờ mịt nhìn về phía đột nhiên xuất hiện tại trong thôn to lớn Li Miêu, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh. Không phải đâu, ta còn không có đi vào liền bị phát hiện. Mặc dù mình trước đó trên chiến trường giết không thiếu sa nhẫn, nhưng Sa Ẩn thôn cũng không trở thành vận dụng vi thu à. Cái này mẹ nó còn thế nào chơi? Chương 300, chúng ta còn đi sao mèo? Chương 300, chúng ta còn đi sao mèo? Chúng ta vẫn là nhanh chạy a mèo. Mặt sẹo trên người thịt mỡ bởi vì sợ hãi mà không ngừng rung động. Nó chỉ là một cái không có chút nào sức chiến đấu nhẫn mèo, đối mặt cường đại vĩ thú chỉ có một con đường chết. Đáng giận xa ở thôn, vậy mà sử dụng vĩ thú đối phó ta. Jenny ạ khó chịu nhìn về phía nơi xa gào thét sụ cả cụ, may mà ta sớm lưu lại phi lôi thần âm dương hì dị xỉn ấn ký, không phải hôm nay liền muốn biết gì chúc ở đây rồi. Mặc dù hắn thực lực bây giờ không sai, nhưng không có nắm chắc tại sụ cả cụ cùng xa ẩn nhị dạ đang bao vây chiến thắng. Nếu như riêng là đối phó một cái vĩ thú còn có thể tiếp nhận, chỉ lo lắng có những người khác âm thầm quấy rối làm đánh lén. Với lại vĩ thú còn có thể sử dụng uy lực mạnh mẽ vĩ thú ngọc âm dương bị dị u ạ mạn nếu là không cẩn thận bị chúng đích liền muốn hóa thành cát bã. Hắn hiện tại không có mạn dễ kỳ ủ xạ gì gặng, chỉ dựa vào ba câu ngọc xạ gì gặng nhãn lực không cách nào khống chế một cái cường đại vĩ thú, chỉ có thể lựa chọn lưu lưu cầu. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Jenny ạ bắt lấy phì miêu vận mệnh phần gáy, chuẩn bị sử dụng phi lôi thần âm dương hỉ dị xịt mang theo phì miêu rời đi chỗ thị phi này. Đúng lúc này, Sủ Cạ Cụ tiếp xuống hành vi để hắn đình chỉ truyền tống. Hắn đột nhiên ý thức được Sủ Cạ Cụ mục tiêu không phải mình, mà là xa ở thôn. Ha ha ha, tự do. Bùn đại nhân rốt cục tự do. Sủ Cạ Cụ ngửa mặt lên trời cười to. Tại nó thao túng dưới thôn xuất hiện báo cát. Nó cái kia che kín màu tím chú văn phần bụng phồng lên bắt đầu, nhắm ngay phía dưới xa ở thôn, tới trước điểm lễ gặp mặt. Vâng anh. Một phát vĩ thú ngọc âm dương bị dù ạ mạ từ sủ cả cụ trong miệng phun ra, vẽ ra trên không trung vặn bẹo quy tích, chính giữa xa ẩn trong thôn cả dẹt cao ốc. Bạo tạc sóng xung kích đem phương viên trăm mét kiến trúc toàn bộ san thành bình địa, vẩy ra cắt đá như là đạn đánh xuyên càng xa xôi phong ốc. Trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng la khóc bên tai không dứt. Ha ha ha, thoải mái, quá sung sướng. Sủ cả cụ phát ra vui sướng cười to. Ti tiện nhân loại dám phong ấn mình, đây chính là bọn họ vốn có đại giới. Sạ bọn muốn rách cả mí mắt, hai tay phi tốc kết ấn, cắt đột, cắt giới pháp. Trên mặt đất hạt cắt đột nhiên hóa thành vô số phi châm bắn về phía sủ cả cụ. Nhưng mà những này đủ để xuyên thấu tấm thép cắt châm tại tiếp xúc sủ cả cụ thân thể trong nháy mắt liền bị đồng hóa thành phổ thông hạt cắt, bay là tả về xuống. Cắt chi sủ cả cụ cũng không phải nói đùa, muốn tại sa mạc đánh bại độ khó của nó phi thường cao. Nhân loại ngu xuẩn. Sủ cả cụ cùng tiếu huy động cự trảo, ba đạo bao cắt vòi rồng lập tức trong thôn hình thành, dùng hạt cắt đối phó bản đại gia. Để cho các ngươi kiến thức hạ cái gì là chân chính cắt đột. Vòi rồng những nơi đi qua, phòng ốc bị nổ tận gốc, đường đi bị xé thành khe rãnh. Tiếng la khóc từ bốn phương tám hướng truyền đến, các thôn dân giống con kiến hôi tại cắt sóng bên trong dãy rủa. Sơ tán tổ lập tức dẫn đạo bình dân tị nạn. Chiến đấu tổ cùng ta kiềm chế sụ cả cụ, chữa bệnh tổ chuẩn bị cứu chữa thương binh, phong ấn ban tìm cơ hội đem phong ấn. Sát mòn thanh âm thông qua trạ cờ dạ truyền khắp toàn thôn. Mười mấy tên xa ẩn nhị dạ từ các nơi tập kết, phi tiêu, đua nổ. Phong độn âm dương phong tổng nhận thuật như mưa rơi đánh út về phía sủ cả cụ, lại ngay cả nó một cọng lông đều không đả thương được. Sủ cả cụ thậm chí lười nhác tránh né mặc cho từ những này tiểu côn trùng công kích rơi vào trên người. Nó vốn chính là lực phòng ngự cường đại vĩ thú, lại thêm thân ở sa mạc thực lực có thể toàn bộ phát huy ra. Phiền chết. Sủ cả cụ cái đuôi quét qua, năm tên né tránh không kịp lúc nhị dạ trực tiếp bị đánh bay. Nó lại hít sâu một hơi, phần bụng lần nữa phồng lên, lần này không còn là vĩ thú ngọc âm dương bị dù ạ mà là luyện không đạn liên phát. 7-8 phát ẩn chứa vĩ thú trả cờ dạ đạn năng lượng hướng phương hướng khác nhau bay đi, mỗi một phát đều tạo thành thương tổn cực lớn. Sa ẩn thôn vẫn lấy làm tiêu ngạo công sự phòng ngự tại những công kích này trước mặt như là giấy, trong nháy mắt sụp đổ. Đáng chết, không thể lại để cho nó tùy ý làm bậy đi xuống. Các đột, sa bạ củ đại chôn bụi. Sa mòn tiếng giống tại trong gió lốc cơ hồ bị bao phủ. Hai cánh tay hắn đại trường, trả cờ dạ như là như hồng thủy đổ xuống mà ra. Phương biên trăm mét đất cắt đột nhiên sôi trào bắt đầu, hình thành ngập trời cắt sóng hướng sủ cả củ đánh tới, như là bàn tay cự nhân đem sủ cả củ thân thể cao lớn một mực nắm lấy. Sủ cả cụ gào thét tiếng điếc tai nhức óc, lại là ngươi cái này đáng ghét sâu kiến. Nó dây rồi lấy, mỗi một quả hạt cắt đều tại kinh khủng lực đạo hạ tuôn rơi xuống, nhưng xạ mòn điều khiển xạ bạ cụ liên tục không ngừng địa bổ sung hao tổn. Xạ mòn chán nổi gân xanh lên, sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt. Hắn biết mình nhẫn thuật nhiều nhất chỉ có thể vây khốn sủ cả cụ 3 phút, đây là xây dựng ở sủ cả cụ vừa mới gây dựng lại thân thể, lực lượng chưa hoàn toàn khôi phục điều kiện tiên quyết. Phong ấn ban, thừa dịp hiện tại, xạ mòn từ trong hàm răng gạt ra mệnh lệnh. Mười mấy tên phong ấn nhị dạ từ tứ phía nhảy ra, cấp tốc tại sủ cả cụ trung quanh đứng vững. Trong tay bọn họ quyển trục đồng thời triển khai, phức tạp thuật thức trên mặt cắt xuất hiện. Cả dẹp đại nhân, vật chứa chuẩn bị xong. Sạ bọn quay đầu, nhìn thấy hai tên thượng nhẫn nhị dạ khiêng một cái tuổi trẻ hòa thượng đội vàng chạy đến. Người này chính là lúc trước tại trong phòng giam bị kia. Bùn tu cụ, người rõ ràng mình phải thừa nhận lấy cái gì sao? Sạ bọn một bên duy trì sạ bạ cụ đại chốt bụi, một bên nghiêm nghị hỏi. Tuổi trẻ hòa thượng, bùn tu cụ chắp tay trước ngực, bần tăng minh bạch. Nếu có thể lấy bộ thân thể này vì vật chứa, phù hộ thương sinh miễn bị đồ thán, là bần tăng công đức. Sạ mòn chú ý tới hắn chắp tay trước ngực hai tay tại run nhẹ nhẹ, nhưng ánh mắt lại kiên định lạ thường. Nơi xa, Sủ Cạ Cụ đã tránh thoát bộ phận xạ bạ cụ trói buộc, bắt đầu phong ấn. Sạ mòn hạ lệnh, phong ấn ban lập tức kết ấn, 12 đạo chùm sáng từ quyển trục bên trong bắn ra, trên không trung sen lẫn thành lồng chim trạng kết giới đem Sủ Cạ Cụ bao phủ. Sủ Cạ Cụ tựa hồ cảm giác được nguy hiểm, dãy rủa càng thêm điên cuồng. Các ngươi mơ tưởng lại cầm tù bản đại gia. Một cỗ báo cắt lấy Sủ Cạ Cụ làm trung tâm một phát, ba tên cách gần đó phong ấn nhị dạ trong nháy mắt bị nuốt hết, chỉ đến hét thảm một tiếng. Những người khác cắn răng kiên trì lấy, tiếp tục chuyển vận trả cờ dạ duy trì phong ấn. Bùn tù cụ được đưa tới kết giới chính phía dưới, ngồi xếp bằng. Phong ấn ban trưởng cấp tốc tại hắn quanh thân vẽ xuống lít nha lít nhít phong ấn phù văn. Sau một khắc, toàn bộ kết giới đột nhiên hướng vào phía trong co vào, sủ cả cụ thân thể cao lớn bị cưỡng ép áp xúc thành trạ cờ dạ dòng lũ, trong nháy mắt không có vào bùn tù cụ trong cơ thể. Hắn bỗng nhiên ngửa đầu, phát ra một tiếng không giống nhân loại kêu thảm, trong thất khiếu chảy ra đại lượng hạt cát. Chịu đựng, hòa thượng. Sạ mòn hô to, nếu như ngươi bây giờ sụp đổ, toàn bộ thôn đều sẽ bồi cho bụi. Bùn tù cụ tựa hồ nghe đến câu nói này, hắn tay run rẩy chật vật một lần nữa chắp tay trước ngực, tiếp tục đọc lấy kinh văn. Theo thời gian chuyển rời, bùn tù cụ thân thể dần dần khôi phục bình thường. Thôn dân. Thanh âm của hắn khàn khàn đáng sợ, an toàn sao? Tạm thời an toàn. Ngươi cảm giác như thế nào? Sạ mòn đi tới gần nhìn về phía sắc mặt trắng bệnh bùn tù cụ. Vậy là tốt rồi. Bùn tù cụ thở dài một hơi, mời cả dẹp đại nhân cho bẩn tăng chuẩn bị một gian tinh thất, cùng mỗi ngày thanh thủy lương khô. Hiển nhiên hắn muốn bắt trước sư minh rời xa người ở một mình áp chế trong cơ thể vi thú, dẫn hắn đi đặc chế nhà giam, an bài chữa bệnh nhị dạ cùng phong ấn ban toàn bộ ngày hầu hạ. Sạ mòn nhìn qua cảnh hoang tàn khắp nơi thôn bất đắc dĩ thở dài, xem ra lại phải đi tìm đại danh cấp phát tu kiến thôn. Nơi xa một người một mèo nhìn xem sủ cả cụ thân ảnh khổng lồ biến mất, liếc mắt nhìn nhau. Chúng ta còn đi xa ẩn thôn sao mèo? Rèn nhị ạ. Đợt, mỗi ngày gõ chữ thật thoải mái, ta trong khoảng thời gian này phi thường có nhiệt tình, khả năng đây chính là yêu quý đi, anh. Chương 301, cao hứng hụt một trận chương 301, cao hứng hụt một trận xa ẩn thôn phong ấn thuật thật đúng là yêu a. Rèn nhị ạ nhìn qua nơi xa bị sủ cả cụ khiến cho rách nước thôn, hơi xúc động. Chính là bởi vì không có cường đại phong ấn thuật, mới khiến cho sủ cả cụ có thể tùy tiện tránh thoát phong ấn. Cho dù mấy chục năm về sau, loại hiện tượng này vẫn không có đạt được cải thiện. Cũng tỉ như gà ạ dạ trở thành gì nụ gì kỳ về sau căn bản muốn không dám đi ngủ, nếu như không cẩn thận ngủ sủ cả cụ liền có thể thừa cơ chiếm cứ thân thể của hắn, từ đó đối xa ẩn thôn tạo thành tổn thất thật lớn. Nói trắng ra là liền là xa ẩn thôn phong ấn quá rắc rưởi nguyên nhân, dù dù mà kỳ nạ dụ tổ liền không có dạng này làm phức tạp, nhiều lắm thì cửu vĩ tiêu tán ra trả cờ dạ sẽ ảnh hưởng đến hắn thi triển nhân thuật. Nếu có cường đại phong ấn thuật, gì nụ gì kỳ cơ hồ sẽ không xuất hiện vấn đề. Có lẽ chính là bởi vì chuyện như vậy, khiến cho giới nhị dạ các quốc gia ngấp nghé Uzumaki nhất tộc cường đại phong ấn thuật, cuối cùng dẫn đến Uzumaki nhất tộc bị diệt tộc, còn sống sót Uzumaki tộc nhân không có mấy người. Rèn nhị ạ, chúng ta còn muốn đi vào sao? Phí Miêu lời nói đem rèn nhị ạ thu suy nghĩ lại, hắn nhìn về phía cửa thôn bị phá hủy đại môn, khóe miệng có chút run rẩy. Hắn vốn là muốn tới xem một chút những năm này xa ẩn thôn có hay không phát triển bắt đầu, nhưng bởi vì sủ cả cụ đột nhiên xuất hiện, xa ẩn thôn kinh tế không chỉ có không có dâng lên, ngược lại còn muốn rút lui thời gian mấy chục năm. Chúng kiến thôn cần tiêu tốn rất nhiều tài chính, để lúc đầu nghèo khó thôn đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Được rồi, không đi. Rèn nhị ạ xuất ra địa đồ tại xa ẩn thôn vị trí bên trên gạch chéo, một đống tường đồ có gì đáng xem. Hiện tại tiến về xa ẩn thôn nếu như vô ý bị phát hiện thân phận, đệ nhị cả dẹp đem nổi bức cho mình chẳng phải nổ. Hắn đến một câu sủ cả cụ xuất hiện cùng cổ nổ hạ tuyệt mệnh độc sư có quan hệ, đến lúc đó liền là bùn đất rơi đúng quần không phải phân cũng là phân. Dù sao sủ cả cụ mới xuất hiện, liền thấy mình, căn bản là không có cách giải thích. Cũng không thể nói mình là đến xa ẩn thôn dù là. Mặc dù đây là sự thật, nhưng không có người tin a. Nhà ai người bình thường sẽ chạy đến xa ẩn thôn cái này nghèo khó thôn du lịch. Chuyện này chuyển đi, xèn dù tổ bị dạ mạ lao tiểu tử kia tuyệt đối sẽ xé xuống mình. Vậy chúng ta đi chỗ nào? Marcel hỏi thăm. Nó tới đây trước đó liền đem rèn nhì ạ đi xa ẩn thôn tin tức báo cho mạ đạ dạ đại nhân, hiện tại kế hoạch có biến, tự nhiên muốn kịp thời chuyển cáo mạ đạ dạ đại nhân. Chúng ta đi phong quốc quốc đô. Rèn nhì ạ nhìn xem địa đồ nói ra. Đừng nhìn phong quốc là ngũ đại quốc bên trong nhất nghèo khó quốc gia, nhưng người ta tốt xấu là năm đại quốc thứ nhất. Lại nói phong quốc nghèo cùng phong quốc đại danh có quan hệ gì? Đại danh nắm giữ một quốc gia toàn bộ kinh tế, hắn ở quốc đô có thể kém đến đi đâu? Dù sao hắn hiện tại có tiền, không có nghèo du lịch đạo lý. Xa ẩn thôn đi không được, liền đi quốc đô tiêu phí một đợt, thuận tiện trải nghiệm hạ ngập trong vàng son sinh hoạt. Tại giới mỹ giả chém giết mấy chục năm thật vất vả trở thành cường giả, đương nhiên phải thật tốt hưởng thụ. Cũng không thể giống cái nào đó hổ cả kẹn nần ngồi ở trong phòng làm việc xử lý văn bản tài liệu a. Cái nào đó hổ cả đáng thương a, hắn mỗi ngày ở văn phòng có thể ăn chút gì đâu, đơn giản liền là khó mà nuốt xuống binh lương hoàn thôi. Không giống mình trước đó một bữa cơm liền ăn một cái cấp S nhiệm vụ tiền thù lao. Quả nhiên, chỉ có ngớ ngẩn mới nguyện ý làm hồ cả. Lão già liền tiếp tục ở văn phòng khổ bức xử lý văn bản tài liệu đi, mình muốn đi thành lớn thành phố trải nghiệm cuộc sống của người có tiền. Một người một mèo thay đổi phương hướng đi đến phong quốc quốc đô. Liên tại bọn hắn rời đi không lâu, Senju Hashirama cùng Uchiha Mã Đạ Dạ liền đi tới bọn hắn lúc trước vị trí. Mã Đạ Dạ, xa ẩn thôn làm sao biến thành dạng này? Hashirama vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt, nhìn về phía nơi xa cảnh hoang tàn khắp nơi thôn, trong lòng sinh ra dự cảm không tốt. Phải biết tại mặt sẹo trong tình báo, Jenny ạ chuẩn bị đi xa ẩn thôn du lịch. Kết quả hiện tại xa ẩn thôn lại biến thành dạng này, chẳng lẽ nói là Jenny ạ kiệt tác? Tiểu tử này, Mạ Đạ Dạ trong mắt lóe lên một vòng chấn kinh chi sắc. Hắn cùng Hạt Hỉ Dạ Mạ ý nghĩ nhất trí, đều cảm thấy Jenny ạ tập kích xa ẩn thôn. Hắn nhìn qua nơi xa khói đen bốc lên xa ẩn thôn rơi vào trầm tư. Tiểu tử kia lúc nào trở nên mạnh như vậy? Vậy mà có thể đem xa ẩn thôn phá hư thành dạng này, hẳn là đã thức tỉnh mạn dễ kỳ ủ xạ gì gặng. Nếu như Jenny ạ đã thức tỉnh mạn dễ kỳ ủ xạ gì gặng, với hắn mà nói là một chuyện tốt. Cứ như vậy thực hiện nguyệt nhãn kế hoạch liền có nắm chắc hơn. Chúng ta vào xem. Uchiha Mạ Đạ Dạ có chút chờ mong. hắn đã không kịp chờ đợi muốn xem đến rèn nhị ạ mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng dáng vẻ. Rèn nhị ạ tiểu tử kia thật không chịu thua kém a, không cần hắn trợ giúp liền có thể mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng, không hổ là mình nhìn chúng hậu bối. Cùng mạ đạ dạ chờ mong khác biệt, hạt khi ra mạ thì vẻ mặt nghiêm túc, nắm đấm không khỏi nắm chặt. Hắn không rõ hiền lành rèn nhị ạ vì sao lại làm ra loại này sự tình, xa ẩn thôn bị phá hư thành như thế, tử vong người dẹt không phải số ít. Hạt khi ra mạ biết ủ chỉ hạ tộc nhân muốn thức tỉnh mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng cần kinh nghiệm thống khổ to lớn. Điều kiện như vậy hạ thu hoạch được lực lượng cường đại rất dễ dàng xuất hiện tâm tính bên trên biến hóa. Thống khổ sẽ cho người đi hướng cực đoan cùng cực đoan, mà đa dạ liền là một cái ví dụ rất tốt. Nếu như rèn nhỉ ạ thật đã thức tỉnh mạn dễ kỳ ủ xạ gì đặng, tuyệt đối sẽ bị mã đa dạ lắc lư gia nhập nguyệt nhãn kế hoạch. Đến lúc đó, giới nhỉ dạ liền không ai có thể ngăn cản bọn hắn. Hai người tâm tư dị biệt tiềm nhập xa ở thôn. Kỳ thật không tính là chui vào, đại môn sớm đã bị sủ cả củ phá hủy, hai người thuộc về quang minh chính đại tiến vào xa ở thôn. Xa ẩn các nhỉ dạ đang tại như hỏa như đồ khai triển chiến hậu cứu viện. Căn bản không có người có thời gian để ý tới tiến vào thôn hai người. Hạt khí dạ mạ nhìn xem những cái kia bị đặt ở kiến trúc dưới bình dân hốc mắt đỏ bừng, hắn không nghĩ tới rèn nhị ạ có thể làm ra loại này cực kỳ tàn ác sự tình. Hắn không cùng mạ đa dạ chào hỏi, lập tức tham dự vào cứu viện bên trong. Mạ đa dạ nhìn xem hảo hữu cử động không nói gì thêm, hạt khí dạ mạ vẫn luôn là cái người hiền lành. Các loại, hắn yên lặng quan sát đến xa ẩn thôn hoàn cảnh, đột nhiên phát hiện loại này phá hư tràng cảnh không giống rèn nhị ạ gây nên, ngược lại càng giống là vi thú làm. Dù sao mình từng không chế qua cửu vĩ, phi thường biết rõ vi thú lực phá hoại. Tiểu tử kia coi như thức tỉnh mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng trong thời gian ngắn cũng không có khả năng tạo thành trình độ như vậy phá hư, trừ phi sử dụng thứ ba chi lực, sở sản đủ. Hiện tại phá án, Jenny ạ không có mở mắt, xa ẩn thôn bị vi thú phá hủy. Uchiha mạ đạ dạ khỏe miệng có chút run rẩy, tiểu tử kia không có thức tỉnh mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng, vừa rồi chỉ là cao hứng hụt một trận. Được rồi, mở mắt loại chuyện này vẫn là từ hắn người trưởng bối này ra tay trợ giúp a. Có được mấy chục năm mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng sử dụng kinh nghiệm mạ đạ dạ sư phó, đối với trợ giúp tộc nhân mở mắt loại chuyện này có thể nói phi thường am hiểu. Mắt thấy thân nhân tử vong có mở hay không mắt, mắt thấy hảo hữu tử vong có mở hay không mắt, đối mặt khó mà chiến thắng cường đại địch nhân có mở hay không mắt, những này chỉ là vô số loại mở mắt trong kế hoạch nhất thường sử dụng mấy loại thôi. Tham dự viện trợ xẻn dù hạt hỉ ra mạ từ thôn dân trong miệng biết được là vi thú phá hủy thôn, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, hô, thật sự là sợ bóng sợ gió một trận. Hắn liền nói rèn nhỉ ạ cái đứa bé kia không có khả năng làm ra như thế cực kỳ tàn ác sự tình. Lúc này đang tại đi đường rèn nhỉ ạ không có từ trước đến nay dùng mình một cái, trong lòng đột nhiên xuất hiện một loại dự cảm xấu. Giống như là bị người để mắt tới, bất quá cái loại cảm giác này rất nhanh liền biến mất. Người thế nào meo? Không có việc gì, hẳn là ảo giác. Chương 302, các ngươi sao lại tới đây? Chương 302, các ngươi sao lại tới đây? Phong quốc quốc đô tường thành tại cực nóng dưới ánh mặt trời hiện ra màu vàng đất, Jenny AFF mũ rộng đành, phòng ngừa khô giáo gió nóng diễn tấu ở trên mặt. Meo. Địa phương quỷ quái này nóng quá. Mặt sẹo nhịn không được phàn nàn, trời nóng như vậy cảm giác trên người lông đều muốn bị điểm. Quốc đô ở vào phong quốc giải đất trung tâm, so với xa ẩn thôn còn muốn càng thêm nóng bức. Liên cuộc sống như vậy hoàn cảnh căn bản là không có cách gieo trồng ra cây nông nghiệp, chỉ có thể hướng quốc gia khác giá cao mua sắm. Nước tài nguyên đồng dạng phi thường khan hiếm, các nhị dạ cơ bản đều am hiểu phong độn âm dương phương đồng nhân thuật, cơ hồ có rất ít người có thể sử dụng thủy độn nhân thuật, mặc dù có cũng vô pháp thỏa mãn một quốc gia thường ngày cần thiết. Nơi này đại đa số người nhóm trên đầu đều vây quanh khăn trùm đầu dùng cho phòng nắng, đối với bọn hắn tới nói tắm rửa là một kiện phi thường xa xỉ sự tình. Chỉ có những người có tiền kia mới có thể bỏ được thường xuyên tắm rửa, người bình thường tắm rửa đều theo tháng đến tính toán. Hai người dọc theo đường lớn tiến lên, hai bên đường phố là điển hình phong quốc kiến trúc, thấp bé màu vàng đất phong ốc, cửa sổ đều chứa phòng cắt song gỗ. Quán bên đường buôn bán giao hàng lấy sa mạc đặc sản, hoang khô sa hạt xuyên, cây xương rồng cảnh trái cây, còn hữu dụng thủ pháp đặc biệt bảo tồn thịt khô. Chết khát tam eo. Mặt sẹo bực bội run lên cắt trên người, loại này nóng bức hoàn cảnh còn không bằng tại vũ quốc gặp mưa đâu. Rèn nhỉ ạ tên kia liền ưa thích chạy đến loại này ác liệt hoàn cảnh đến du lịch, liền không thể tìm non xanh nước biết quốc gia sao? Nếu như không phải mạ đa dạ đại nhân dặn dò, nó mới không nguyện ý cùng đi theo đâu. Cứ như vậy quốc gia có thể có món gì ăn ngon mỹ thực? Mặc dù bây giờ rèn nhị ạ phi thường có tiền, nhưng cũng phải có tiêu tiền đường ta. Phía trước có nhà trà phòng, chúng ta đi bên trong uống nước. Rèn nhị ạ đồng dạng có chút khát nước, đeo trên người nước đã sớm trên đường uống xong. Nói là trà phòng, kỳ thật càng giống là một gian tiệm cơm. Xốc lên ấn có đồng hồ cắt đồ án màn cửa, mát mẻ không khí đập vào mặt. Trong tiệm kia sáng lờ mờ, mấy tên vừa chấp hành xong nhiệm vụ xa ẩn nhị dạ đang tại nơi hẻo lánh thấp giọng nói chuyện với nhau, nhìn thấy rèn nhị ạ trên người trang phục lập tức im lặng. Ba người còn có lòng dạ thanh thản ở chỗ này uống trà, hiển nhiên còn không biết thôn bị sủ cả củ phá chuyện xấu. Người bên ngoài, bà chủ là một cái lao phụ nhân, nàng dò xét ánh mắt đảo qua rèn nhì ạ mũ rộng vành cùng bên hông thái đao cùng bên cạnh cái kia mập mạp mèo đen, các người muốn uống cái gì? Hai chén hồng trà. Rèn nhì ạ móc ra ngân phiếu đặt lên bàn, lại chuẩn bị hai phần thức ăn. Muốn ba phần. Bản đại gia thế nhưng là đi đường ba ngày đường. Mặt sẹo lớn tiếng ồn ào. Lao phụ nhân meo mắt lại, biết nói chuyện nhẫn mèo. Có ý tứ. Nàng quay người lúc, rèn nhì ạ chú ý tới cái hông của nàng cài lấy một thành có khắc xa ẩn thôn tiêu ký phi tiêu. Rèn nhì ạ. Khá lắm. Xa ẩn thôn thật là nghèo đến điên rồi, vậy mà lại chạy đến quốc đô làm ăn. Nhìn phong quốc nước đều bộ dạng như vậy, nói rõ phong quốc đại danh mình đều tại nắm chặt dây lưng quần sinh hoạt, căn bản sẽ không xuất ra bao nhiêu tiền đến đỡ xa ở thôn, nhất là tại một trận chiến chiến bại, bồi cho Cổ Nộ Hạ một số tiền lớn tình huống dưới. Một quốc gia nghèo thành dạng này, khó trách muốn phát động chiến tranh. Không đi xâm lược quốc gia khác, bọn hắn từ đâu tới tài nguyên? Jenny A bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ là tài nguyên điểm này, Sen Ju Hashi Dạ Mạ hòa bình lý niệm liền không cách nào thực hiện. Phong quốc nhiệm vụ tài nguyên khan hiếm, thuộc về sói nhiều thì thiếu. Lúc đầu nhiệm vụ liền ít, kết quả nhiệm vụ tiền thù lao càng thiếu. Cứ thế mãi lại không phát động chiến tranh, xa ẩn thôn nỉ dạ đều phải chết đói. Coi như Sen Ju Hashi Dạ Mạ cùng Ngụ Chỉ Hạ Mạ đã dạ lúc ấy nhất thống giới nỉ dạ, loại này tài nguyên phân phối không đều đều sự tình vẫn như cũ sẽ phát sinh. Có lẽ Ngụ Chỉ Hạ Mạ đã dạ chính là thấy rõ ràng điểm này, mới có thể nguyện ý đem tất cả mọi người đều kéo tiến huyễn thuật thế giới bên trong. Như vậy tài nguyên phân phối không đều đều liền có thể giải quyết tốt đẹp, giới nỉ dạ mỗi người đều có thể có được tương lai tốt đẹp. Đổi loại cả cụ rủ tới nói, Mạ đa dạ kế hoạch không có vấn đề quá lớn. Tại huyễn thuật thế giới hạnh phúc khoái hoạt sinh hoạt không thống khổ chút nào chết đi, dù sao cũng so tại thế giới hiện thực bi thảm vượt qua cả đời muốn tốt. Giới nỉ dạ kẻ yếu không có lựa chọn cuộc đời mình quyền lợi, nhất là sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng người bình thường. Gen nỉ ạ không có chí hướng thật xa, giới nỉ dạ hòa bình loại chuyện này cùng hắn không có quan hệ, chỉ muốn tại giới nỉ dạ khoái hoạt vượt qua cả đời. Mạnh lên dự tính ban đầu cũng chỉ là không muốn trở thành pháo hôi bị người tùy ý xâm lược. Uchiha Mạ đa dạ kế hoạch cùng hắn không hề quan hệ, hắn không muốn bị cuốn vào nguyệt nhãn kế hoạch rủ mạ kỳ bên trong. Làm sao thực lực không đủ, chỉ có thể mặc cho sự tình phát triển. Nếu như đánh thắng được Mạ đa dạ, liền có thể bảo hắn biết trận tướng, thuận tiện để hắn quỳ xuống hát chinh phục. Ngay tại Rèn Nỉ ạ suy nghĩ chuyện thời điểm, hai cái đồng dạng mang theo mũ rộng vành người đi vào trà phòng, trực tiếp đi vào Rèn Nỉ ạ trước bàn ăn. "Tiểu tử, chạy thật nhanh a." Uchiha Mạ đa dạ nói ra. Nếu không phải mặt sẹo trên đường nói với chính mình Rèn Nỉ ạ đi đến quốc đô, bọn hắn cũng không biết tiểu tử này chạy đi đâu. "Mạ đa dạ, Mạ đa dạ đại nhân." Rèn Nỉ ạ có chút chột dạ, mình mới vừa rồi còn nghĩ đến để người ta quỳ xuống hát chinh phục đâu, không nghĩ tới liền gặp được chính chủ. "Ha ha ha, Rèn Nỉ ạ đã lâu không gặp a." Sen Ju Hashi Dạ Mạ không khách khí chút nào ngồi tại Rèn Nỉ ạ đối diện. Trước đó hắn coi là Rèn Nỉ ạ mở ra mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gặng phá hủy xa ở thôn, trực tiếp đem hắn dọa đến gần chết, gánh tâm liên đêm gia nhập Mạ đa dạ trận doanh, còn tốt chỉ là sợ bóng sợ gió một trận. "Mạ đa dạ đại nhân, ngài rốt cuộc đã đến." Marcel thân mật cọ sát Mạ đa dạ ở quần. "Làm không tệ, Marcel." Uchiha Mạ đa dạ tán thưởng nhìn về phía Phí Miêu, "Ngươi có thể về nghỉ ngơi." Nói xong, hắn đơn phương giải trừ thông linh khế ước. Rèn Nỉ ạ gặp Phí Miêu rốt cuộc xéo đi, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Con này Phí Miêu trên đường đi đều tại hướng Mạ đa dạ lộ ra tình huống của mình, thậm chí ở ngay trước mặt hắn báo cáo, đơn giản diễn đều không diễn. Các loại, nếu như Phí Miêu xéo đi, có phải hay không mang ý nghĩa liền đổi thành Hạt Hỉ Dạ Mạ cùng Mạ đa dạ đi theo mình? Mẹ nó, còn không bằng Phí Miêu đi theo đâu. Hạt Hỉ Dạ Mạ đại thúc, Mạ đa dạ đại nhân, các ngươi sao lại tới đây? Mặc dù trong lòng đã có suy đoán, nhưng hắn vẫn là thăm dò tính mà hỏi thăm. Nếu như, hắn nói là nếu như, hai người chỉ là đơn thuần đi ngang qua đâu. Uchiha Mạ đa dạ không nói gì, giả bộ như không có nghe được dáng vẻ. Đường đường giới Nị Dạ Tu La, căn bản khinh thường ở lại làm ra giải thích. "A ha ha, chúng ta đợi tại sơn động quá nhàm chán, cho nên liền đi ra muốn cùng đi với ngươi du lịch." Senju Hashi Dạ Mạ gãi đầu cười ngây ngô. Cho dù hắn không hy vọng Mạ đa dạ cùng Jenny A ở chung, nhưng việc đã đến nước này cũng chỉ có thể dạng này. Vừa vặn mình đã nhiều năm không có cùng Jenny A cùng một chỗ du lịch. "Jenny A, ta liền biết các ngươi hai cái tới chuẩn không có chuyện tốt phát sinh, mang lên hai cái vướng víu liền không thể tùy tâm sở dụng tại giới Nị Dạ đi lung tung. Thứ đi mình muốn đi quốc gia, biến thành bọn hắn muốn đi quốc gia." Jenny A chỉ cảm thấy tiên đều sập. Trời sinh tà ác Senju Hashi Dạ Mạ cùng Uchiha Mạ đa dạ. "Chờ ta mạnh lên cái này tự tay." Chương 303, trên chiếu bạc dê béo chương 303, trên chiếu bạc dê béo mấy tháng sau, Thiết Quốc. "Hashi Dạ Mạ, ngươi thế nào?" Uchiha Mạ đa dạ nghi ngờ nhìn về phía đột nhiên dừng bước Hashi Dạ Mạ. Vị nhị dạ này chi thần lúc này như bị chúng định thân thuật, nhìn chằm chằm bên đường một chỗ, liền trong tay kem hòa tan đều không có phát giác. Mạ đa dạ thuận hắn ánh mắt nhìn lại, đó là một nhà sửa sang xa hoa sòng bạc, cổng treo vung tiền như rác chiếu bài, vô số trang phục khác nhau đổ khách ra ra vào vào. Tình huống rất rõ ràng, Hashi Dạ Mạ gia hỏa này cực nghiện lại phạm bảo. Mỗi lần đi đánh bạc đều thua mất cả chỉ lẫn trải, thuộc về người đồ ăn lại nghiện lớn dê béo. Jenny A đi theo phía sau hai người, nhìn thấy Hashi Dạ Mạ dáng vẻ bất đắc dĩ thở dài. Hashi Dạ Mạ đại thúc lại muốn đi làm đưa tài đồng tử. Thời khắc này Hashi Dạ Mạ tựa như đói bụng ba ngày mèo hoang nhìn thấy cá khô, cả người đều tản ra khát vọng khí tức. Thông tục điểm tới giảng liền là cực trùng lên não. Có một cái dạng này ra ra, khó trách Sù Nạ tương lai sẽ trở thành giới nhị dạ dê béo. Mạ đa dạ. Hashi Dạ Mạ đột nhiên quay người, chắp tay trước ngực, một mặt cầu khẩn nói ra, ta muốn đi vào chơi một hồi. Không được. Mạ đa dạ chém đinh chặt sắt cự tuyệt, ngươi mỗi lần đi vào đều thua tiền. Mấy tháng lữ hành xuống tới, Hashi Dạ Mạ mỗi lần gặp được sòng bạc đều muốn đi vào chơi hai thanh, kết quả chưa từng có thắng nổi tiền, trước trước sau sau không sai biệt lắm thua 200 bạc lượng. Hắn tuyệt sẽ không lại để cho Hashi Dạ Mạ cái này đại bán loại đi trên chiếu bạc đưa tiền. Coi như Rèn Nỉ ạ tiểu tử kia có tiền, cũng không thể hỏng bét như vậy đã. Không sai, trên đường đi tiêu phí toàn đều từ Rèn Nỉ ạ tính tiền, bao quát Hashi Dạ Mạ đánh bạc tốn hao. Ai bảo hắn đã kiếm được một số tiền lớn đâu? Lại nói hắn cũng không thể để Uchiha Mạ đa dạ tới trả tiền a. Tin tưởng ta, lần này nhất định có thể thắng tiền. Senju Hashirama biểu lộ nghiêm túc, ta có dự cảm có thể kiếm được nhiều tiền, nói không chừng có thể trở về bản đâu. Uchiha Madara bĩu môi khinh thường, căn bản không tin tưởng Hashirama lời nói. Mọi người đều biết dân cờ bạc lời không thể tin, nhất là Hashirama loại này thua mắt đỏ dân cờ bạc. Senju Hashirama thấy thế trên mặt biểu lộ lập tức sụt xuống, cả người rũ cục lấy đầu, trên mặt viết đầy bị quất. Van cầu ngươi Madara. Hắn dắt lấy Madara ống tay áo lay động, ta thật sự có dự cảm có thể kiếm được tiền. Zenny ở một bên nhìn trợn mắt hốt mồm, Hashirama đại thúc lại sử xuất nũng nịu đại pháp. Không có gì bất ngờ xảy ra, Mạ Đạ Dạ đại nhân chẳng mấy chốc sẽ đồng ý. Quả nhiên, Uchiha Mạ Đạ Dạ tấm kia vạn năm băng sơn trên mặt, hiếm thấy xuất hiện một tia dao động. Thua sạch liền đi. Uchiha Mạ Đạ Dạ cuối cùng vẫn không có chống cự được Hashirama đại thúc nũng nịu, lựa chọn nhả ra. Hắn quay đầu nhìn về phía Zenny ạ, tiểu tử, cầm 10 vạn lượng cho hắn. Tốt, Mạ Đạ Dạ đại nhân. Zenny ạ đem đã sớm chuẩn bị xong tiền mặt đưa cho Hashirama. Muốn nói Zenny ạ làm sao biết? Đó là bởi vì chuyện như vậy trên đường đi cũng không biết phát sinh mấy lần. Mỗi lần chỉ cần Hashirama đại thúc bị khuất đúng nịu, Mạ Đạ Dạ đại nhân đều sẽ nhả ra đồng ý tiếp lấy liền sẽ để mình lấy tiền cho Hashirama đại thúc đi cược. Hashirama đại thúc chẳng mấy chốc sẽ đem tiền toàn bộ thua sạch, sau đó xám xịt rời đi sòng bạc. Lần tiếp theo gặp được mới sòng bạc, sự tình vừa rồi lại sẽ một lần nữa trình diễn. Khả năng đây chính là thế hệ trước tình huynh đệ a. Không hiểu nhưng tôn trọng. Nếu như đổi lại đạn rổ hướng mình đúng nịu, hắn đã sớm một đao chém tới. Chỉ có thể nói ỉn giờ dạ cùng ạt dạ trả cờ dạ như bước đi, đi qua mấy ngàn năm, bọn hắn chuyển thế thân còn có thể ảnh hưởng lẫn nhau. Khó trách Black Jets có thể phân biệt ra hai người chuyển thế thần, chỉ cần nhìn Sẻn Dù cùng Uchiha ai có thể lẫn nhau sinh ra cơ tình liền biết. Bình thường Sẻn Dù cùng Uchiha gặp mặt, hẳn không thể đem đối phương cả nhà đều giết sạch. Đề nghị tham khảo Sẻn Dù Tổ Bị Dạ Mạ cùng Uchiha Izuna. Mà Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Sẻn Dù Hạt Hi Dạ Mạ, xem xét liền biết là ỉn giờ dạ cùng Ác Dạ chuyển thế. Hắc, yên tâm đi. Hạt Hi Dạ Mạ cầm tới tiền trong nháy mắt đầy máu phục sinh, thương phấn mà xoa xoa đôi bàn tay, chờ ta kiếm được tiền, mời các ngươi ăn tiệc. Nào có dân cờ bạc kẹn lần thua a. Hắn hôm nay liền muốn rửa sạch đục nhã. Hạt Hỉ Dạ Mạ hứng thú bừng bừng địa xông vào sông bạc, Mạ Đạ Dạ cùng Rèn Nhị ạ theo sát phía sau. Lần sau thật không thể lại nhả ra. Mạ Đạ Dạ thấp giọng nỉ non. Rèn Nhị ạ đối với cái này từ chối cho ý kiến, hắn lần trước cũng là nói như vậy. Sông bạc bên trong khói mù lờ lờ, các loại tiếng kêu to cùng xúc sắc âm thanh loạn cả một đoàn. Đại đại đại. Hạt Hỉ Dạ Mạ phóng khoáng đem Rèn Nhị ạ cho hắn tiền mặt đập ở trên chiếu bạc, hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn có dự cảm hôm nay có thể tại cái này sông bạc đem trước đó thua tiền toàn đều thắng trở về. Mà tại Mạ Đạ Dạ cùng Rèn Nhị ạ trong mắt lại là, cái này đưa tài đồng tử lại phải bắt đầu đưa tiền. Uchiha Mạ Đạ Dạ mắt nhìn Rèn Nhị ạ, cái sau lập tức hiểu được, móc ra một chồng tiền mặt áp tại tiểu nhân vị trí bên trên. Mua định rời tay. Nhà cái lớn tiếng gào to, đánh tiếp mở chung, 1-2-3, nhỏ. Hashirama Mạ tiểu dung cứng ở trên mặt. Rèn Nhị ạ vui vẻ tiếp nhận thắng tới tiền, Hashirama Mạ cùng Sù Nạ có một dạng cơ chế, chỉ cần cùng hắn phản lấy ép liền có thể kiếm tiền. Cũng may mới sòng bạc ngoại trừ hắn cùng Mạ Đạ Dạ liền không có người biết được cái này cơ chế, hắn có thể lợi dụng cơ chế kiếm được một chút tiền tài. Có không ít người giống như Hashirama đều đặt ở lớn hơn mặt đâu. Mạ Đạ Dạ một bộ quả nhiên biểu tình như vậy, dân cờ bạc lời nói thật không thể tin tưởng. Khó có thể tưởng tượng, đã từng cùng hắn cùng một chỗ quát tháo giới lý dạ Hashirama, lại ở trên chiếu bạc chật vật như vậy. Thật xấu xí a, Hashirama. Nghe được hảo hữu khinh bị lời nói, Hashirama gấp đến độ mặt đỏ tới mang tai, vội vàng giải thích, không nên gấp gáp, ta lập tức liền có thể thắng trở về. Tin tưởng ta. Mạ Đạ Dạ, Rèn Nhị ạ. Sau 10 phút, một lần nữa, lần này tuyệt đối có thể thắng. Hạt Khí Dạ Mạ chưa từ bỏ ý định, đem tiền còn lại toàn đẩy đi ra, đơn áp. Xúc sát chung mở ra, song 6, báo, thông sát. Mạ Đạ Dạ, Rèn Nhị ạ. Lại qua 5 phút đồng hồ, Rèn Nhị ạ trước mặt bày đầy tiền mặt, mà Hạt Khí Dạ Mạ trước mặt một trường cũng bị mất. Mạ Đạ Dạ, Hạt Khí Dạ Mạ tội nghiệp địa quay đầu, lại cho ta mượn một điểm. Uchiha Mạ Đạ Dạ mặt không biểu tình, không có. 15 phút thua sạch mấy chục vạn lượng. Ngoại trừ Hashirama, khả năng chỉ có cháu gái của hắn Sù Nạ có thể làm được. Hai ông cháu đơn giản liền là giới nghi dạ trên chiếu bạc đại dê béo a. Chỉ cần mò thấy cơ chế kiếm tiền liền cùng uống nước, Rèn Nhị ạ trong khoảng thời gian ngắn liền đã kiếm được một số tiền lớn. Nhưng ta còn kém một chút xíu liền muốn thắng. Hashirama vẫn chưa từ bỏ ý định. Uchiha Mạ Đạ Dạ cười lạnh, ngươi lần trước cũng là nói như vậy. Rèn Nhị ạ yên lặng nhìn xem Hashirama từ ban sơ ý chí chiến đấu sục sôi đến bây giờ thất hồn lạc phách. Hashirama đại thúc, thu tay lại đi, kịp thời dừng tổn hại. Không khuyên giải ngăn không được a. Ai bảo Sẻn Dù Hashirama thua đều là tiền của hắn đâu? Ta đã biết, Rèn Nhị ạ. Hashirama thua sạch trên thân tất cả tiền, đủ rũ cúi đầu rời đi sòng bạc. Dưới trời chiều, ba người dần dần từng bước đi đến, chỉ để lại sòng bạc lao bản tại cửa ra vào lau mồ hôi. Không phải nói hai vị kia đã sớm chết sao? Đợt, kiệt kiệt kiệt, viết tiểu thuyết thật quá sung sướng, tin tưởng không bao lâu liền có thể trả hết, ha ha ha. Chương 304, chúng ta về Hỏa Quốc. Chương 304, chúng ta về Hỏa Quốc. Giới Nhị Dạ không biết từ khi nào bắt đầu lưu truyền ra Sẻn Dù Hashirama cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ tin tức. Theo người chứng kiến xưng hắn từng tận mắt nhìn đến hai người sóng vai tại trên đường cái đi dạo, sau lưng còn đi theo một người dáng dấp thanh niên đẹp trai, hư hư thực thực Uchiha Mạ Đạ Dạ con riêng. cái nào đó không nguyện ý lộ ra tính danh sòng bạc lao bản sừng, nhị dạ chi thần đổ thuật phi thường kém, trong khoảng thời gian ngắn liền thua sạch mấy chục vạn lượng ngân phiếu. Giới nhị dạ các cư dân đều tại sốt ruột thảo luận lấy hai vị này, đã từng xưng bá giới nhị dạ lại sớm đã chết đã lâu cường giả. Nhưng mọi người cũng chỉ là cầu ý chỉ cả, đem người chứng kiến lý do thoái thác xem như việc vui tới nghe. Đừng nói giỡn, hai vị kia cũng không biết chết đi thời gian dài bao lâu. Không sai, như thế không hợp thói thường lý do thoái thác, không thể thật có đồ đần tin tưởng a. Ta nhìn liền là lão bản kia muốn dùng nhị dạ chi thần danh hào tuyên truyền hắn sòng bạc. Mẹ nó, ai biết vị trí, ta cái này đi đem hắn sòng bạc đập. Tính ta một người, cái nào đó xui xẻo lão bản chỉ có thể trơ mắt nhìn tức giận quần chúng xông tới đem hắn sòng bạc đập. Những này tức giận quần chúng đều là ngày xưa xẻn rủ hạt hỉ dạ mạ fan hâm mộ, bọn hắn tự nhiên không thích có nhân tạo giao chết đi thần tượng. Ta không có gạt người, ta thật thấy được nhị dạ chi thần. Lão bản lớn tiếng giải thích. Hắn từng tại hỏa quốc mở sòng bạc thời điểm, tận mắt nhìn đến xẻn rủ hạt hỉ dạ mạ cùng ngũ chỉ hạ mạ đạ dạ vào xem qua hắn sòng bạc. Senju Hashirama tiền trên người ở trên chiếu bạc toàn bộ thua sạch, Uchiha Mạ đã giả nhìn không được, mở ra xạ dịn gặng gia nhập đánh cược, chưa tới nửa ngày liền để sòng bạc may mà mất cả trí lẫn trải. Chính là bởi vì Uchiha Mạ đã giả, dẫn đến hắn sòng bạc đóng cửa, lúc này mới mang theo còn sót lại tiền tài đi vào thiết quốc nhu cầu phát triển. Không nghĩ tới hơn 10 năm đi qua, còn có thể lần nữa nhìn thấy chết đi hai người. Sòng bạc lão bản đánh chết đều khó có khả năng nhận lầm người, nhất là Uchiha Mạ đã giả. Hắn chỉ là ăn ngay nói thật, nhưng chưa từng nghĩ bị hai bày vạ gió. Sòng bạc lão bản sụp đổ quỳ trên mặt đất, nhìn xem một mảnh hỗn độn sòng bạc khóc không ra nước mắt. Mặc dù đám người này đem hắn sòng bạc đập, nhưng không có cướp đoạt bất kỳ tiền gì tài, chỉ có thể nói vô cùng có phẩm đức nghề nghiệp. Nếu là đổi lại những người khác, đã sớm đem tiền tốt sạch. Sự tình giải quyết sao? Uchiha Mạ Đạ Dạ nhìn về phía thông chạy tới Zenia. Đều giải quyết, Mạ Đạ Dạ đại nhân. Zenia vừa cười vừa nói, ta tìm người đem hắn sòng bạc đập. Hai người giả chết nhiều năm như vậy, nơi nào còn có cái gì trung thực fan hâm mộ? Về phần những cái kia tức giận của chúng, chỉ là Zenia dùng tiền thu mua chó năm thôi. Jenny ạ quả thực không nghĩ tới, hiện tại giới nhị dạ còn có người bình thường có thể nhận ra hạt hỉ dạ mạ cùng thân phận của mạ đa dạ, chỉ có thể nói cái kia sòng bạc lão bản xui xẻo. Nguy hiểm thật à, mạ đa dạ. Senju hạt hỉ dạ mạ lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, thân phận của chúng ta kém chút liền bại lộ. Nếu là giả chết tin tức truyền về thôn để tổ bị dạ mạ biết được, tổ bị dạ mạ tuyệt đối sẽ cưỡng ép đem hắn bắt về thôn. Đến lúc đó, mình liền không thể đi theo mạ đa dạ bên người khuyên can hắn từ bỏ nguyệt nhãn kế hoạch. Nếu quả thật để mạ đa dạ thực hiện nguyệt nhãn kế hoạch, giới nhị dạ liền triệt để xong đời. Uchiha Mạ Đạ Dạ nhàn nhạt liếc mắt Hashirama, trước kia hắn lo lắng thân phận của mình bại lộ, nhưng bây giờ bảo không bại lộ đã không trọng yếu. Không ai có thể ngăn cản hắn thực hiện lý tưởng của mình, hiện tại chỉ cần chờ đợi thức tỉnh trong truyền thuyết, xin ra bằng chi lực, liền có thể khai triển nguyệt nhãn kế hoạch, để giới Nị Dạ thực hiện chân chính hòa bình. Đến lúc đó, hắn liền là toàn giới Nị Dạ chúa cứu thế. "Tiểu tử, ngày nghỉ của ngươi còn có bao lâu thời gian?" Uchiha Mạ Đạ Dạ đột nhiên hỏi thăm. Nhớ không lầm, tiểu tử này trước đó nói mình hướng xẻn dụ tổ bị ra mà mời nửa năm giả, tính toán thời gian ngày nghỉ giống như phải kết thúc đi. Senju Hashirama nghe vậy đồng dạng nhìn về phía Zenmia, hắn ước gì Zenmia mau chóng rời đi, đừng lại kẹt lần cùng Mạ Đạ Dạ pha trộn cùng một chỗ. Vẫn là câu nói kia, Zenmia là thôn hy vọng, tuyệt không thể bị Mạ Đạ Dạ ngọt chạy. Chỉ hơn một tuần lễ, Zenmia xem chừng thời gian nói ra. Bất chi bất giác đều rời đi thôn thời gian dài như vậy, không biết Senju tổ bị Dạ Mạ lao tiểu tử kia ở nhà có hay không ăn cơm thật ngon. Tuna, họ rồ xì mà cùng gì gì Dạ có hay không học tập cho giỏi, hảo hảo ở chung đâu. Thời gian rất lâu không gặp mặt, là thật hơi nhớ nung tại thôn nằm ngửa thời gian. Hắn mấy tháng này thủy chung đi theo hai người đằng sau, căn bản không có một mình hưởng thụ du lịch cơ hội. Mấu chốt là Uchiha Mạ Đạ Dạ một mực đều không có mở miệng mời Zenia gia nhập Nguyệt Nhãn kế hoạch, cái này khiến hắn cảm thấy phi thường kinh ngạc. Trước kia Mạ Đạ Dạ thường xuyên mời mình tổ đội, chỉ là hắn không có chân quý cơ hội, bây giờ muốn tổ đội, Mạ Đạ Dạ lại chậm chạp không phát ra mời. Cái này khiến hắn gấp đến độ vào đầu bứt tai, không gia nhập Mạ Đạ Dạ trận doanh, hắn những đồng bạn kia tùy thời đều có thể thảm tao độc thủ. Zenia không muốn giống như Uchiha Obito dưng dưng thức tỉnh mạn dễ kỳ ủ xạ gì gắng. Một tuần lễ sao? Uchiha Mạ Đạ Dạ nhẹ giọng nỉ non, đáy mắt hiện ra một tia cảm khái, không nghĩ tới thời gian trôi qua nhanh như vậy. Chỉ chớp mắt thời gian nửa năm cứ như vậy đi qua. Nếu không phải không có thức tỉnh, xin ra bằng chi lực, hắn đều muốn lại lần nữa mời Zenia gia nhập Nguyệt Nhãn kế hoạch. Hắn cảm thấy Zenia không nguyện ý là không nhìn thấy vô hạn sủ cỏ mì chỗ tốt, chờ hắn có được, xin ra bằng chi lực, tiểu tử này tuyệt đối sẽ không chút do dự đáp ứng. Zenia, trở lại thôn nhớ kỹ thay ta hướng Mito Vân An. Senju Hashirama mạ vô Zenia bả vai cảm khái, ta chỉ sợ không có thời gian trở về nhìn nàng nhóm. Nghe nói như thế, Jenny A lập tức cương ngay tại chỗ, trong đầu hiện ra Mito Aji lúc trước đối với mình dặn dò. Nhớ kỹ thay ta hướng hắn Vân An, để hắn có thời gian nhiều bồi người nhà. Jenny A, ngươi thế nào? Hashirama nghi ngờ nhìn về phía Jenny A, không có chút nào ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hashirama đại thúc, quên nói với ngươi. Jenny A vô ý thức nuốt nước miếng một cái, Mito Aji để ngươi có thời gian nhiều về trong thôn nhìn xem. Nguy hiểm thật à, em chút liền quên Mito Aji dặn dò. A. Hashirama gãi gãi đầu, ngươi làm sao không nói sớm a? Nếu như Jenny ạ sớm cáo chi, hắn đã sớm trở lại thôn Vân An Mito. Hiện tại đều đi qua nửa năm, nếu như trở về lời nói có thể hay không bị đánh chết đâu. Đừng nhìn Mito bình thường phi thường ôn nhu, nếu là khởi sướng giận đến ai đều muốn nhượng bộ lui binh.
Không có ý tứ, ta trước đó quên đi. Jenny ạ vội ho một tiếng giải thích. Khi thời gian nghĩ đến gia nhập Mạ Đa Dạ trận doanh, liền đem chuyện này quên đi. Nếu như không phải vừa rồi Hạt Hy Gia Mạ đại thúc nhắc nhở, hắn căn bản nhớ không nổi đến chuyện này.
Senju Hạt Hy Gia Mạ, hắn đã có thể tưởng tượng ra được trở lại thôn bị Mito hành hung chẳng cảnh.
Đã như vậy, chúng ta về Hỏa Quốc. Uchiha Mạ Đa Dạ mắt nhìn bị dọa đến sắc mặt trắng bệch Hạt Hy Gia Mạ.
Hạt Hy Gia Mạ gia hỏa này vẫn là như cũ, sợ hãi lao bà a.
Kỳ thật chỉ cần không kết hôn, liền sẽ không xuất hiện vấn đề như vậy.
Người có quá nhiều lo lắng, chưa chắc là một chuyện tốt.